ta hiện tại cho ngươi 5000 danh ngạch, cho ngươi đi tìm 5000 thiên ngoại người, trở thành ta đại yến hộ tịch, sau 3 tháng, ta muốn trông thấy hiệu quả." Chu Minh Thông nghe xong lời này, không khỏi sửng sở, nhưng là rất nhanh liền tiếp nhận. Mặc dù cách hắn mong muốn còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là hắn cũng biết, trước mắt dạng này đã là kết quả tốt nhất, nếu như còn không biết dừng chỉ sợ kết quả chỉ có thể càng kém. "Tốt, xét thấy ngươi hiến kế có công, chấm quyết định cho ngươi một chút ban thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì?" Hoàng đế phong khoáng nói. Tiểu nhân đối với vàng bạc tài bảo, những cái này vật ngoài thân đã lại không theo đuổi, chỉ muốn bệ hạ có thể bỏ một cái nho nhỏ quan chức cho ta, tiểu nhân đã là vô cùng cảm kích. Chu Minh Thông cả gan nói ra. "Tốt, có đủ dạ tâm, chấm ưa thích. Không bằng liền ban thưởng ngươi một cái chủ sự chức vị, tại Huyền Kính Ti. Vừa vặn Kim Thành hai ngày này không phải là đến một vị gọi là Cố Trường An Thiên Hộ. Còn giống như là Thanh Dương Châu Huyền Kính Sứ, sau này ngươi liền trở thành thủ hạ của hắn, đi theo sau trước mặt hắn đưa tin là được." Nói xong ban thưởng về sau, hoàng đế bệ hạ bước nhanh mà rời đi, không có cho đối phương tạ ơn cơ hội. Đại thái giám đi theo phía sau, đợi đến hai người đi ra đình nghỉ mát sau mấy bước, Chu Minh Thông tại hậu chi hậu giáp quỳ rạp xuống đất hô to tạ bệ hạ ban thưởng. Nội tâm lại là một vạn thất lạc đà ả nạ cả chạy qua. Vốn dĩ bản thân làm mọi thứ đều là bởi vì cái này Thanh Dương Diêm Vương, có thể là bây giờ ngược lại tốt, bởi vì chính mình lòng tham nhất thời, lại muốn đến dưới tay hắn làm việc. Cái này, thực sự là nghiệp chướng a. Chu Minh Thông giống như là ăn hoàng liên câm điếc, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nghe theo hoàng đế bệ hạ mà nói, chán ghét xuất hoàng cung. Mà đầu này, giở trò xấu hoàng đế lại là ý cười đáng yêu. "Đại bạn, ngươi cho là vừa rồi người kia lời nói có mấy phần được không? Chinh chiến thiên hạ, chia 5 năm a, những cái này thiên ngoại lai khách mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo, nếu không phải Thanh Dương Châu bên kia thủ đoạn thiết huyết, lại là không biết bọn họ muốn khuấy lên loạn gì. Có thể là dù vậy, từ các nơi đến phản hồi đến xem, thế cục vẫn là không tốt lắm. Nói thế nào? Khiến cái này thiên ngoại người đi tới triều đình bên trong, chỉ sợ chỉ có thể đem thời cuộc quấy đến càng thêm hỗn loạn, cùng bệ hạ dự tính ban đầu chỉ sợ không phải phù. Liền không cho bọn họ đến trong kinh thành đợi. Đợi đến tu nạp và tổ chức không sai biệt lắm, đem bọn hắn nguyên một đám đưa đến biên quan chỗ, để bọn hắn cảm thụ một chút bảo vệ quốc gia vất vả." "Ân, nội quan không làm chính sự, việc này bệ hạ hẳn là đi tìm những cái kia các lao thương nghị. Khỏi phải nói những cái kia lao đầu tử, hiện tại nội các bên trong đã tươi sáng chia làm hai phái, một phái ủng hộ để cho khách đến từ thiên ngoại trở thành ta đại yến con dân, một bên khác lại là cực lực phản đối, cái này khiến chấm hai đầu khó làm. Bệ hạ trong khoảng thời gian này xác thực rất vất vả." "Cũng được cũng được, tạm thời trước tiên không để ý tới những cái này chuyện phiền lòng. Xem trước một chút cái này 5000 người rốt cuộc có thể thu phân chia như thế nào, ta còn muốn đem cái này 5000 người hợp nhất về sau trực tiếp giao cho Cố Trường An đi quản, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này dự ngôn giả có thể đạt tới trình độ nào." Bệ hạ liền không sợ bọn họ thủy hòa bất dung, sau cùng rơi vào một khó chịu kết quả. Hoàng đế cười cười, hướng về mến yêu sủng phi điện đi. Nếu như Cố Trường An có thể đem bọn hắn quản ngoan ngoãn dễ bảo vệ dĩ nhiên là tốt. Nếu là không thể, như vậy dạng này một cái liền 5000 người đều không quản lý tốt thần thể nhất định sẽ chỉ làm tiên đoán trở thành cho cười, vô luận nói như thế nào, châm đều là cái kia ổn chám không thắng nhà cái lớn. Từ xưa nhà cái ăn sạch, tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Nghe vậy, đại thái giám gật gật đầu, không còn đáp lời. Hắn từ nhỏ đã yêu chuộng võ học một đạo, cũng không giống cái khác được sủng ái thái giám ưa thích làm chính sự, đây cũng chính là vì sao, hoàng đế người bên cạnh thay một đợt lại một đợt, mà chỉ có hắn thủy chung giữ lại. Chương 222, tinh thần sa sút khách tới cửa. Tại chỗ ở tiếp đãi dòng dã cho tới chưa khách đến thăm, Cố Trường An cảm thấy cái này so với hắn ban đầu ở trên núi luyện võ, tại Thanh Dương Châu diệt thần đạo còn muốn thương tâm. Nói đều là liên miên bất tận quan trường mà nói, duy trì đều là một chút hai bên ở giữa có lợi ích lui tới quan hệ. Hắn cũng không am hiểu như vậy. Như thế nào? Trầm điệu từ bên ngoài trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có trọn vẹn tam chiếc xe ngựa lễ vật. Người trong danh sách đến một nửa, còn thừa lại một chút tương đối lớn quan viên cũng không đến. Ân, bình thường. Những quan viên này phần lớn nữa thích tạm thời chỗ đứng, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt sẽ không dễ dàng cho thấy lập trường của mình, mọi việc đều thuận lợi mới là trong quan trường sinh tồn chi đạo. Trầm điệu nói xong, cửa ra vào đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lúc này còn có người. Không phải là tới cọ cơm chưa a? Cố Trường An đạo, đứng dậy sửa sang một chút quần áo, đem cười đã có chút cứng ngắc mặt lại bóp qua một lần nữa chất lên một tiêu chuẩn nụ cười. Trầm điệu tiến đến mở cửa, có thể là ngoài cửa cũng không có quan lại quyền quý, chỉ có một vị quần áo phổ thông thiếu niên. Trên mặt hơi có mấy phần tâm thần bất định. Chẳng biết Cố đại nhân có thể tại nơi đây. Tại hạ thụ mệnh đến đây đưa tin. Người kia lên tiếng nói, hắn chỉ cảm thấy mượn tới nhìn Cố Trường An so trước đó diện thánh còn muốn cho người dày vò. Ta chính là Cố Trường An, có lời gì tiến đến rồi hay nói. Thanh âm từ trong phòng truyền đến, cũng không có giống Chu Minh Thông tưởng tượng như thế là một âm hiểm thanh âm, ngược lại làm cho người nghe theo trong lòng có mấy phần an tâm cảm thụ. Vào đi. Trầm điệu nhường ra một vị trí, đợi đến Chu Minh Thông vào cửa, hắn lại đi ra. Tiện tay lại đóng cửa phòng lại. bái kiến Cố đại nhân. Tại hạ Chu Minh Thông, là thánh thượng ban cho chủ sự chức, để cho ta đến đây tìm đại nhân đưa tin. Chu Minh Thông cũng không dám nhìn nam nhân trước mặt, túi đầu chắp tay nói. Cố Trường An nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua người đến tin tức. Tính danh, Chu Tử Minh Thông. Thân phận, Huyền Kính Ti chủ sự. Phẩm giai, thượng phẩm. Đẳng cấp, Thiên Thiên cảnh cấp 1. Thuộc tính, khí huyết 222, pháp lực 25, tinh thần 42. Nghề nghiệp, luyện khí sư, sơ cấp. Thiên phú, Thiên Thiên thân thiện. Ngươi là thiên ngoại người, không phải là ta Đại Yến con dân. Vậy là ngươi làm sao lăn lộn đến chủ sự vị trí? Cố Trường An bận rộn cho tới trưa, chẳng muốn cùng đối phương vòng vo lắt léo, trực tiếp làm do nói ra. Cái này, lúc trước ở phía dưới thánh, là thánh thượng ban thưởng tại hạ chức vị này. Ngươi diện thánh làm gì? Là vì để cho chúng ta những ngày này bên ngoài người có thể có một chỗ nương thân, thuận lý thành trương trở thành ta Đại Yến vương triều con dân. Tiến triển như thế nào? Bệ hạ cho ta 5.000 người có tên ngạch, để cho ta đi chiêu nạp 5.000 vị thiên khách trở thành tại tịch người, đợi đến 3 tháng sau đó mới nhìn hiệu quả. Chu Minh Thông thành thành thật thật nói ra, đối mặt vị này giết vô số người chơi bút lông không nháy mắt Thanh Dương Diêm Vương, thân làm tiên tiên cảnh hắn vậy mà bắt đầu trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đi, biết được. Bản quan hiện tại cần nghỉ ngơi một lần. Còn giữ lại những chuyện kia ngươi đi tìm mới vừa rồi mở cửa người, hắn gọi trầm điệu, ta Huyền Kính Ti cung phụng. Cố Trường An đơn giản bàn giao một câu về sau trực tiếp tiễn khách. Cái sau đều là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, nói một tiếng cáo lui về sau, liền có chút không kịp chờ đợi đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Trường An ở trong phòng, có chút không hiểu được. Cái này hoàng đế biết rõ hắn tại Thanh Dương Châu hành động không kỳ quái, có thể là đối phương rõ ràng biết rõ, lại còn muốn an bài một vị người chơi đến dưới tay của chính mình làm việc, đây là mục đích gì? Chẳng lẽ là thăm dò bản thân? Thế nhưng là đế vương tâm tư sâu như biển, hắn cũng không biết vị này Đại Yến hoàng đế tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì. Nói tóm lại, cái này kinh thành một chuyến đi, hắn đồng thời không có nghĩ qua có thể an ổn vượt qua. Dù sao kết quả là cũng bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhìn thoáng qua còn thừa lại một nửa thăm hỏi danh sách, Cố Trường An chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Những cái này triều đình phía trên con ruột cũng không thích hợp hắn, có thể là không cô phụ chấn phủ sứ đại nhân kỳ vọng, hắn cũng chỉ có thể tỉ mỉ đi lật xem một lần những quan viên kia tư liệu, để đạt tới đỡ một ít cầu thông hiệu quả. Mà đổi thành một đầu. Lúc này mới bị đuổi ra Tào gia Tào Quân, chính nhờ quan hệ đi tìm mấy ngày nay phải chăng có quan to hiển quý trở lại kinh thành, đánh bậy đánh bạ phía dưới thật đúng là bị hắn tìm được Cố Trường An nơi ở. Cố Trường An nghe nói là Huyền Kính Ti Huyền Kính Sứ, đều là trong mấy ngày này địa vị lớn nhất một vị. Hẳn là hắn a. Tào Quân đi tới Túy Tiên Cư cửa ra vào, đúng lúc lại đụng phải chính đang bắt chuyện Chu Minh Thông cùng Trầm Điệu hai người. Tào Quân nhìn cái sau người mặc Huyền Kính Ti chức quan y liễu, liền tiến lên bắt chuyện nói. Tại hạ Tào Quân, chẳng biết vị đại nhân này cũng biết Cố Trường An Cố đại nhân tại đây gian phòng. Người là ai? Chẳng lẽ cũng vậy thánh thượng khâm điểm chủ sự? Trầm Điệu hỏi, lên một lượt phía dưới dò xét một phen. Lại phát hiện trước mặt người này không qua chỉ là khí hải ngũ trọng, ở trong Huyền Kính Ti cũng như không tới cái gì chuyện tốt, huống chi để cho thánh thượng khâm điểm. Không không không, tại hạ, chỉ là có một ít chuyện riêng đến đây cầu kiến Cố đại nhân, chẳng biết đại nhân hiện tại phải chăng có thời gian. Đại nhân hiện tại đang bận, không có thời gian để ý tới ngoại nhân. Vị công tử này, vẫn là qua một thời gian ngắn lại đến a. Trầm Điệu qua loa hai câu liền không làm phản ứng. Nếu là những cái kia quan to hiển quý đến đây thăm hỏi, có lẽ còn muốn quần nhau một hai. Có thể là người trước mặt này không nói ăn mặc như thế nào, chỉ là trên người phần này khí chất liền mang theo một phần dân gian chi ý, thực sự nhìn cũng không được gì đâu. Cái này cũng không trách được Tào Quân. Tại biên quan vùng đất nghèo nàn, nhiều năm như vậy, cùng nhau chung đụng đều là một chút từ hương dạ thôn phu mà ra hàn môn đệ tử, nơi nào sẽ có thế gia đại tộc công tử giống như hắn không xa ngàn dặm chỉ vì lịch luyện. Dân già, trên người tự nhiên cũng lây dính mấy phần vẻ quê mùa. Mà đối mặt Trầm Điệu qua loa, Tào Quân cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Chỉ là đi tới Túy Tiên Cư cửa ra vào chỗ ngồi xuống, điểm một phần rượu và đồ nhắm, chậm rãi chờ đợi. Hắn cũng không tin, cái này Cố đại nhân không cần ra cửa. Phen này tiểu động tác tự nhiên bị Trầm Điệu nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không muốn để ý tới. Những ngày này cũng không biết đến hoặc ít hoặc nhiều dạng người này muốn trèo lên Huyền Kính Ti quan hệ, nhưng phàm là danh sách phía trên không có, chỉ cần quan chức không đủ lớn, thanh danh không đủ lộ ra, toàn diện bị từ chối. Dù sao đây chính là hiện thực, ngươi nếu không quyền không thế, đến đây giao kết với ta tội gì đến thay giao kết ngươi. Huyền Kính Ti không phải là từ thiện ti, cũng làm không được đại che chở thiên hạ hàn sĩ đều vui mừng, đó đều là văn nhân lão gia công việc. Mà bên trong căn phòng Cố Trường An còn đang ở làm cho phiền lòng công việc, cũng không biết tại Túy Tiên Cư đại sảnh bên trong, có cho rằng tinh thần sa sút keo kiệt khách đang chờ đợi hắn. Nhưng là Trầm Điệu không có hứng thú, không có nghĩa là Chu Minh Thông không có hứng thú. Luôn cảm thấy nơi này người trên người tổng có một bộ phận không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Thế là hắn ngồi ở Tào Quân đối diện, đồng thời vừa cười vừa nói, "Tiểu nhị, đưa rượu lên." Chương 223, tiền từ trên trời rơi xuống. Tào Quân Dương mắt nhìn một chút đối diện một cái. Người kia tuy nói xuyên cũng bất quá là tầm thường quần áo, thế nhưng một thân tứ chi xuyên thấu qua lộ mà ra lại là so chính mình cái này chó nhà có tang muốn càng giống là một vị quý môn đệ tử. Vị nhân huynh này lúc trước nói phải đi gặp Cố đại nhân. Chu Minh Thông chủ động đáp lời, thử dò xét nói. Tào Quân sững sờ, vốn không muốn phản ứng người xa lạ, nhưng là muốn thoạt đầu lúc trước Huyền Kính Ti người tốt giống tại cùng đối diện người này bắt chuyện, nói không chừng hai người sẽ có chút ảnh hưởng đến. Ôm đồng thời không hy vọng quá lớn, Tào Quân chắp tay một cái, mở miệng cười nói, tại hạ Tào Quân, chính là Tào gia con cái, bây giờ vừa lập môn hộ, thân không chỗ ở, ngưỡng mộ đã lâu Cố đại nhân tài đức sáng suốt, chuyên tới để nơi đây muốn tìm nơi nương tựa đại nhân. Chu Minh Thông cố làm giật mình bộ dáng, đạo, tại hạ Chu Minh Thông, cùng nhân huynh nhưng thật ra cùng một ý đồ, ta cũng là tìm tới chạy Cố đại nhân. Nghe đến đây Tào Quân hai mắt tỏa sáng, thân thể hướng về phía trước dò xét tới. Vậy không biết Cố đại nhân nói thế nào? Cố đại nhân tự nhiên là đồng ý, bất quá đại khái là bởi vì ta là thánh thượng khâm điểm, vì lẽ đó đại nhân mới có thể không có ý kiến. Nếu không, lấy Cố đại nhân bây giờ chắc tuyệt phong thái, chỉ sợ rất khó đi theo hai bên. Chu Minh Thông đạo, trong lời nói vẫn rất có vài phần đắc ý thần sắc. Thánh thượng khâm điểm, cái kia chắc hẳn đại nhân nhất định có chỗ hơn người, không giống Tào Mỗ, chẳng qua là chỉ là một giới tự chốt hiểm yếu ở vùng biên cương trở về nghèo nàn người thô kệch. Thực khó bị người để vào mắt. Tào Quân trong giọng nói nửa là tự giễu nửa là hâm mộ. Thân phu Tào gia, đó đều là bao lâu trước kia đi qua, cũng không đủ trở thành sự kiêu ngạo của chính mình. Mà hiện tại Tào Quân mong muốn, chính là đem danh tiếng này một lần nữa nhặt lên, trở thành sự kiêu ngạo của chính mình. Lấy hắn lực lượng một người. Thế thì cũng chưa chắc, ta xem công tử khí vũ hiên ngang không giống phàm nhân, ngày sau tất nhiên lên như diều gặp gió, sẽ có một phen coi như. Chu Minh Thông diệu ngữ liên tiếp, nhưng thật ra cho Tào Quân một chút an ủi. Cái sau miễn cưỡng cười cười. Vừa lúc này tiểu nhị đi lên rượu và đồ nhắm, Chu Minh Thông giơ chén lên, ra hiệu đối phương cùng nhau nâng chén. Hai người chén rượu đụng một cái, một ngụm mát lạnh rượu nhạt vào trong bụng. Rượu qua ba tuần đã qua giữa trưa, hai người một cái là biên quan trỗi trở về thiện uống thả cửa rượu, một bản thân là tiên tiên tu sĩ muốn say cũng không dễ dàng, một bình rượu ngon xuống dưới, cũng không đổi lấy hai người một hồi hơi say rượu. Rượu và đồ nhắm tận, Chu Minh Thông trả bản thân cái kia một phần tiền, liền cáo từ trước rời đi. Hắn lúc trước một mà ra hoàng cung liền lo lắng bận bịu hoàng đi tới Cố Trường An trước mặt đưa tin, tín vật gì cũng không đến, độc thân đến đây. Cũng tốt tại Cố Trường An không có hoài nghi thân phận của hắn, bằng không thì cứ như vậy dứt khoát đụng một cái, đã nói mình là hoàng đế khâm điểm Huyền Kính Ti chủ sự. Đối phương nếu là có ý làm khó dễ, bản thân sợ là không dễ dàng như vậy qua ải. Bây giờ rời đi Túy Tiên Cư, trực tiếp thẳng hướng về trong kinh thành Huyền Kính sứ cơ quan chạy tới, hoàng đế hẳn là phân phó ở dưới hắn trở thành Huyền Kính sứ chủ sự rất nhiều công việc, nếu không phải như vậy chỉ sợ lại muốn đi hoàng cung đi một lần. Chu Minh Thông đi rồi, một bàn kia liền chỉ còn lại có Tào Quân một người ngồi ở chỗ đó, rượu trên bàn đồ ăn dùng gần hết rồi nhưng hắn vẫn là không có dùng đứng dậy ý rời đi. Một bên điếm tiểu nhị nhìn thấy hắn, vô thanh vô tức đứng ở một bên hầu hạ, tựa hồ là sợ vị này chủ đi ăn chùa. Mà ước chừng lại qua ba khắc đồng hồ công phu, thời gian đã đến buổi chiều. Trên trời nắng ấm giữa trời, trên mặt đường dòng người bất đi. Cố Trường An trong phòng đem tư liệu nhớ kỹ, suy nghĩ không sai biệt lắm cũng nên động thân. Thế là phân phó xong xe ngựa, chỉnh lý một phen mới thay đổi thường phục liền dự định mà ra thăm hỏi. Một thân này quần áo chính là Trầm Điệu đưa cho hắn, nghe nói là trấn phủ sứ đại nhân tự mình lấy ra, sợi tổng hợp chính là cực kỳ khó được thiên sơn tơ băng tằm, như vậy trắng như tuyết tơ băng tằm ngàn vàng khó cầu. Không chỉ có đông ấm hè mát, cũng có thể bình tâm tĩnh khí, tu sĩ mặc lên người có thanh tịnh tâm ma rất nhiều công hiệu, thật là chí bảo một kiện. Đợi đến ra cửa thời điểm, cái kia uy phong lẫm lẫm Cố đại nhân sớm đã không thấy, thay vào đó là một vị ngọc thụ lâm phong quý công tử. Một đầu tóc đen tùy ý quăn lên, một thân trắng thuần trường sam, thắt lưng phối hợp tuyết ngọc trường xuyết, dẫn bước vân dày quan lại thêm nổi bật lên thân thể thẳng tắp, thực một bộ nhị thế tổ bộ dáng. Một thân này phối hợp vô cùng tốt, vẫn là trấn phủ sứ đại nhân giải ngươi, chí ít không mất ta Huyền Kính Ti người. Trầm Điệu trên dưới dò xét Cố Trường An một cái, bình luận: "Làm sao? Trầm cung phụng không phải cảm thấy ta ngày trước trang điểm cho chúng ta Huyền Kính Ti mất mặt?" Cố Trường An cười giỡn nói: "Đó cũng không phải, chúng ta Huyền Kính Ti chức quan ý sát khí quá nặng, xuyên thành dạng như vậy đi tới cửa thăm hỏi, không giống như là đi kết giao, ngược lại giống như vây lại nhà." Trầm Điệu chứng trạc đàng hoàng giải thích bộ dáng nhắm chúng Cố Trường An cười ha ha một tiếng. "Vậy ngươi không cảm thấy bản công tử mặc thành dạng này giống như là đã từng cầu hôn nha?" "Vậy cũng đúng." Trầm Điệu nghiêm túc một chút gật đầu. "Là được, xe ngựa lễ vật có thể chuẩn bị tốt. Chúng ta bây giờ ra ngoài thế nhưng đại biểu cho toàn bộ Thanh Dương Châu trấn phủ ti mặt mũi. Vừa vặn khéo léo dựa vào là có." Trầm Điệu nói. Cố Trường An gật đầu. Hai người tới đại sảnh chỗ, còn chưa đi ra ngoài, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chặn lại đường đi. "Tại hạ Sa Môn quan giáo úy Tào Quân, ngưỡng mộ đã lâu Cố đại nhân danh tiếng, hôm nay chuyên tới để cầu kiến." Bóng người kia đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay ôm quyền, túi đầu cao giọng nói: "Tào Quân." Cố Trường An trong óc đối với người này cũng không có ảnh hưởng, thế là quay người nhìn về phía Trầm Điệu. Hắn là buổi sáng liền đến bái phòng, bất quá ta gặp công tử ngươi vẫn còn bận rộn, bởi vậy liền để hắn trước chờ lấy, không hề nghĩ tới bây giờ còn chờ ở cửa. Nghe theo Trầm Điệu mà nói, Cố Trường An gật gật đầu, đối với cái kia Tào Quân cười nói: "Vị đại nhân này đến không khéo, lúc trước ta đúng là tại gian phòng bận bịu một chút công tác chuẩn bị, bây giờ vừa vặn dự định đi ra ngoài, tình thế sốt ruột, không bằng chúng ta ngày khác bàn lại, như thế nào?" "Đại nhân, tại hạ từ biên quan trở về, liền nghe thấy đại nhân danh hào, bây giờ một lòng chỉ muốn đuổi theo theo đại nhân, còn muốn đại nhân thành toàn." Tất nhiên Cố Trường An nói thời gian đang gấp, cái kia Tào Quân cũng không dài dòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề xuất bản thân ý đồ đến. "Bám gót ta." "Là." "Có thể, chờ ta trở lại rồi hãy nói." Cố Trường An nói xong, liền mang theo Trầm Điệu đi, cũng không có lại cho Tào Quân nói tiếp cơ hội. Mắt nhìn hai người này bóng lưng rời đi, Tào Quân ngoại ý muốn yên ả, nội tâm vừa không có cái gì sóng lớn mãnh liệt, bề ngoài cũng không có biểu hiện ra nhau nhau bất bình. Chỉ là lại an tĩnh ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, đem rượu còn dư lại nước tất cả đều đổ vào trong chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn nói có thể, vậy đã nói rõ mình còn có hy vọng. Tào Quân thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên cho tới chưa thời điểm đều như vậy đến đây, đợi thêm một trận lại quan hệ thế nào. Cố Trường An mới ngồi lên xe ngựa, nguyên bản là đem sau lưng cái kia Tào Quân ném sau, thế nhưng kế tiếp đột nhiên truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở thanh âm, làm cho không khỏi sững sờ. "Ken, ngươi mở ra nhánh nhiệm vụ ẩn tàng. Thu phục Tào Quân, ban thưởng 50.000 kinh nghiệm." Chương 224, Lưu phủ quỷ bí. Cố Trường An quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng, mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng là hắn lại có thể chân thành khẩn thiết cảm nhận được nơi đó có 5 vạn EXP đang đợi hắn. Lúc nào nhánh nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng như vậy phong phú? Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Quả nhiên, dựa vào nhiệm vụ chính tuyến muốn tăng lên bản thân vẫn còn có chút chậm chạp, nếu như cái khác đường nhánh nhiệm vụ đều là như vậy, chỉ những thứ này ẩn nút đường nhánh nhiệm vụ, mình ở trong thời gian ngắn tấn thăng thần thông cảnh giới chỉ sợ không được vấn đề a. "Công tử, bọn họ trước hết bái phỏng là đại lý Tự Khanh, Lưu đại nhân. Nhà hắn cách gần đó, liền ở Đức Thắng Phượng." Trầm Điệu nhắc nhở, một tay lấy Cố Trường An kéo về thực tế. "Biết được." Trong đầu của hắn nhớ tới có quan hệ với vị này đại lý Tự Khanh tin tức. "Lưu Yên, thích ăn thịt, giỏi vơ vét của cải. Triều đình bên trong, quảng kết thiện duyên, ngày bình thường cũng không có quá phận cử động. Chỉ có tham tài háo sắc, nhưng lại trời sinh tính mềm lòng, có xây từ thiện đường trăm tòa, thu liễm thiên hạ cô nhi." Cố Trường An lúc ấy mắt nhìn liền cảm giác có chút kỳ quái. Tham tài háo sắc lại thiện lương. Thế nhưng là tư liệu chung quy chỉ là văn bản bên trên trường, một người rốt cuộc là như thế nào bản tính, vẫn còn cần trong hiện thực nhìn một cái xem. Vị này đại lý Tự Khanh trụ sở quả nhiên cách Túy Tiên lâu cũng không xa. Bất quá là trong phiên khắc, xe ngựa đã đi tới trước cửa phủ. Đức Thắng Phường, ở lại người từ trước đến nay đều là một chút quan lại quyền quý, vì lẽ đó kiến trúc tương đối mà nói cũng hơi phú quý một chút. Từ vị này đại lý Tự Khanh phủ trạch môn viện liền có thể nhìn ra, quả thật là một vị người thắng của. Cái kia trên tường rào riêng phần mình trưng bày mấy con tỷ hưu, nhe răng trợn mắt, thậm chí ngay cả cửa lớn sư tử đá cũng bị hai cái cự hình tỷ hưu thay thế. Vị đại nhân này thật đúng là. Cố Trường An cười lắc đầu, không đánh giá. Hai người đến mục đích về sau, tự nhiên sẽ có tùy tùng tiến đến đưa bái thiếp, nhưng đem thiếp mời giao cho lính gác cửa về sau, thủ vệ kia đi vào liền lại không thấy mà ra. Thế là liền để cho một vị khác tiến đến thúc giục một lần, nhưng một vị khác đi vào về sau cũng không thấy mà ra. Đây là có chuyện gì? Liền xem như không muốn gặp chắc cũng là tùy tiện tìm lý do qua loa, làm sao liên người đều không thấy. Cố Trường An đạo, càng nghĩ càng không thích hợp, quyết định đích thân tiến đến nhìn một chút, dù sao có huyền kính ti quan thân, coi như tiến vào, bị phát hiện cũng nhiều lắm thì mời mà ra, không đến mức xem như ven đường mao tặc. Thế là tùy tùng bị lưu lại mắt nhìn xe ngựa, Trầm Điệu cùng Cố Trường An hai người tiến cái này lưu phủ. Chỉ là cái này rõ ràng giữa ban ngày hai người vừa vào cái này phủ huyện lại đột nhiên cảm thấy một trận bức người hàn ý. Có gì đó quái lạ. Cố Trường An trước tiên cảm thấy không thích hợp. Cái này ban ngày phát giác hàn ý vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự tình, hắn vẫn cảm nhận được cái này hàn ý là loại kia chui vào người sâu trong linh hồn lạnh, cũng không vẹn vẹn cực hạn tại. Liên hắn tràn đầy khí huyết đều có như vậy cảm thụ, nếu là một tầm thường người bình thường cư ngụ ở nơi này, không ra ba ngày, chỉ sợ liền muốn phải hàn chứng mà chết. Cái này lưu phủ có quỷ, cẩn thận một chút. Cố Trường An nhắc nhở một tiếng, bạch giao thần đồng lập tức thi triển. Cái này nhìn hết tầm mắt thiệt giả thần thông đem lưu phủ trên dưới xem cái thông thấu, sau cùng chỉ phát hiện tại trong hậu viện phòng nhỏ bên trong giống như có gì đó cổ quái đồ vật. Làm cho cảm thấy tim đập nhanh chính là toàn bộ lưu phủ từ trên xuống dưới. Nhưng lại không có một người sống. Dù là lúc trước chạy vào hai cái sống sờ sờ thủ vệ, bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Đi theo ta. Cố Trường An nói ra, trực tiếp mang theo Trầm Điệu chạy về cái kia quỷ dị phòng nhỏ. Cũng không có náo ra cái gì động tĩnh quá lớn, dù sao nơi này là kinh thành, không phải là Thanh Dương Châu. Cả hai đi tới phòng nhỏ, Cố Trường An một đao phá cửa. Lưỡi đao duệ lợi, không có phát ra tiếng vang, cánh cửa kia cứ như vậy cùng nhau gãy thành hai nửa. Nhưng mà trong phòng sở bạo lộ mà ra tràng diện lại làm cho người có chút buồn nôn. Một cự hình bản tử ôm một cái gà sống gặm ăn, miệng đầy huyết tinh, đầy mắt đỏ bừng, mặt mũi dữ tợn, giống như là từ địa ngục bên trong bỏ mà ra ác quỷ. Vị này chính là đại lý tự Khanh Lưu đại nhân. Trầm điệu thần sắc cứng lại, nói: "Cố Trường An sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngày hôm nay có lẽ là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, làm sao hết lần này tới lần khác cái thứ nhất bái phỏng liền gặp loại chuyện này?" Mà vị kia còn đang ở ôm gà sống gặm ăn Lưu đại nhân, nghe thấy được sau lưng động tĩnh, xoay đầu lại, phát hiện cửa ra vào nhiều hai cái người sống, giống như là gặp được chân tu mỹ vị, trực tiếp bỏ xuống trong tay thi thể, phóng tới Cố Trường An, trong miệng không biết tại quỷ hô quỷ kêu thứ đó. Im lặng. Cố Trường An thực chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn khô hỏa, trực tiếp một cước đá vào Lưu đại nhân trên mặt, nhưng trên tư liệu biểu hiện, vị này Lưu đại nhân chỉ là một vị người bình thường, Cố Trường An một cước này hẳn là cũng đủ để đem hắn đá bay. Nhưng mà một cước này xuống dưới, cái kia Lưu đại nhân không lùi mà tiến tới, vẫn như cũ gào thét muốn xông lên. Cũng may Cố Trường An thân thủ nhạy cảm, một lần này một cước đã từng, lại tăng lên mấy phần lực đạo, đem cái kia Lưu đại nhân chặt chẽ vững vàng đạp đến trên tường. Thực buồn nôn. Kiểm tra một chút trên người cũng không có tiêm nhiễm Lưu đại nhân nước bọt, lúc này mới dễ chịu một chút. Đại lý tự Khanh dù sao cũng là triều đình quan viên, đều cũng toán biến thành bộ dáng này, cũng cần phải giao cho triều đình xử trí, không thể lạm sát. Trầm điệu nói ra, xem Cố Trường An một lần này mặt chê bộ dáng, sợ hắn một không cao hứng, một đao đem trước mặt bản tử cho chém thành hai khúc. Ta biết. Thế nhưng chúng ta Huyền Kính Ti không phải chính là phá án sao? Đem vị này Lưu đại nhân trước tiên khống chế lại, sau đó ở nơi này trong phủ đệ tìm xem có cái gì những đầu mối khác. Trong kinh thành cũng có Huyền Kính Ti. Minh Bạch ngươi có ý tứ gì? Không phải chính là không muốn ta tiêm nhiễm nhiều kinh thành sự tình, nhưng là người này là trên danh sách người, hơn nữa ác tâm như vậy hình ảnh bị ta bắt gặp, nếu là không tự tay cởi ra vụ án này, chỉ sợ tương lai Cố đại nhân sẽ mấy ngày ăn không ngon rồi. Cố Trường An nói đến thẳng lắc đầu. Trầm điệu thân là người hộ đạo, cũng không có tiếp qua khuyên nhiều nói, người hộ đạo, không phải là khuyên đủ người. Thuyết phục, chỉ là thân làm Huyền Kính Ti cung phụng một chút thuộc bổn phận chức trách mà thôi. Bị đánh ở trên tường Lưu đại nhân trong miệng vẫn như cũ gầm thét, không ngừng có chưa từng khô khốc máu tươi chảy xuống, mang theo nước bọt, cực kỳ đáng sợ. Từ cái tên mập mạp này trên người là cha không được cái gì. Vừa mới mở ra bạch giao thần đồng Cố Trường An phát hiện vị này Lưu đại nhân chỉ là trên người bên trong một loại nào đó kỳ độc, mà loại độc tố này nếu muốn rút ra mà ra cần chuyên nghiệp y đạo cao thủ, rất hiển nhiên, có mặt người hiển nhiên là không có người như vậy. Mấy người trên giường này có gì đó quái lạ. Cố Trường An đồng thuật chưa thu, đột nhiên phát hiện trong xương phòng vật cổ quái tựa hồ cũng không phải đã sinh ra dị biến Lưu đại nhân. Trầm điệu cũng ghé mắt nhìn tới. Khi ánh mắt chạm tới cái giường này thời điểm, sắp thực cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Mà là cái kia dưới giường, có đồ vật giống như là trong bóng tối quỷ mị, tản mát ra đặc biệt mùi vị, làm cho người đi sâu vào. Chương 225, Địa cung. Cố Trường An nhìn chằm chằm lâu, tổng cảm giác mình cũng giống là bị người tập trung vào một dạng. Khi ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, Thâm Viên cũng tại ngóng nhìn ngươi. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả che giấu đều là loẹ loẹt. Cố Trường An tốt lắm quán triệt đạo lý này. Một đao xuống dưới, ván giường chia 5 xẻ 7, Lưu đại nhân bị giam cầm ở tại chỗ. Mà cái kia ván giường vỡ ra về sau, lộ ra lóe lên cửa ngầm, trong tích tắc, cả căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Mà vị Lưu đại nhân kia trên mặt thậm chí kết nổi lên sương lạnh, một bên run rẩy một bên trong miệng quái khiếu. Thì ra là thế. Ta nói địa phương quỷ quái này làm sao hàn ý nặng như vậy? Nguyên lai lại là cửu lũ hàn thiết chế tạo đại môn. Cố Trường An đúng lúc tại nào đó trong một quyển sách gặp qua loại này đại môn chất liệu. Loại này chất liệu nghe nói là tới từ cõi U Minh, là ở Vong Xuyên Hà bên trên vất mà ra thần thiết, cực kỳ khó được. Bình thường chỉ có thần thông cảnh giới cao thủ mới có thể dùng để chế tạo binh khí, dù sao nếu là cảnh giới túi, cũng không có con đường qua chân quý như thế bảo bối. Mà một cái bị rèn đúc thành đại môn hàn thiết, nó trình độ chân quý, có thể nghĩ. Nếu là ném ra ngoài mà nói, sợ rằng sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, ảnh hưởng không thua gì một quyển thiên phẩm bí tịch. Không nói là cái người bình thường, liền xem như tầm thường tu luyện giả. Không có tu luyện qua công pháp đặc thù tới gần nơi này đại môn đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, bị đông cứng chết, làm sao vị này Lưu đại nhân trước đó áp sát như thế đều cũng không có nửa điểm sự tình. Cố Trường An nghĩ mãi không thông. Nếu nói là trên người bị người hạ thủ đoạn, nhưng là bây giờ đại môn hiển lộ, ngược lại là chịu không được. Cái này đáp án ở nơi này ván giường bên trên, đây là ích dương gỗ, chính là ngàn năm xét đánh gỗ, nhất là có thể ngăn cản âm hàn. Cung cửu ưu thần thiết đặt chung một chỗ, vừa vặn hai bên tầm đó triệt tiêu lẫn nhau, thực sự là phung phí của trời. Cái này nếu là bị một vị biết hàng tu hành giả nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng nhức óc, mắng to Lưu đại nhân không biết hàng. Cái sau cử chỉ này, không khác ngày hè ôm băng sưởi ấm, đơn thuần tự chiêu không vui. Hiện tại Cố Trường An đều có chút nghi ngờ, là có người hay không phát hiện nơi này, sau đó mới đối với Lưu đại nhân hạ độc, ý đồ lấy được nơi đây bảo vật. Thế nhưng là, vì sao không có ra tay? Phía sau cửa có đồ vật. Cố Trường An nói. Thế nhưng là một lần này, hắn cũng không có trực tiếp rút ra trường đao, hướng về cái này thần thiết đại môn động thủ. Không nói trước cái này một đao xuống dưới có thể hay không chém đứt, không riêng gì bảo vật này bày ở chỗ này, hắn cũng sẽ không động thủ với hắn. Có cửa thì có chìa khóa. Trầm Điệu nói ra. Cố Trường An bỗng nhiên quay đầu, cười nói, Trầm Cung Phụng nói đúng lắm, chìa khóa này nhất định sẽ tại chủ nhân trong tay. Nói tới chỗ này, Trầm Điệu minh bạch. Quay đầu nhìn thoáng qua vẫn đang nói bậy nói bạ Lưu đại nhân, Trầm Điệu cảm thấy có chút không xuống tay được điều tra. Chỉ vì mập mạp này trên người đã sớm, đã chạy đầy bản thân nước bọn, thậm chí còn tản mát ra một cỗ hư thối vị cùng mùi máu tươi kết hợp với nhau hôi thối, thực sự để cho người ta có chút chịu không được. Thế nhưng là bức bách tại Cố Trường An ánh mắt, Trầm Điệu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi điều tra một phen, tìm tòi chốc lát sau lại không có bất kỳ kết quả. Ngươi nói, có phải hay không cái này chìa khóa? Cố Trường An từ cái kia một đống gỗ vụn sợ bên trong tìm được một cái cùng hàn thiết đồng dạng chất liệu kiểu dáng. Trầm Điệu nhìn một chút trên bàn tay trong lúc lơ đãng nhiễm phải nước bọt, có chút trầm mặc. Hắc, Trầm đại nhân hẳn là không ngại a. Chúng ta Huyền Kính Ti người cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, còn biết e ngại còn con này hôi thối đồ vật. Cái kia Cố đại nhân vì sao cách ta xa như vậy? A cái này, khoảng cách sinh ra đẹp nha, ngài hay là trước xử lý một chút trên bàn tay đồ vật a, ta cảm thấy dù sao cũng là đi ra khỏi nhà, vẫn là chú ý một chút bản thân hình tượng tương đối tốt. Trầm Điệu chân khí trong cơ thể vận chuyển, trên tay mấy thứ bẩn thỉu trong nháy mắt bốc hơi, nhưng cái kia một trận mùi hôi thối lại là thật lâu đều cũng vung đi không được. Ta đi vào trước thăm dò đường một chút, Trầm Cung Phụng ngươi có thể lưu lại nơi này xem xét hiện trường. Công tử một người, chỉ sợ không ổn. Ta thực lực ngươi cũng đã gặp, không dám nói cái này trong kinh thành đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là bảo trụ tính mạng của mình vẫn là dư sức có thừa. Rồi hay nói mở, nếu như chúng ta hai người đều cũng đi vào mà nói, vạn nhất có người đem môn này ngăn chặn, đến lúc đó chẳng phải là muốn ở bên trong giống như ngạt chết. Trầm Điệu nghe theo Cố Trường An nói rất có lý, mặc dù hắn nghi ngờ đối phương là chê trên người mình dính mùi thối, lại cũng không có gì lý do phản bác. Được rồi, cái này hiện trường phát hiện án liền làm phiền Trầm Cung Phụng trông nom, môn hạ thế giới, ta thay ngươi đi nhìn một chút. Cố Trường An nói ra, dùng cái kia chìa khóa quả nhiên mở ra cánh cửa này. Phía sau cửa là thông hướng dưới đất thật dài đường hành lang, một mảnh đen kịt, không có nửa điểm điểm sáng. Cố Trường An một mực đạp vào lối thoát. Vụt, vụt, vụt. Đột nhiên, trên đường đi chuôi bó đuốc đốt lên, đem cái này có chút nhỏ hẹp đường hành lang chiếu sáng. T, địa phương quỷ quái này như vậy âm trầm khủng bố vẫn chật hẹp, cái kia Lưu đại nhân như thế cũng không giống là như thế anh dũng hạng người, huống chi cái kia hình thể, cũng không giống là bị hắn kiến tạo. Cố Trường An trong lòng buồn bực, từng bước một xuống dưới, trong phía khác, đường hành lang liền đã đạt tới cuối cùng, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh cung. Một phiến này địa cung bố cục quá đại, chiếm cứ chỗ căn bản không phải một tòa tiểu tiểu lưu phủ, thậm chí có thể là toàn bộ Đức Thắng Phượng. Cố Trường An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế một cái dưới đất công trình, hơn nữa cái này địa cung bên trong thủy trung tràn ngập một cỗ quỷ dị mùi vị, không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại chân thực tồn tại. Tại rác rối phức tạp lối vào ngẫu nhiên lựa chọn một con đường. Cố Trường An đi vào. Nhưng đá xanh trải liền mặt đất đã sớm có chút gập ghềnh, hai bên trên vách đá cũng không có bó đuốc, nếu là người bình thường đến chỗ này, nếu không có chuẩn bị, chỉ có thể sờ soạng tiến tới. Đi một hồi lâu, Cố Trường An đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận lời nói tiếng. Xuất tại cẩn thận, hắn lặng lẽ thu liễm khí tức, chờ đợi nơi xa chạm mặt tới thanh âm càng ngày càng gần. A, ta nói, ngươi vì sao một mực không nguyện ý mang ta hồi nha môn, nguyên lai liên bộ quần áo này ngươi đều là trộm. Bì bì bì. Ngươi cái này tiểu nha đầu phía tử. Ta bộ quần áo này nhưng đường đường chính chính nhận được. Lại nói nữa, bây giờ ta là sư phó ngươi, ngươi nói chuyện với ta như vậy, là khi sư diệt tổ. Tin hay không ta bảo ngươi trục xuất sư môn. Hừ, tốt. Vậy ta trước đó nói cùng sau khi ngươi chết thay ngươi nhặt xác túc trực bên linh cứu cái kia đều cũng toàn diện không tính là. Dù sao ta cũng là một người, ngươi cũng là một người, nhưng là ta so ngươi trẻ tuổi, xem ai trước tiên giẫm lên người nào vách quan tài. Cái này lời thoại truyền đến Cố Trường An trong lỗ tai, để cho cái sau có chút sững sờ. Ấy, ngươi cẩn thận một chút à, trước đó tên tiểu khất cái kia nói, trong này nhưng có ăn thịt người quái vật. Tiểu cô nương thanh âm non nớt, quanh quẩn tại đường hành lang. Cố Trường An đứng ra thân đến, trước mặt hướng về nơi xa hai người đi đến. A, quỷ nha. Đột nhiên một lần xuất hiện trước mặt một bóng người, tiểu cô nương nhịn không được quát to một tiếng. Thanh âm the the vang vọng thật lâu. Chương 226, tiểu ăn mày. Im lặng. Như vậy là to, không có quỷ cũng bị ngươi gọi đi ra. Thanh niên kia vội vàng che tiểu nha đầu miệng. Mặc dù có chút cảnh giác hướng về Cố Trường An, nhưng là cũng không có biểu hiện quá mức kinh hoàng. Lúc trước từ tên tiểu khất cái kia trong miệng biết được, ăn thịt người quái vật là một cái to lớn to mập quái vật hình người, trước mắt này vị diện khoan dung mỹ lệ công tử ca, như thế cũng không giống là sẽ ăn thịt người yêu quái. Cố Trường An đều là đồng dạng cảm thụ. Bất quá hắn căn cứ không chỉ là vẹn vẹn dựa vào trực giác. Tính danh, Liêu Thiên Ân. Thân phận, giang hồ du hiệp. Phẩm giai, cực phẩm. Đẳng cấp, thiên thiên cảnh cấp 3. Thuộc tính, khí huyết 592, pháp lực 35, tinh thần 175. Nghề nghiệp, thần toán sư, trung cấp. Tính danh, Giang Như Như. Thân phận, tạm thời chưa có. Phẩm giai, cực phẩm. Đẳng cấp, cấp 1. Thuộc tính, khí huyết 19, pháp lực 0, tinh thần 11. Nghề nghiệp, tạm thời chưa có. Hai người tin tức đều cũng ở trước mặt hắn hiện ra, nhìn một cái không sót gì, tự nhiên cũng không có cái gì tốt băn khoăn, như thế cũng không giống là làm chuyện xấu. Người là ai a? Vì sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người khác, không biết dạng này sẽ dọa sợ người khác nha. Tiểu cô nương dọa đến khỏe mắt đều cũng nổi lên nước mắt, nhưng vẫn như cũ khí thế hung hăng hướng về phía Cố Trường An hô. Cái sau ngồi xổm người xuống, méo méo tiểu cô nương này cái mũi, cười nói, một cái như vậy tiểu cô nương khả ái tới nơi này, sẽ không sợ đụng phải cái gì ăn thịt người yêu quái sao? Liêu Thiên Ân đem tiểu nha đầu kéo đến phía sau mình, hì hì cười nói, đây không phải đánh bậy đánh bạ đến chỗ này nha, công tử làm sao một người đến đây, thực sự là can đảm kinh người. Cố Trường An đứng dậy, nhìn về phía trước mặt Liêu Thiên Ân rất có vài phần hứng thú. Đối phương phẩm giai chính là cực phẩm, hơn nữa phụ thuộc tính phương diện đến xem, khí huyết cùng tinh thần cũng muốn vượt xa tại ngang nhau cảnh giới, nếu là hảo hảo tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành bản thân đắc lực thuộc hạ. Đây là Cố Trường An đến sau khi đến kinh thành mới suy tính sự tình, thành lập thành viên tổ chức của mình. Nếu như chấn phủ sứ đại nhân thật sự có mục đích muốn đem toàn bộ Thanh Dương Châu cũng giao đến trong tay hắn, lớn như vậy một cái châu phủ không có một chút nhân thủ của mình, chung quy có chút khó có thể khống chế. Tuy nói hắn không ngờ Thanh Dương Châu người không nghe theo, huống chi như là chấn phủ sứ thậm chí Thanh Dương Bát Thánh những cái này đều sẽ tận tâm tận lực, nhưng nói tới nói lui vẫn là người mình bồi dưỡng tiện tay. Trọng yếu hơn chính là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ có thể để cho mình người tới lui làm. Mà tốt không thể nghi ngờ hỏi. Phương pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, đem bọn hắn trở thành trong tay của mình đao. Xét thấy cái này, Cố Trường An mới bắt đầu có ấn tượng chú ý những cái kia bản thân gặp gỡ người bên trong không có quan chức nhưng lại về thiên phú tốt người. Bản quan chính là Thanh Dương Châu Huyền Kinh Sứ, phát giác nơi đây có chút kỳ quặc, bởi vậy đến đây tra án. Hai người các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Cố Trường An cao giọng nói ra. Mà đối diện hai người kia nghe xong Cố Trường An đến từ Huyền Kinh Ti, sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Theo bản năng lui về sau hai bước. Làm sao? Hai vị chẳng lẽ làm chuyện trái lương tâm gì? Vì sao như vậy sợ ta? Cố Trường An thấy hai người tiểu động tác, vừa cười vừa nói. Lấy nhãn lực của hắn, vẫn là nhìn ra được đối diện hai người này không phải là người xấu, ít nhất không phải là loại kia đại gian đại ác, bất lương người không có đức. Mới không có. Đại ca ca. Sư phụ ta là người tốt. Tiểu cô nương từ thanh niên sau lưng nô ra cái đầu đến, lập tức vì nhà mình sư phụ bên vực kẻ yếu. Thế nhưng là thanh niên vội vàng lại đem nàng nhét trở về, trên mặt cười làm lãnh đạo, nguyên lai là Huyền Kính Ti đại nhân, tiểu nhân đều là ngoại ý muốn đến chỗ này, cùng ngoan đồ ý thức lạc đường, chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Nói ra, liền xoay người sang chỗ khác đẩy tiểu nha đầu rời đi. Cố Trường An mắt nhìn hai người bóng lưng cũng không có làm ngăn cản. Sư phụ, ngươi không phải là đáp ứng cái kia mấy đứa trẻ nhi nói giúp bọn hắn tìm đồng bạn sao? Ấy, ngươi biết cái gì? Không nhìn thấy chuyện này Huyền Kính Ti đã nhúng tay sao? Người ta mới là chuyên nghiệp. Chúng ta đây chính là mù tham gia náo nhiệt mà thôi. Huống hồ, ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi bắt. Nhưng ngươi đều cũng đã đáp ứng tiểu ăn mày. Ta đáp ứng người khác nhiều chuyện đi, trừ bỏ đem ngươi chiếu cố tốt bên ngoài, vẫn không có một kiện làm được. Hai người nói thầm vốn cho là rất nhỏ giọng, Cố Trường An lại đột nhiên một cái lắc mình đi tới cả hai trước mặt, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ta nghe đến các ngươi trước đó nói, có quan hệ với tiểu ăn mày ủy thác các ngươi sự tình, có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Cố Trường An cười nói, nụ cười tận lực lộ ra hiền lành. A cái này, vị đại nhân này, ngài có nghe lầm hay không, nào có cái gì tiểu ăn mày. Liêu Thiên Ân chất đống cười mặt lộ ra rất chân thành, nếu không phải là Cố Trường An xác nhận bản thân còn chưa tới hai điếc tình cảnh, hắn chỉ sợ thật đúng là tin. Thật không có cái gì tiểu ăn mày. Trời đất chứng giám, thật không có. Cố Trường An, Liêu Thiên Ân, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn hai bên. Qua một lúc lâu, cái trước dẫn đầu hơi không kiên nhẫn. Nếu ngươi không có cái gì manh mối, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở ta điều tra hiện trường phát hiện án. Vậy không bằng cùng ta trở về trong nha môn tiếp nhận điều tra, cùng tới khi nào tìm được manh mối lại thả ngươi mà ra. Cố Trường An nói ra, cũng không quản 3721, trực tiếp một đạo chân khí ống khóa, trói buộc được Liêu Thiên Ân. Mặc cho cái sau như thế nào ra sức dây ruột đều cũng không thoát khỏi được đầu này tiểu tiểu chân khí. Ngươi! Ngươi này tại sao như vậy cùng những tên bại hoại kia một dạng? Còn nói là cái gì quan láo ra? Ngươi! Ngươi mau buông ra sư phụ ta! Như một thấy sư phụ mình bị người trói lại, lập tức liều mạng trực tiếp xông lên đến đây. Hướng về phía Cố Trường An lại là một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, thậm chí còn nhảy dựng lên đánh tới đầu gối. Thật là một cái tiểu ước đức ngươi người. Cố Trường An đột nhiên cười nói. Gặp như vậy một bộ tràng cảnh, hắn có chút xúc cảnh sinh tình, trong lúc nhất thời không khỏi thốt ra. Ta là quan phủ người, vì lẽ đó tất cả muốn theo quy củ làm việc, hắn không tích cực phối hợp, không chịu nói ra tiểu ăn mày là ai, vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn trở về trong nha môn chậm rãi thẩm vấn. Cố Trường An đạo, lộ ra một nhân vật phản diện quen có nụ cười. Nói chuyện thời điểm, vẫn làm bộ khoát khoát tay, dự định cứ như vậy đem Liếu Thiên Ân cho mang đi. Đừng! 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 Ta cho ngươi biết tiểu ăn mày là ai. Chỉ cần. Miễn là ngươi đem ta sư phụ lưu lại. Ngươi không cần mang ta đi sư phụ ta thật không phải là người xấu. Như như bất tranh khí nước mắt lại không ngừng nghỉ chảy xuống. Đối với bằng hữu phản bội làm nàng rất khó chịu. Dù là kia cái gọi là bằng hữu đã từng muốn giết nàng, dù là quen biết bất quá ba ngày. Liêu Thiên Ân cứ như vậy nhìn trước mắt một màn này phát sinh, vốn là muốn lên tiếng ngăn cản, cũng không biết trong đầu nghĩ tới thứ đó, lại đem muốn nói nuốt trở vào. Nghĩ tới thứ đó, lại đem muốn nói nuốt trở vào. Mà Cố Trường An cũng tự như như mang theo tiếng khóc nức nở giải thích bên trong, đức quáng phải biết sửa sang cái chuyện đã xảy ra. Chương 227, nhân sinh cầu một thông khoái. Cách đất kinh thành mới đây một châu chính là Lâm Vân Châu, đất rộng của nhiều, nước mưa đầy đủ, ở vào dũng sông phía nam, cho nên lại gọi Giang Nam. Giang Nam mưa xuân đông rửa sạch chưa từng thiếu nửa điểm, thổ nhưỡng phì nhiêu, lương thực sung túc, lại hưng thịnh tương đạo, nó màu mỡ mức độ, gần thứ kinh thành. Liên thiên hạ có tên môn truyền, từ trong ra ngoài nó quý hơn hết kinh đô. Từ trong ra ngoài kỳ thịnh khó bệ Giang Nam. Mà cái kia Liếu Thiên Ân trong miệng nói tiểu ăn mày, chính là tại Giang Nam gặp gỡ. Hai bọn họ vốn là hướng Nghiễm Dương quận phương hướng tiến tới, nhưng nửa đường bên trên như như lại nói không được tìm nơi nương tựa A cô nhà, muốn cùng sư phụ khoái ý thiên hạ. Mà vừa lúc Liêu Thiên Ân cũng phi chân chính Huyền Kính Ti chủ sự, bất quá là giả mạo Huyền Kính Ti thân phận, nó thân phận chân thật chính là một giới không thích thế tục cướp thúc giang hồ du hiệp. Giả mạo dự tính ban đầu, chính là trong khoảng thời gian này Huyền Kính Ti nghiêm bắt khách đến từ thiên ngoại. Hắn vốn định ở nơi này cái này náo động bên trong vứt lên một phen phát tài, nhưng về sau phát hiện những cái kia Thanh Dương Châu cái gọi là khách đến từ thiên ngoại thực sự nghèo quá. Cho dù là vận khí tốt hơn một chút, thiên phú hơi cao một chút, cũng bất quá khó khăn lắm nhục thân cảnh, nơi nào có cái gì vô liếng. Cái khác châu phủ lại cũng không như vậy nghiêm ngặt, muốn từ loạn bên trong nhu lợi, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chỉ sợ bản thân hơn hết mấy ngày liền bị bắt được Huyền Kính Ti trong phòng giam ăn cơm tù. Vừa lúc Thanh Dương Châu vô lợi, và lại bây giờ một bên còn nhiều thêm lại thêm cái miệng nhỏ đang chờ được cho ăn, tự nhiên muốn tìm một chút đến tài nghề nghiệp. Muốn mưu tài, vậy dĩ nhiên là trên đời này chỗ nào tiền nhiều đi nơi đó. Thế là Giang Nam, liền danh chính ngôn thuận vào Liêu Thiên Ân mục tiêu trong danh sách. Nhưng ai từng biết được, mới vào Giang Nam ba ngày, lại gặp được như vậy lòng người trí độc sự tình. Nắng ấm giữa trời, Giang Nam đặc hữu thiên diệp liễu là bốn mùa thường xanh, đối với hồ trải đầu, cành lúc lắc. Thanh thiên bạch nhật phía dưới phố lớn ngõ nhỏ dòng người chen chúc. Ven đường quán nhỏ tiểu thương từng tiếng gào to liên tiếp, mang người ở giữa vận luật. Bên ngoài quán rượu phiên tử theo gió mà động, di hồng lâu cô nương váy đỏ áo xanh, một phái khói lửa làm cho người ta mê say. Mà trẻ tuổi sư đồ hai cái nương theo dòng người chiều cường mà đi, có vẻ hơi mơ màng. Sư phụ, bản lĩnh của ngươi không kém, vì sao không muốn đi tìm chút công việc? Tiểu cô nương niệm niệm lẩm bẩm hỏi. Sư phụ ngươi một thân tốt bản lĩnh, ở đâu là cho người làm kém phần, còn muốn nghe người ta phân phó, ta đây có thể chịu không được. Liêu Thiên Ân nói ra. Thuận tay mua hai chí mức quả, một liều ngậm lên miệng, một liều dùng để ngăn chặn một bên cái này tầng tầng không ngớt nha đầu miệng. Thân làm du hiệp, tự nhiên có du hiệp cốt khí cùng kiên trì. Trên đời này cái gì đều có thể không có, duy chỉ có không thể không có tự do. Vì lẽ đó mặc dù trên nhất luôn mồm hâm mộ những cái kia công sai lao ra, nhưng trên thực tế Liêu Thiên Ân cùng lại là hai bên ở giữa chê. Hồi lâu trước kia từng nghe ba ba từng nói tới Giang Nam như thế nào màu mỡ, có thể chưa từng nghĩ cái này tái màu mỡ chỗ cũng có đứa bé ăn xin. Như như tuổi tác dù sao nhỏ, còn có trước đây vốn liếng giàu có, chịu giáo dục dạy nàng như thế nào đại hội nhân gia đồng tình thương cảm cùng cảm ơn thế tục. Đây là trong xương tu dưỡng, cũng là một cái liền có thể phân chia xuất nhà giàu sang cùng phổ thông bách tính khí chất. Dân chúng tầm thường hài tử như vậy, thầm nghĩ bất quá là viên mức quả cảm thụ, sao có thể cảm nhận được những cái kia sát đường ăn xin đứa bé ăn xin là cỡ nào bất hạnh. Đối bọn hắn mà nói, cùng đi cảm thấy cùng cảnh ngộ người khác sinh hoạt khổ sở, không bằng đi nhấm nháp một khỏa kẹo cảm thụ mà nhạt. Liêu Thiên Ân cũng nhất là chịu không được loại này tự dưng thương cảm đồng tình, nếu là người khác liền cũng được, có thể cái này khiến lại là bản thân mới thu tiểu đồ nhi. 8, 9 tuổi tiểu nha đầu phiến tử, lại là tiểu thư khuê các, không phải là nhiều như vậy dã nha đầu giả tiểu tử, đánh không được chửi không được, chỉ có thể hảo hảo giảng đạo lý. Huống hồ như vậy một đáng thương đáng yêu hài tử, chỗ nào bỏ được đối với nàng mặt lộ hung tướng. Cái này Giang Nam màu mỡ không giả, nhưng ngươi biết trên đời này bệnh khó chữa nhất là bệnh gì không? Chính là nghèo bệnh. Chính là cái kia một thân phá áo gai, làm cho người mất tinh thần không chịu nổi bệnh, không thuốc có thể trị. Những cái kia hành y tế thế đại thần y chữa bệnh không hết, Giang Nam giàu có chữa bệnh không hết, triều đình văn thần võ tướng cũng chữa bệnh không hết. Bệnh này từ đại yến sở tôn bắt đầu liền có, bọn họ những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều cũng không còn được, ngươi một cái tiểu nha đầu ở nơi này mù bận tâm cái gì. Liêu Thiên Ân tốt một phen thuyết giáo, nói đến miệng sốt ruột lưỡi khô, lại duy chỉ có không có đem lo lắng như thuyết phục. Nhìn một chút cái sau như vậy sắc mặt, liền biết được lúc trước cái kia một phen thuyết giáo, nàng là nửa chữ cũng không nghe vào. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Liêu Thiên Ân từ trong ngực mang tới một túi tiền, khá là keo kiệt đổ ra mấy đồng tiền, đưa cho Như Như. Địa chủ nhà đều không lương thực dư, cái này mấy đồng tiền cho hắn mua màn thầu vẫn có thể lăn lộn một bữa cơm no. Như Như tiếp nhận mấy cái này ở dĩ vãng đều chưa từng để ý tiểu tiểu tiền đồng, bây giờ trong tay ước lượng một lần mới cảm giác được mấy phần trọng lượng. Nàng bước nhanh đến đã từng, đặt ở tiểu ăn mày trong chén, cái sau ngẩng đầu lên, từ bẩn thỉu trên mặt lờ mờ ẩn hiện xuất tuổi tác cùng nàng một dạng đại. Tạ ơn. Tiểu ăn mày cùng Như Như nhìn nhau một hồi lâu, phun ra hai chữ này thời điểm, lạnh lùng đến giống như là hắn đối với người sau bố thí. Như Như cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên tự mình làm loại này bố thí việc thiện, nhưng trong lòng nửa điểm khoái hoặc không nổi. Còn có việc sao? Ước chừng là bị tiểu cô nương ánh mắt xem hơi không kiên nhẫn, tiểu ăn mày trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Như Như lắc đầu, lại chạy chậm lấy đi tới Liêu Thiên Ân bên người, dắt lấy hắn tay áo, túi đầu có chút trầm mặc, tựa như tại suy nghĩ sâu xa thứ đó. Liêu Thiên Ân tự nhiên đem mới vừa tất cả đều thấy rõ, chỉ là không có gì đáng nói. Nếu như vừa rồi đã từng bố thí là một vị quần áo giàu sang người trưởng thành, cái kia tiểu ăn mày tuyệt đối sẽ lộ ra mấy phần lĩnh hót cười, dày mặt mũi nhiều yêu cầu một ít. Lại giống có lẽ Như Như cho chính là trắng bóng bạc, dù chỉ là một chút bạc vụn, đối phương cũng sẽ dùng nhiều công qua loa một chút. Tuyệt không đến mức một câu keo kiệt tạ ơn, cộng thêm một câu cực không phiền chán nói. Này nhân gian muôn màu, hạng người gì đều có, sự tình gặp hơn nhiều cũng là không dễ dàng như vậy như đưa đám. Liêu Thiên Ân chỉ có thể như vậy an ủi. Như Như trầm mặc như trước không ngôn ngữ, Liêu Thiên Ân liền lôi kéo tay của nàng đi tới tiểu ăn mày trước mặt, rất nghiêm túc từ trong chén thu hồi mấy mai kia tiền đồng. Ngươi nói một câu tạ ơn, mấy cái này tiền đồng nên cho ngươi, nhưng là ngươi không nên nhiều một câu tiếp theo miệng, đảo loạn nhà ta khuê nữ làm thiện tâm. Liêu Thiên Ân rất tỉnh táo mà nói lấy. Tiểu ăn mày rất lạnh lùng nhìn về mặt của hắn, mặt không biểu tình. Nhưng là Liêu Thiên Ân có thể nhìn thấy mắt hắn thực chất phẫn nộ. Chỉ là cái sau cũng không để bụng những cái này, lại lôi kéo Như Như tiếp tục đi. Nha đầu, ta cho ngươi biết, thế gian này có người nào để cho ngươi không thoải mái, ngươi liền để hắn không thoải mái. Tiểu ăn mày không được, Thiên Vương lão tử cũng không được, người sống một đời liền cầu một thống khoái hai chữ. Ta Liêu Thiên Ân giao du giang hồ suốt đời toàn tính, chính là muốn để cho thế gian này không một người dám gọi ta không thoải mái. Chương 228, giả lấy từ thiện danh tiếng. Ba cái gọi là nhà giáo, chính là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Liêu Thiên Ân chưa bao giờ cho người làm qua sư phụ, chỉ có thể đem mình đăm chiêu suy nghĩ dạy cho Như Như, về phần đối phương sau khi nghe nghĩ cái gì, vậy hắn có thể không làm chủ được. Sư phụ, ta đã biết. Như Như đột nhiên nói, cuối cùng là không còn trầm mặc. Nhưng tên tiểu khất cái kia trong chén không bao nhiêu tiền, chúng ta đem cái này tiền đồng lấy đi, hắn chẳng phải là sẽ càng gian nan hơn. Liêu Thiên Ân thở dài một tiếng, trong lòng tự an ủi mình, cái này tiểu nha đầu phiến tử cuối cùng trả lời một câu mà nói, cũng không tính hoàn toàn không có nghe loạn. Tiền đều cũng lấy về lại, hiện tại lại cho người ta đưa qua, ta kéo không xuống cái này mặt mũi. Hắn đàng hoàng nói, ba trước đó có thể không để mặt mặt đi đến cái kia tiểu ăn mày trong chén, đem cái này mấy đồng tiền cầm về, đã coi như là đem mặt ném ra, dù sao vô luận nói như thế nào cũng là vị tiên thiên cảnh võ giả. Thế nhưng là lúc ấy muốn chính là, có thể đủ mấy cái này tiền đồng, cộng thêm một chút mặt mũi, cho tiểu nha đầu nhân sinh học một khóa cũng tính đăng giá. Chỉ là hiện tại có đáng giá hay không liền có chờ khảo chứng. Để ta đi, dù sao trước kia cũng là ta cho, lại cho một lần cũng không có gì lớn. Như Như từ sư phụ trong tay lấy ra cái kia mấy đồng tiền, bước nhanh đến lại đi trở lại, nhưng còn không có đi trở về mấy bước liền nghe thấy nàng đột nhiên quát to một tiếng. Liêu Thiên Ân vội vàng quay đầu nhìn lại, gặp tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh, mắt nhìn tiểu ăn mày trước đó vị trí, thần thái có chút bối rối. Hắn thuận thế nhìn lại, phát hiện mấy người mặc tạp dịch làm ra vẻ người hầu, hướng về phía cái kia tiểu ăn mày quyền đấm cước đá, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Sư phụ! Như Như cầu cứu nhìn về phía hắn. Cái sau gãi gãi đầu, vốn dĩ mới đến, không muốn gây chuyện, nhưng nhà mình đồ đệ bức này ta thấy mà yêu bộ dáng rất khó để cho người ta cự tuyệt. Đều cho ra xéo đi. Một đám lớn như vậy tuổi người, khi dễ một không tấc sắt tiểu ăn mày coi là làm sao thế này. Mau cút! Liêu Thiên Ân hét lớn một tiếng, mấy vị kia tạp dịch nguyên bản còn muốn tranh luận vài câu, nhưng ngẩng đầu đã nhìn thấy một khối huyền kính ti lệnh bài, sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệch. Trong miệng một bên nhắc tới bản thân có mắt không tròng, một bên bối rối chạy trốn. Mà cái kia tiểu ăn mày đứng lên, vô vô bụi đất trên người, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, quay người liền đi. Như Như lại chạy trước đuổi theo, đem cái kia mấy khối tiền đồng nhét vào trong tay hắn. Dù là như vậy, tiểu ăn mày cũng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có biểu thị. Mãi cho đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, như như mới trở về Liêu Thiên Ân bên người. Trên thế giới này người xấu khó làm, người tốt càng khó làm, ngươi bây giờ minh bạch.
Minh bạch?
Có bao nhiêu minh bạch? Người xấu là theo mình thích tới làm, người tốt muốn nhìn người khác ưa thích.
Kém một chút, hơn hết ngươi còn nhỏ, nhân gian phong cảnh còn có thời gian nhìn xem.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, liền tiếp tục chẳng có mục đích đi về phía trước. Sau cùng chỉ là đi dạo qua một lần phiên chợ, liền tùy ý tìm một nhà tiểu lâu tạm thời ở lại. Sáng sớm hôm sau, tiểu nha đầu chỉ là đi xuống lầu mang đến đồ ăn sáng trở về phòng hiếu kính sư phụ, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc tại cửa tiểu lâu hết nhìn đông tới nhìn tây. Cẩn thận nhìn lên, chính là hôm qua tiểu ăn mày. Mà đối phương vừa vặn cũng nhìn thấy nàng. Phất phất tay ra hiệu nàng mà ra. Như như do dự một chút, nghĩ đến bất quá là tại cửa tiểu lâu, liền buông xuống đồ ăn sáng đi ra. Đúng lúc sớm tới tìm hướng về khách nhân rất nhiều, tiểu lâu bên trong tiểu nhị đều cũng bận tiểu tít. Cũng không có người chú ý tới có một tên ăn mày nhỏ chính đang gọi bên trong tiểu lâu tiểu khách nhân ra ngoài.
Thế nào?
Như như hỏi.
Hôm qua, cảm ơn ngươi mấy cái kia tiền đồng, còn có ngươi ca ca trượng nghĩa tương trợ.
Tiểu ăn mày nhăn nhó một lần, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Như như thấy đối phương bộ dáng như thế, chẳng biết tại sao, trong lòng giống như là thở dài một hơi, cười nói, hắn không phải ca ca của ta, hắn là sư phụ ta, là trong truyền thuyết tiên thiên võ giả, đối phó mấy cái kia người xấu đối với hắn mà nói chút lòng thành.
Ân.
Trước đó là ta không đúng, không nên cô phụ hảo ý của ngươi, xin lỗi. Mắt nhìn tiểu ăn mày vẻ mặt thành thật nói xin lỗi bộ dáng, như như trong lúc nhất thời còn chưa từng kịp phản ứng.
A, không có chuyện gì, dù sao đều đi qua.
Như như nói xong, hai vị hài tử cùng lứa liền không còn có câu chuyện trò chuyện. Sư phụ vẫn chờ ta đưa đồ ăn sáng đi lên, nếu là không có chuyện gì mà nói ta liền đi trước.
A, tốt, đi đi.
Tiểu ăn mày giống như là vừa mới lấy lại tinh thần. Như như nhìn hắn một cái. Luôn cảm thấy nơi nào có một chút nói không mà ra kỳ quái, nhưng là nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không thể để cho sư phụ nóng lòng chờ.
Ấy!
Tiểu ăn mày đột nhiên kêu một tiếng. Như như quay đầu lại.
Ta có danh tự, ta gọi Từ Thiên Tuần.
Như như nghe vậy, cười một cái.
Ta gọi Như như.
Nói xong liền chạy vào, ở bên ngoài có thể trì hoãn quá lâu thời gian. Tên là Từ Thiên Tuần tiểu ăn mày biết được tiểu nha đầu kia danh tự, tuy nhiên lại cũng không lộ ra cao hứng biết bao. Thậm chí sắc mặt bắt đầu đổ lên, thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Đi ra. Tại tiểu lâu bên ngoài dưới một cây đại thụ, một vị khác ăn mày bộ dáng nam tử ngồi chồm hổm ở nơi đó, nhìn thấy tiểu ăn mày tới, đi lên chính là một cước đá vào cái sau trên bụng. Vị này Từ Thiên Tuần ứng thanh ngã xuống đất, ôm bụng, đau đổ mồ hôi, liên khí lực đứng lên cũng bị mất.
Gọi ngươi cái phế vật đi quyến rũ một vị tiểu nha đầu quyến rũ không mà ra, vẫn để người ta chạy trở về, ta nuôi dưỡng ngươi là làm ăn gì?
A, đang nói, hắn lại là một cước đạp cho đi. Nam tử mặc dù coi như gầy yếu, nhưng là một cước này đạp hải tử trên người, cái sau cũng xác thực khó chống đỡ.
Cái kia,
nha đầu kia phía sau có một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Nếu là thật đem hắn dẫn mà ra, hai chúng ta đều không sống nổi.
Từ Thiên Tuần cắn răng nói ra.
Đau bụng phải ngất đi, trong đầu mơ mơ màng màng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới như như gương mặt kia, sạch sẽ để cho hắn đột nhiên sinh ra một loại mặc cảm cảm xúc.
Lấy cớ,
nhớ ngày đó ta đem ngươi từ thiện viện làm mà ra, đối mặt nhưng một vị tông sư cảnh giới cao thủ. Có thể ngươi bây giờ cũng bởi vì sợ chết, liền mặc kệ sống chết của ta. Nam tử đưa tay đang muốn tiếp tục lại đánh, nhưng nằm dưới đất Từ Thiên Tuần cũng không biết từ đâu tới khí lực, đột nhiên đứng lên dùng đầu đột nhiên va chạm nam tử thân thể. Trong miệng càng là gầm nhẹ, phát ra gần như dã thú gào thét thanh âm.
Ngươi nếu là tái bức ta,
coi như ta chết, từ thiện viện sự tình cũng sẽ tiết lộ, đến lúc đó ngươi phải cùng ta cùng chết. Từ Thiên Tuần trong mắt lấp lóe lấy hung quang, giống như là rơi vào tuyệt cảnh ác lang, có cùng địch nhân đồng quy vu tận lệ khí.
Ngươi
đây là đại nghịch bất đạo. Nam tử vậy mà giống như là bị hắn kinh hãi, hai mắt trừng trừng, trong miệng hô to, nhưng lại không còn dám động thủ.
Ta đã sớm biết ngươi là từ thiện viện người, chỉ là vẫn không có đâm thủng mà thôi. Tòa kia phá viện tử lấy danh nghĩa từ thiện làm hoặc ít hoặc nhiều chuyện xấu, ngươi so với ta nắm được.
Chương 229, miếu hoang tại ngõ sâu. Nam tử tựa hồ không có lý do gì phản bác, lúc trước khí thế hung hăng bây giờ không còn sót lại chút gì.
Tuân Thiên, ngươi cũng biết ban đầu là ngươi cha mẹ tay đem ngươi giao cho từ thiện viện. Vì lẽ đó cái này cũng không trách được người đó, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, rốt cuộc là ta đem ngươi mang rời khỏi cái nhà kia đúng hay không?
Ta biết, vì lẽ đó ta sẽ kinh lịch bảo vệ mệnh của ngươi, nhưng là chuyện này sau đó, ngươi ta mỗi người đi một ngả.
Từ Thiên Tuần lãnh đạm nói,
phen này vừa đấm vừa xoa mà nói, để cho người ta rất khó tưởng tượng là từ một vị hơn hết 8 tuổi lời trẻ con hài đồng trong miệng nói ra.
Được, chỉ cần lại đem một người đưa đến ở trong đó, ta liền có thể thu hoạch được rời đi từ thiện viện tư cách, đến lúc đó, trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá bơi, liền có thể là một vị chân chính ăn mày.
Nam tử nói đến phần sau, bộ dáng có chút điên cuồng.
Từ Thiên Tuần giống như là sớm thành thói quen, cái kia trong mắt thế nhân thánh khiết tiểu viện, tựa như là cứu trợ thiên hạ cô nhi, thay đại yến tạo phúc bách tính. Nhưng trên thực tế cỡ nào hắc ám, cỡ nào máu me đồng địa, chỉ có tự mình chia tay đụng vào qua nhân tài của nó biết rõ. Từ Thiên Tuần phát thệ, chỉ cần có thể, đời này cũng không cần lại trở về thế gian kia địa ngục. Liêu Thiên Ân cùng như ngày thứ hai cũng trôi qua rất nhanh, cái trước cũng thừa cơ cho cái sau truyền bá một chút liên quan tới tu luyện tri thức. Mà đi sau xuất hiện như lại là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm thiên phú, mà mình cũng chính là cực phẩm thiên phú, mới là thời gian ngắn ngủi bên trong liền tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Dù là đằng sau đối với con đường tu luyện tiêu cực biếng nhác, tu vi vẫn như cũ chưa từng hạ xuống. Mà nhưng bởi vì thiếu khuyết pháp môn tu luyện, chỉ có thể rõ ràng một chút lý luận tri thức, cũng không có thể chân chính bắt đầu thực tế tu luyện. Liêu Thiên Ân công pháp chỉ thích hợp nam tử luyện tập, lấy như tư chất nên phải thật tốt chọn một thích hợp pháp môn, như vậy mới không coi là cô phụ nàng căn cốt. Nếu là tùy ý tìm một pháp môn liền bắt đầu tu luyện, đây chẳng phải là phung phí của trời. Ngày thứ ba, là một mây đen liên miên, gió lạnh rít gào thời gian. Một ngày này dông tố phía dưới phá lệ đại. Tiểu ăn mày liền đứng dưới tàng cây, chờ đợi mưa cạnh thực hành kế hoạch của mình. Mưa to đã sớm làm ướt hắn một thân, nhưng hắn lại giống chưa từng cảm giác đồng dạng, lạnh lùng đứng ở chỗ này, trống rông tràn ngập bùn xình đường phố, chỉ có một mình hắn. Như mở cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, trong đầu lơ đãng bay qua tiểu ăn mày bộ dáng. Thế nào? Nhìn cái gì đấy? Đợi lát nữa hết mưa rồi sư phụ tái mang ngươi ra ngoài đi dạo. Liêu Thiên Ân đẩy cửa tiến đến nói. Mấy ngày nay tiểu nha đầu tâm tình đều cũng tương đối tốt, thậm chí tính tình có chút trở nên ưa thích hùng hổ doa người. Tốt, sư phụ, ngươi nói tiểu ăn mày phía dưới mưa lớn như vậy, sẽ không còn đang ở bên đường ăn xin à. Ta cảm thấy hắn hẳn là vẫn không có ngu xuẩn đến loại trình độ này trời mưa lớn như vậy, nào có người cho hắn bố thí. Coi như không mưa, lại không phải người nào cũng giống như ngươi hảo tâm như vậy. Liêu Thiên Ân lại bồi thêm một câu. Tiểu nha đầu bĩu môi. Nàng chỉ là nhìn thấy tiểu ăn mày thời điểm, đồng nhiên lại sẽ nhớ tới cha và mẹ. Cái kia tiểu ăn mày cũng hẳn là không có cha mẹ người đáng thương, cho nên nàng mới nguyện ý đem mấy mai kia tiền đồng cho hắn, cho nên mới sẽ tại loại này mưa to như thác thời kỳ nhớ tới đối phương, lo lắng nó không có chỗ ở cố định có thể hay không dầm mưa dãi nắng. Mà cùng cái kia tiểu ăn mày so ra, bản thân không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều. Ít nhất có thể gặp được sư phụ, bằng không thì không nói trước bây giờ như thế nào, chỉ sợ cả kia một ngày đều cũng sống không quá. Như nhìn ngoài cửa sổ giọt mưa, đông nhiên bối rối phía trên. Mơ mơ màng màng ghé vào trước cửa sổ trên bàn gỗ trôi vào mộng đẹp. Đợi đến tỉnh lại lần nữa, đã sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn thời gian hẳn là buổi chiều, sư phụ chẳng biết đi nơi nào. Đi tới đại sảnh muốn một chút ăn, tiểu cô nương ngồi ở dựa vào môn trên bàn nhai kỹ nuốt chậm. Trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, nghiêng mắt nhìn gặp ở ngoài cửa có chút nhăn nhó Từ Thiên Tuần. Ấy, sao ngươi lại tới đây? Như có chút ngoài ý muốn, giống như lại xen lẫn một chút vui sướng. Ta tới thăm ngươi một chút. Từ Thiên Tuần đứng ở cửa. Ánh mắt thẳng thắn hướng về trên bàn cơm canh, nhưng là như gọi hắn tiến nạp thời điểm, cái sau lại sống chết không chịu tiến đến. Ăn mày không nhập môn, đây là quy củ. Nếu là trái ngược với quy củ, ta sẽ bị giữa các hàng người khu trục ra thành. Từ Thiên Tuần biểu tình buồn sắc. Như tâm địa vốn là mềm, vừa thấy đối phương lộ ra mặt như vậy sắc, mũi chẳng biết tại sao cũng cùng theo một lúc chua xót. Những thức ăn này ta cũng ăn không sai biệt lắm, còn dư lại những cái này người đều cũng mang về à. Như nói ra, cũng không quản đối phương có thể hay không cự tuyệt. Trực tiếp gọi tới tiểu nhị đem những thức ăn này tất cả đều đóng gói tốt. Nhưng khi nàng đem thức ăn đưa cho đối phương thời điểm, mới phát hiện đối phương một thân sớm đã ướt đẫm, hoàn toàn một ướt xuống bộ dáng. Ai? Mưa to vừa qua đi, ngươi sẽ không ở trời mưa thời điểm vẫn ăn xin dọc đường A. Nay cũng không có, nhưng là chỗ ở chỗ không che mưa chỗ, mỗi lần phía dưới một trận mưa lớn, chung quy đại khái muốn biến thành bộ dáng như vậy. Từ Thiên Tuần đắng chát cười một tiếng. Ân. Dạng này à, ta nghe nói giang nam nơi này có Từ Thiện Viện, có thể thu lưu rất nhiều cô nhi. Ngươi, phụ mẫu dù chết, lại trường tồn tâm tư. Như thế nói đến, ta cũng không tính là cô nhi. Từ Thiên Tuần hiện ra bản thân kiêu ngạo một mặt, lại nói đứng lên không kiêu ngạo không tự ti. Như nghe vậy gật gật đầu, không còn tiếp lấy cái này trầm thống câu chuyện tiếp tục. Ngươi một thân này đã ướt rồi, bằng không thì ta thay ngươi đem những thức ăn này đưa trở về a, nếu là cha ngươi trở về chính là đồ ăn, nói không chừng cũng sẽ thấm nước, đến lúc đó lại ăn sợ rằng phải bị bệnh. Cái này, cũng được, chỗ ta ở cách chỗ này không xa. Phía trước chắp đầu rẽ trái có một gian miếu hoang là được. Cái này phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, làm sao còn có miếu hoang? Nhiều người chỗ thứ gì không có đây, giang nam giàu có, đây không phải còn có giống như ta ăn mày sao? Từ Thiên Tuần tự rêu nói. Như không có nói tiếp, đi thôi, thừa dịp sư phụ ta vẫn chưa về, ta đem những thức ăn này đưa qua cho ngươi, đợi lát nữa hắn còn muốn mang ta đi trong thành này những nơi khác dạo chơi đây. Từ Thiên Tuần gật gật đầu, một chút vắt khô chỉ toàn một lần y phục trên người nước, cùng như bảo trì một vừa đúng khoảng cách. Không có áp quá gần, cũng không có đứng quá xa. Quả thật như cùng hắn theo như lời một dạng, hai người đi đến đầu đường, rẽ một cái vào cái hẻm nhỏ, đã nhìn thấy một gian miếu hoang, lẻ loi trơ trọi ở phía trước. Đây chính là người chỗ ở. Như Như mặc dù là nghèo túng thiên kim, nhưng chưa từng có ở qua loại địa phương này.
Ân, không có cách nào, một chút có thể che mưa che gió chỗ, đều bị những cái kia đại ăn mày cho đoạt. Như ta loại này không nơi nương tựa tiểu hài, chỉ có thể tới chỗ như thế.
Từ Thiên Tuần đi tới miếu hoang, muốn thu thập xuất một chỗ có thể chỗ ngồi. Nhưng là loại này ngay cả cơ bản nhất che gió tránh mưa yêu cầu đều cũng không làm được chỗ, tái thu thập lại có thể có cái gì đổi mới.
Chương 230, sát nhân.
Như Như liền bản thân tìm một chỗ thoạt nhìn coi như sạch sẽ một chút chỗ, sau đó ngồi xuống. Nàng nhìn nuốt ngấu nghiến Từ Thiên Tuần, trong lòng lại có một chút vui mừng.
Chí ít cái này một bữa ăn no không phải sao.
Như Như, cảm ơn ngươi, từ khi ta sau khi đi tới nơi này, ngươi là người thứ nhất đối ta tốt như vậy.
Ăn no một trận về sau Từ Thiên Tuần, lung tung dùng tay áo vướt một cái miệng nói ra.
Không quan hệ, ngươi ta đồng bệnh tương liên, nếu là nói lên cũng coi là
bằng hữu a.
Như Như cười nói.
Từ Thiên Tuần hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy, tiến vào Từ Thiện Viện về sau, chỗ nào còn có bằng hữu có thể nói.
Từ khi hắn nhìn thấy bản thân trước đây bằng hữu tốt nhất, là một cái bánh bao đem chính mình bán cho nam nhân kia, hắn liền minh bạch trên thế giới chỉ có mạnh được yếu thua đạo lý.
Bằng hữu biến thành xa xỉ đại danh tử, mà hắn chỉ là một giới ăn mày, cũng không phối hợp xa xỉ.
Thật xin lỗi.
Từ Thiên Tuần đột nhiên nói, hắn cảm giác trong ngực trái mặt cái kia một đoàn khiêu động đồ vật như bị châm nhói một cái, một trận co rút đau đớn.
Cái gì?
Như Như còn chưa biết vì sao đối phương đột nhiên muốn hướng bản thân nói xin lỗi, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cao cao gầy teo cái bóng.
Nàng quay đầu lại, chính là ngày đó dưới tàng cây hậu đả Từ Thiên Tuần người.
Hắc hắc hắc, đại nhân muốn cực phẩm ngay ở chỗ này, chỉ cần đem nàng hiến cho đại nhân, ta nửa đời sau liền có thể gối cao không lo.
Nam nhân kia cười lạnh nói, muốn chìa tay đi đụng vào Như Như, cái sau phản ứng nhạy bén vội vàng tránh thoát.
Không có quá nhiều bối rối.
Tiểu nha đầu chỉ là lạnh lùng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân kia, còn có ngồi ở một bên túi đầu trầm mặc không nói Từ Thiên Tuần.
Nhìn trước mắt dạng này một bộ tràng cảnh, cho dù là đồ đần cũng có thể đoán ra là như thế nào tình huống.
Như Như mắt nhìn Từ Thiên Tuần, rét run thanh âm có chút ủy khuất.
Ta hảo ý đối với ngươi, ngươi vì sao dạng này?
Cái sau xoay người sang chỗ khác, túi đầu thủy chung không chịu nâng lên.
Hắn không phải lần đầu tiên làm loại này mua bán, nhưng là một lần này, hắn giống như cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia gọi là lương tâm tồn tại.
Cái này để người ta cùng khó chịu, nhưng là cũng đúng như cùng nam nhân kia nói một dạng, đây là cái cuối cùng.
Chỉ cần đem Như Như hiến cho kẻ sau màn, có thể thu hoạch được tự do không chỉ nam tử một, còn có hắn Từ Thiên Tuần.
Vì lẽ đó một lần này hẳn là hung ác một chút, không thể phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc.
Tiểu cô nương, người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu như hắn không đem ngươi mang cho ta, như vậy khả năng trời sáng hắn chỉ thấy không tới mặt trời, nhưng là nếu như đem ngươi giao cho ta, vậy hắn liền có thể thu hoạch được rời đi thời cơ.
Ngươi nói nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ như thế chọn.
Nam tử khắc khắc cười nói, từ trong ngực lấy ra chuẩn bị đã lâu dây thừng, cười đi lên, đang muốn chìa tay đem cái này Như Như trói lại.
Đột nhiên Từ Thiên Tuần ném đến một khối đá, hung hăng nện ở nam tử trên mặt, máu đỏ tươi theo gương mặt chậm rãi chạy tới cái cằm, nhỏ xuống tại đen nhánh quần áo phía trên.
Ngươi đang
làm gì?
Nam tử gào thét một tiếng, hướng về Từ Thiên Tuần.
Ta suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy tất cả nghe theo ngươi, có phải hay không có một ngày ngươi nên nghe ta?
Đem người này thả, ta lại đi cho ngươi tìm một cái.
Từ Thiên Tuần bình tĩnh nói, lại tiện tay từ dưới đất nhặt một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu.
Ngươi ở nơi này nói cái gì mê sảng?
Ngươi có biết hay không giống như vậy cực phẩm thiên phú người có bao nhiêu khó khăn tìm?
Chúng ta có thể đem nàng trước tiên cho đại nhân, không chỉ có thể thu hoạch được tự do, vẫn có vô số đếm không hết vàng bạc tài bảo.
Nam tử hét lớn, tựa hồ rất là không thể lý giải vì sao Từ Thiên Tuần lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Mà cái sau cũng không trả lời, chỉ là không ngừng mà đem trên tay mình thạch đầu quăng lên lại tiếp được, ánh mắt âm trầm.
Tiểu tử ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ ngươi a?
Đừng quên ban đầu là người đó đem ngươi mang mà ra, chỉ cần ta một câu, ngươi bất cứ lúc nào đều phải trở về chỗ đó.
Cái kia ngươi có tin hay không, ta để cho ngươi không nói được nói.
Từ Thiên Tuần đột nhiên lại là một khối đá đập tới, cùng lúc đó, hắn đột nhiên xông lên, từ hốc tường bên trong rút ra đã sớm chuẩn bị xong sắc bén đao một đao đâm vào nam nhân trên mặt.
Cái sau kêu thảm một tiếng, thế nhưng một đao cũng không có để cho hắn hoàn toàn đánh mất khí lực.
Ngươi muốn chết?
Hung manh nhất vĩnh viễn là bị thương manh thú. Nam sinh nguyên bản thân thể gầy yếu bởi vì là có mùi máu tươi kích thích, đột nhiên khí lực bạo tăng.
Một cái tay níu lại Từ Thiên Tuần trực tiếp liền đem hắn bỏ rơi bay ra ngoài.
Hắn hơi hơi mở ra nửa cái mắt nhìn gặp đang ở trước mắt Như Như, không quan tâm liền phóng tới nàng.
Từ Thiên Tuần cắn răng đứng lên, tiện tay lại nhặt lên một khối đá vụn, hướng về nam nhân đập tới.
Hòn đá kia nện ở nam nhân trên đầu, lại đập bể một vết thương, máu tươi chảy xuất, rơi một chỗ.
Ngươi có phải hay không?
Thực chán sống rồi.
Nam nhân cắn răng, quay người xuống tới. Hai tay dùng sức bóp lấy Từ Thiên Tuần cổ.
Cái sau mới vừa rồi bị quăng bay ra đi, vốn dĩ đã ngã đầu não ngất đi, một lần này bị bóp lấy cổ thực sự không có khí lực phản kháng. dù là liều mạng lấy tay đẩy ra, cũng không nhúc nhích tí nào. Nam tử kia gầy yếu tay ở trước mặt Từ Thiên Tuần giống như là có được vô tận sức mạnh, không cách nào chống cự.
Phúc!
Đây là bén nhọn vết đao đâm vào máu thịt thanh âm. Từ Thiên Tuần cảm nhận được mình phần bụng đầu tiên là một trận ấm áp, sau đó cảm giác mát mẻ theo hắn cái bụng chảy xuôi. Tại nam nhân phần bụng, lúc trước cây đao kia thẳng tắp cắm ở phía trên, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Mà như đứng ở phía sau, nắm chặt đao tay có chút phát run.
Ngươi!
Nam nhân nói không ra lời, Từ Thiên Tuần vừa vặn thừa dịp thời cơ này một cước đá văng nam nhân kia. Trở về từ cõi chết cảnh ngộ, để cho hắn từng ngụm hô hấp không khí chung quanh, giống như là một đầu sắp chết chim cá. Nam nhân ngã xuống đất, đao kia tử lại bị đâm vào thêm vài phần, máu tươi chảy như dòng nước càng nhanh, rất nhanh liền khí tuyệt tử vong, không có động tĩnh. Như cả người vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, nói đến cùng, mặc dù nàng trải qua nhiều một chút, có thể hơn hết mới là một 8 tuổi tiểu nha đầu, sát nhân loại sự tình này, là lần đầu tiên.
Không sao.
Đều đi qua. Từ Thiên Tuần co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể, không đến mức hoàn toàn ngã xuống.
Chơi chán, cần phải trở về.
Liêu Thiên Ân thanh âm đột nhiên xuất hiện, Từ Thiên Tuần chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn liền đi tới như trước mặt, cầm ra khăn cẩn thận thay nàng dọn dẹp sạch sẽ máu trên tay.
Trước ngươi nói ngươi có một cái lý tưởng là cái gì tới?
Liêu Thiên Ân ôn nhu hỏi.
Ta muốn làm hiệp khách.
Giết thật nhiều người xấu.
Như còn có chút ngây người, theo bản năng liền trả lời đạo, trước đó tay cầm đao bây giờ còn đang phát run, có chút vết máu cùng vừa mới cùng xoa không xuống, vẫn như cũ tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi.
Ân, vì lẽ đó ngươi bây giờ đã bước lên hiệp khách con đường, đã giết cái thứ nhất.
Thay nhà mình nha đầu lau xong tay, Liêu Thiên Ân quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đã toát ra mồ hôi lạnh Từ Thiên Tuần.
Ngươi nếu là cảm thấy giết một không đủ mà nói, nơi này còn có một cái.
Liêu Thiên Ân thanh âm lạnh lùng, Từ Thiên Tuần dùng mình một cái.
Chương 231, đồng thuật tìm đường.
Sư phụ, đừng giết hắn vừa mới đã cứu ta.
Nghe được Liêu Thiên Ân uy hiếp mà nói, như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được sư phụ cánh tay, khuyên nhủ.
Nhưng nếu như không phải là hắn mà nói, ngươi cũng không biết người đang ở hiểm cảnh, nếu như sư phụ chưa từng đổi tới, hắn sẽ giết hay không nam nhân này về sau. Bản thân đem ngươi tự tay giao cho có thể cho hắn tự do người.
Liêu Thiên Ân hỏi.
Không.
Hẳn là sẽ không.
Như có chút không xác định.
Từ Thiên Tuần mắt nhìn như dạng này, so nhìn thấy Liêu Thiên Ân xuất hiện còn sợ hơn.
Cái này lần đầu tiên trong đời xa xỉ một lần sự tình, tựa như đột nhiên sẽ phải cách mình đi xa.
Dù sao ngươi vừa rồi đã giết một người, về phần người này ngươi giết hay không, do chính ngươi quyết định.
Chúng ta cũng rất nhanh liền phải rời đi nơi này.
Liêu Thiên Ân đem trên thi thể cây đao kia ném ở trước mặt như huyết dịch còn chưa khô cạn, toàn bộ tiểu trong miếu đổ nát đều tràn đầy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, thậm chí còn treo chọc đến mấy con ruồi không đầu.
Như
thật xin lỗi.
Từ Thiên Tuần thanh âm có chút câm, không biết là sợ vẫn là bị béo.
Ngươi là bởi vì sợ ta tới giết ngươi mới nói xin lỗi ta sao?
Như đạm mạc hỏi.
Nàng lần thứ nhất cảm thấy, có phải hay không người không nên có nhiều như vậy không quan trọng thiện tâm.
Không. Ta chỉ là thật cảm thấy rất xin lỗi ngươi.
Ta là lần đầu tiên cảm thấy phải có một người bạn. Chính là không có nghĩ đến cái này bằng hữu sẽ muốn giết ta.
Như hồi tưởng lại bản thân trước đây làm đại gia khuê tú đoạn cuộc sống kia, trừ bỏ ngày hội gặp lại bên ngoài, thời gian còn lại sẽ không còn được gặp lại hài tử cùng lứa.
Phụ thân có mẫu thân đều nói, tiểu thư khuê cát, hẳn là không ra khỏi cửa nhị môn không bước, ổn thỏa khuê cát.
Cho nên nàng từ nhỏ đã đối với trong sách tự do hiệp khách lòng sinh hướng tới, tự nhiên cũng đối trên giang hồ đồng bạn cường tráng có vẻ hâm mộ.
Chính là không nghĩ tới lần này nhập giang hồ, lần thứ nhất đụng phải người đồng lứa, sẽ cho nàng lưu lại như vậy ấn tượng khắc sâu.
Trước ngươi nói muốn đem ta hiến cho người khác, đem đổi lấy tự do của mình, ngươi bây giờ là bị khống chế.
Là bị ai khống chế?
Như lạnh lùng hỏi.
Nha đầu, qua không được mấy ngày chúng ta liền rời đi nơi này à, nhàn sự chúng ta không còn được.
Sư phụ, ta vốn dĩ muốn giao người bạn thứ nhất, tuy nhiên lại thành bộ dáng bây giờ, ngươi không nên thay đổi nhi làm chủ sao.
Nam nhân này phía sau dính dấp đồ vật quá rộng, bằng vào ta sức mạnh vẫn chưa thể hoàn toàn dung chuyển.
Có thể là ngươi đã nói.
Ngươi nói cho ta, ai bảo ta không thoải mái. Ngươi liền để ai không thoải mái.
Như trong mắt có hai hàng rơi lệ xuống, có thể là Liêu Thiên Ân lại không từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra bất luận cái gì bi thương, chỉ có thể nhìn vô tận phẫn nộ.
Liêu Thiên Ân trầm mặc một lần, nhìn về phía Từ Thiên Tuần.
Đem ngươi biết đồ vật tất cả đều nói cho ta cam đoan sẽ không tiết lộ cho người khác, ngươi có thể vẫn còn ở cái này.
Nếu là ta trừ bỏ sau lưng ngươi người, vậy ngươi có thể thu hoạch được tự do, nếu là ta bất hạnh bỏ mình, ngươi cũng không có tổn thất.
Cái này ngày xưa bên trong như trong mắt đứa bé ăn xin nhìn thoáng qua cô bé kia, người sau trong ánh mắt không có hào quang, đứa bé ăn xin trong đầu lại là một trận đâm đau.
Sau đó từ Thiên Tuần trong miệng mới biết được, nguyên lai Giang Nam, nơi này có một chỗ tên là Từ Thiện Viện Chỗ.
Là một vị nào đó trong kinh thành đại quan thành lập cơ cấu.
Cái này cơ cấu trên danh nghĩa là trợ giúp bách tính thu dưỡng cô nhi, nhưng trên thực tế bọn họ một mặt hướng dân gian thiện nhân vơ vét của cải, một mặt lại lợi dụng những hài tử này đi làm không thể cho người biết sự tình. Về phần cụ thể là chuyện gì Từ Thiên Tuần cũng không biết, bởi vì hắn tại 5 tuổi năm đó, liền bị trong miếu cái này đã chết nam nhân cho dẫn chỗ đó. Phụ trách đem một vài căn cốt kỳ giai hài tử mang đến từ thiện viện, hiến cho người giật dây, dâng ra đi ra số người đạt đến 10 cái, liền có thể thu hoạch được tự do cùng một số lớn an gia phí, vĩnh viễn ly khai cái này ngạc mộng một dạng chỗ. Mà như, chính là Từ Thiên Tuần tìm được cái thứ 10 mục tiêu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tại nàng trước đó còn có 9 vị rơi vào từ thiện viện miệng hổ, trước mắt sống chết không biết. Mặc dù ta không biết những hải tử kia cụ thể là bị mang đi nơi nào, nhưng là ta biết liền ở từ thiện viện thư phòng, nơi đó có thông hướng địa phủ thông đạo. Nghe nói những cái kia bị dâng ra đi hải tử đều bị đưa vào bên trong làm thành thuốc trường sinh bất lão. Từ Thiên Tuần nói xong, không lên tiếng nữa, nhìn qua như ánh mắt tràn đầy áy náy. Thế nhưng là cái sau thần sắc lạnh lùng, liền nhìn đều cũng không nhìn hắn nữa. Từ thiện viện hẳn là sẽ có ngoài sáng trong tối thủ vệ, ngươi biết tình huống sao? Sau đó, Từ Thiên Tuần lại đem mình biết một chút liên quan tới thủ vệ tin tức nói cho hai người. Nguyên bản Liễu Thiên Ân là dự định một thân một mình xuất thăm dò tin tức, nhưng là vừa nghĩ tới như đã được đối phương để mắt tới, trong lòng cũng không yên tâm đối với, cho nên vẫn là mang theo trên người thật. Dù sao là không quá làm người khác chú ý, những thủ vệ kia đều chẳng qua là phàm nhân mà thôi, muốn che giấu hai mắt của bọn hắn hay là dễ như trở bàn tay. Lại tiếp sau đó, hai người tới thư phòng, xác thực tìm được cái gọi là mật thất, chỉ là cái này mật thất sử dụng môn, âm hàn hết sức, nếu không có giá sách ngăn trở, hai người sợ rằng phải tại chỗ chết cóng. Sau đó tìm được chìa khóa, xuống phía dưới. Ở trong lòng đất phát hiện thất truyền đã lâu viễn cổ truyền tống trận, một vệ sáng sau đó, lúc này mới gặp Cố Trường An. Từ thiện viện. Nhìn tới trung binh là cái Lưu đại nhân thoát không khỏi liên quan. Cố Trường An thầm nói, nhìn về phía Liêu Thiên Ân cười nói. Nếu là ngươi hai người nói đều là chút lời nói thật, cái kia có thể tới nơi đây cũng nói có tra án thiên phú, không bằng gia nhập ta Huyền Kính Ti như thế nào. Ta lúc trước giống như nghe nói ngươi trước đó giả mạo qua, phải biết, ta đại yến luật pháp cực nghiêm, nhất là giả mạo quan viên, chuyến đi có thể là tội chết. Huyền Kính Ti. Thời gian trước xác thực muốn gia nhập, nhưng là thực sự chịu không được đông điều tây phái, thế là lúc trước cũng đành phải thôi. Liêu Thiên Ân nói. Cái này người đời hâm mộ chức vị đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể coi là vương hữu, ảnh hưởng hắn theo đuổi tự do đạo lộ. Nói ngươi như vậy không nguyện ý. Cố Trường An giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái sau giống như là bị tiếp cận con mồi một dạng, phía sau có chút phát lạnh. Cũng không phải không thể thương nghị, chỉ là tại nơi đây tựa hồ không phải là đàm luận quan trường đại sự thời điểm. Tốt. Cái kia chờ sau khi ra ngoài cùng ta cùng nhau đi Túy Tiên Cư, ta với ngươi nâng ly cả chén, sau đó đàm luận trận này quan trường sự tình. Cố Trường An cười nói. Đối phương một lần này không cách nào chối từ, có thể tạm thời trước tiên gật đầu đáp ứng, sau đó nghĩ đến khi nào tìm cái cớ né ra. Địa cung này to lớn, nếu là giống như vậy, như con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển, chỉ sợ đời này cũng tìm không thấy nửa chút manh mối. Liêu Thiên Ân bỗng nhiên nói. Chẳng biết, vị này Liêu tiên sinh có cái gì độc đáo kiến giải. Cố Trường An nhìn về phía hắn. Có thể dùng đồng thuật, quan sát kể bên này như thế nào dị thường chỗ, sau đó tái theo một cái phương hướng tiến lên, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Liêu Thiên Ân nói. Hắn đưa ra đề nghị này, bất quá là muốn mượn cơ hội này biểu diễn mình một chút bản lĩnh, nhưng khi Cố Trường An hai con ngươi kim quang tràn ra thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người. Chương 232, yêu ma tính toán. Cái này đồng thuật rõ ràng so với chính mình còn muốn tinh thông. Quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cố Trường An, Thanh Dương Châu Huyền Kính Sứ. Hơi hợt nói ra thân phận của mình, như không có phản ứng gì, nhưng là Liêu Thiên Ân lại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã sớm nghe nói Thanh Dương Châu bắt tìm khách đến từ thiên ngoại hành động chính là từ một vị được đặt tên là Cố Trường An Huyền Kính Sứ đại nhân đơn độc sắp đặt. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bây giờ gặp mặt một phen, phát giác cùng cái kia trong đồn đãi cũng không trái ngược, thậm chí còn càng có thắng. Nếu nói cái này địa cung bên trong có gì chỗ dị thường, lấy đồng thuật phá đi, tứ phía quan sát một phen, phát giác cái kia phía nam quả thật có chút quỷ dị. Dù có ở giữa vạn đạo tường đá cách trở, vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được liền ở nơi xa, có một đạo vụ sáng kim sắc quang mang. Mặc dù yếu ớt cực kỳ, có thể chỉ có cái kia một chỗ có cái này dị tượng. Phía nam. Phía nam. Hai người trăm miệng một lời, Cố Trường An lúc này mới phát giác, cái này Liêu Thiên Ân song đồng cũng là tản mát ra màu xanh quang thải kỳ dị, so với bản thân đồng thuật không hề yếu. Đây là ta sư phụ truyền cho ta, hơn hết biện pháp này từ trước đến nay chỉ truyền nam bất truyền nữ, như đồng thuật còn phải dựa vào chính ta đi tìm. Không đợi Cố Trường An đặt câu hỏi, Liêu Thiên Ân liền cười giải thích nói. Việc này không nên chậm trễ. Sớm đi giải quyết chuyện nơi đây cũng tốt sớm chút cùng ta cùng nhau trở về. Vừa vặn nghiên cứu thảo luận một lần chúng ta quan trường sự tình. Cố Trường An cười nói. Liêu Thiên Ân lắc đầu cười khổ. Ba người làm một hàng mà đi, Cố Trường An đi ở đằng trước nhất, trung gian là như, Liêu Thiên Ân thì cản phía sau. Cái này địa cung bên trong cùng ngoại giới so sánh, trừ bỏ có chút oi bức bên ngoài, cũng không có cái khác quỷ dị chỗ. Ba người cùng nhau tại địa cung bên trong đi coi chừng trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đến gần lúc trước sở quan sát được kim sắc quỷ dị chỗ. Mà cái kia một đoàn kim sắc vị trí tựa hồ không còn là đường hành lang, mà là một chỗ thạch thất. Ba người đi tới cửa, mới phát hiện một lần này phiến thạch môn ngăn chặn, cũng vô cơ đóng loại hình chốt mở. Bây giờ đại môn này ngăn chặn, lại nên như thế nào cho phải? Liêu Thiên Ân vỗ vỗ thạch môn, phát giác cái này thạch môn chất liệu cũng không hề tầm thường. Mặc dù không bằng trước đó tiến vào địa cung này lúc cái kia hàn thiết sở tạo chân quý, nhưng là hắn trình độ cứng cáp lại không thua nửa phần. Lật tay ở giữa, từ trong tay háo lấy mà ra một dạng la bàn, cái kia la bàn vừa ra, Liêu Thiên Ân lấy kiếm chỉ ở phía trên vạch ra mấy đạo phù văn, ngăn trở khắc tại la bàn phía trên, sau đó cái kia la bàn cấp tốc chuyển động, chỉ một phương nào vị, lại cấp tốc trở về thành nguyên bản bộ dáng. Nơi đây phong thủy cực âm, cần phá giải nơi này bố cục, mới có thể đem cánh cửa này mở ra. Liêu Thiên Ân nói. Cố Trường An bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, trong lòng càng lại như muốn đem nó mời chào nhận lấy. Dù sao loại này đặc thù tính người mới khắp nơi muốn so người tầm thường có thể có giá trị. Muốn như thế nào mới có thể phá giải nơi này bố cục? Cần trí tuần trí dương chân khí, dùng chân khí truyền bá vào phiến này thạch môn, trong cửa đá âm dương tương xung, hai bên ở giữa điều hòa đứng lên, liền sẽ làm cho này bố cục tự sụp đổ. Nghe được lời nói này, Cố Trường An cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Hắn đi tới thạch môn trước đó, một cái tay thả ở trên thạch môn, sau đó thể nội thuần dương chân khí vận chuyển, mãnh liệt mà vào trong cửa đá. Quả nhiên như Liễu Thiên Ân nói như vậy, cái này thạch môn tại thuần dương chân khí tiến vào sau, hơn hết nháy mắt, liền bản thân từ từ mở ra. Sau khi mở ra, ba người chỉ cảm thấy một trận hôi thối xông vào mũi, nhắm chúng như dao đấu hơn nhảy mũi. Trong thạch thất vẫn là lờ mờ một mảnh, chuyển tới trừ bỏ xông vào mũi hôi thối bên ngoài, còn có một trận cực hạn khí tức ấm lãnh. Hơn hết một trận này ấm lãnh, tại đập vào mặt sau đó liền không còn kéo dài. Bên trong nhiệt độ dần dần khôi phục cùng ngoại giới một dạng. Đây là Cố Trường An lấy đồng thuật, nhìn thấy trong này nằm một bộ thi cốt. Cái này thi cốt bây giờ chỉ còn lại có một bộ đầu lâu, đó là đầu lâu bằng xương, toàn thân như ngọc đồng dạng, thậm chí còn có thể ở trong bóng tối tản mát ra hơi yếu nhân chi quang. Cái này thi cốt chủ nhân khi còn sống chắc là một vị tuyệt đại đại năng, ít nhất cũng là trường sinh. Liêu Thiên Ân khẳng định nói. Liêu huynh đệ chẳng lẽ là âm dương thế gia? Vì sao đối với thi cốt cùng phong thủy một khối này nhi biết rõ nhiều như thế? Cố Trường An cũng tò mò. Lúc trước từ cái này hai người tin tức bên trong, cũng không có thấy được đạo này. Không phải là tiên sư trước đây đọc qua một chút loại này văn chương, tùy ý chuyển thụ qua một chút mà thôi. Liêu Thiên Ân khoát khoát tay nói ra. Xem ra quý sư cũng hẳn là một vị cao nhân tuyệt thế a. Cố Trường An nói ra. Chỗ nào, bất quá là hương giã thôn phu, giang hồ du hiệp cùng ta đồng dạng, đây là ta nhất mạch tương thừa phong cách. Hừm, cái này thi cốt phía trên tựa hồ lây dính một chút khí tức không giống bình thường. Tựa hồ giống là tới từ cõi U Minh. Này khí tức, Cố Trường An sẽ không nhận lầm. Đây chính là độc nhất tại cõi U Minh khí tức, chỉ là nơi này là dương gian, thế nào sẽ có như thế âm vật. Cái này thi cốt coi bộ dáng hẳn là thuộc về tự nhiên tọa hóa, hơn nữa sau khi tọa hóa vũ hóa phi tiên, cũng không có hóa thành lệ quỷ một loại. Có lẽ là bởi vì hắn ngồi thông hướng cõi U Minh thông đạo. Vị này đại năng hẳn không phải là thuộc về tự nhiên tọa hóa. Hẳn là chấn thủ cái này thông đạo, không cho đồ vật bên trong mà ra. Chỉ là nhìn hắn nhiễm phải khí tức tựa hồ cũng không quá thành công. Liêu Thiên Ân nói ra, đem cái này thi cốt đẩy ra về sau, lộ ra hắn ngồi bồ đoàn. Cái này trên bồ đoàn dùng mấy tấm bùa vàng phong ấn chặt, lạo thảo bút họa cùng đặc thù tính, để cho Cố Trường An nhìn không ra phía trên hàng nghĩa. Đây là một loại đặc biệt phong ấn ma quỷ phụ chú, hơn nữa đẳng cấp không thấp, nghĩ đến muốn phong ấn đồ vật hẳn là không kém gì vị này đại năng lúc còn sống cảnh giới. Chỉ là năm tháng giằng giặc, đã qua thời gian lâu như vậy, vị này đại năng đã hóa thành thi cốt, nghĩ đến, cái kia một mực yêu ma cho dù chạy đi, sức mạnh cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Vì lẽ đó hắn cần đại lượng thiên phú cực cao hài đồng hiến tế, dùng để khôi phục thực lực của mình. Tất cả tựa hồ bắt đầu rõ ràng, địa cung này hẳn là đã sớm tồn tại, chỉ bất quá về sau Lưu đại nhân vô ý tầm đó tìm được tiến vào phương pháp. Sau đó, hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụng, tóm lại Lưu đại nhân đáp ứng là yêu ma kia làm việc, hơn nữa coi đây là mánh lưới thành lập cái gọi là Từ Thiện Viện. Như vậy đến nay, không chỉ có được cả danh và lợi, hơn nữa còn có thể theo bên trong đạt được lợi ích có thể nói là tam hỷ lâm môn. Chỉ là, nhìn thấy lúc trước Lưu đại nhân biến thành cái dạng kia, tựa hồ kế hoạch ngâm nước nóng. Cái này yêu ma nếu như không ở chỗ này mà nói, hẳn là chỉ có thể cùng đám kia bị bắt tới đây hải tử đợi cùng một chỗ nhi. Muốn thông qua hiến tế thu hoạch được sức mạnh, tất nhiên cần không giống bình thường phương thức, chúng ta có thể lấy cõi U Minh khí tức làm dẫn, nhìn đối phương còn không có hoàn toàn khôi phục, thừa thế xông lên đem hắn đánh tan hoặc là một lần nữa phong ấn. Nếu không, chờ hắn đã có thành tựu, sợ rằng sẽ tử thương càng nhiều dân chúng vô tội. Liêu Thiên Ân nói gần nói xa đều cũng lộ ra lo lắng. Cố Trường An vẻ mặt nghiêm túc, mà như còn lại là vẻ mặt một bước. Chương 233, Phong Hoa vô hạn. Thiên điệu tá pháp, lấy thành ta truy tung chi đại đạo. Vạn vật có linh, lấy châm làm dẫn, khí vì đó đường. Mở đường. lại là một lần nữa lấy ra cái kia một tấm la bàn. Trực tiếp từ thi cốt phía trên lấy ra một luồng khí tức, đặt ở la bàn phía trên về sau bắt đầu niệm động chú ngữ, la bàn kim đồng hồ tùy theo mà chuyển động. Ba người rất nhanh liền xác định phương hướng, hướng về địa cung chỗ càng sâu tiến lên. Mà một đường đi tới, càng cảm giác nhiệt độ chung quanh khi theo mà rớt xuống, âm khí chung quanh cũng càng ngày càng nặng, thậm chí trong mơ hồ có thể nghe thấy lệ quỷ kêu rên. Nhìn đến cái này yêu ma là muốn đem nơi này triệt để hóa thành coi u minh, hắn muốn đem nơi này với tư cách hang ổ, bồi dưỡng được ngàn vạn âm hồn, đến lúc đó chờ hắn sức mạnh khôi phục, nương theo hắn rất nhiều bộ hạ cùng nhau xông ra nơi đây, làm hại một phương, nguy hại cực lớn. Nơi đây vừa lúc lại là kinh thành bên trên có long khí, nói là làm bất hảo mà nói, có thể sẽ va chạm toàn bộ đại yến khí vận, đến lúc đó nguy hại nhiều nhất dĩ nhiên là hoàng thất. Nhưng Cố Trường An dù sao còn tính là người của triều đình, vì lẽ đó có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời, riêng phần mình ngầm hiểu liền có thể. Như, ngươi muốn theo sát hai chúng ta không có thể rời đi chúng ta xa một mét, chung quanh nơi này tiểu quỷ nói chuyện ngươi cũng không cần nghe theo, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều cũng đừng tin, có nghe thấy không? Biết rồi. Tiểu nha đầu cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, chung quanh quỷ hô quỷ kêu, nói không sợ hãi, vậy tất nhiên là giả. Chỉ bất quá có sư phụ ở bên người, cuối cùng là phải an tâm một chút, còn có một vị khác mắt nhìn liền rất lợi hại công tử, hai người là nàng ở chỗ này chủ cột tinh thần. À, sư phụ, hai người các ngươi như thế đột nhiên không thấy, các ngươi đều cũng đi nơi nào, không nên đem ta mất người kế tiếp. Như đột nhiên la to, có thể rõ ràng nàng khoảng cách Cố Trường An cũng bất quá một mét khoảng cách. Chư tà lùi tránh. Mở. Liêu Thiên Ân gào to một tiếng, hai ngón đồng thời ngồi một loạt chỉ hướng Như, cái sau đột nhiên mắt lườm một cái, lúc này mới có thể một lần nữa nhìn thấy một bên hai người. Đó đều là một chút tiểu quỷ tiểu pháp thuật mà thôi, cũng không thể đối với ngươi tạo thành thực tổn thương, chỉ cần theo sát chúng ta, không đi nghe theo người khác liền không sao, hiểu không? Liêu Thiên Ân vẫn là không yên lòng dặn dò. Dù sao lời này mới vừa vặn nói xong cũng xuất yêu thiêu thân, muốn hắn như thế nào mới có thể yên tâm. Ngươi cẩn thận chút, những cái kia yêu quỷ mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là số lượng khổng lồ, nếu là đồng thời phát động công kích, chúng ta khả năng thật đúng là không phải là đối thủ. Cố Trường An trường đao sớm đã thật chặt nắm trong tay, một phái túc sát chi ý, chung quanh tiểu quỷ mất tự nhiên rối rít rút lui hướng hai bên, tự giác cho ba người nhường ra một đầu xuân sẻ đạo lộ. Liêu Thiên Ân lại không tự chủ nhìn về phía Cố Trường An, người này chỉ là phát ra mà ra một chút sát khí, liền đầy đủ để cho những cái kia tiểu quỷ lui tránh. Chết để cần giết bao nhiêu người mới có thể để cho dâm tà e ngại. Sát thần Cố Trường An A. Liêu Thiên Ân liền nghĩ tới bản thân trong lúc vô tình thăm dò được liên quan tới Cố Trường An một cái khác tên tuổi, thật có thể nói là một người trăm tên, đều có danh tiếng, mỗi người mỗi vẻ. Hai người trên đường đi lại đi không ít khoảng cách, trên la bàn kim đồng hồ chuyển động được càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu ổn định lẫn nhau tương đối có chút hỗn loạn, chỉ có thể đại khái chỉ rõ phương hướng. Xem la bàn bộ dạng này, yêu ma hẳn là đang ở trước mắt. Ba người đi tới một chỗ lòng đất cung điện trước mặt, toàn bộ cung điện đều cần cùng vách tường chung quanh một dạng chất liệu chế tạo. Cũng không quý báu, nhưng là thắng ở kiên cố. Mà những cung điện này dị thường đơn sơ, cũng không có giường cột chạm trổ, cũng không có kim bích huy hoàng chẳng cảnh, cứ như vậy lẻ loi đứng lặng ở nơi này vĩnh hằng trong lòng đất, hiện lộ chút cô độc. Như thế lúc này đưa tới chỉ có một cái. Chẳng lẽ không biết chứa lâu đại nhân lập tức phải khôi phục phàm nhân? Ma quỷ dùng gào thét mà ra thanh âm rất là khàn khàn khó nghe. Đó là một cái tướng mạo xấu xí quái dị tiểu quỷ dùng bốn cái chân trên mặt đất đi tới, đầu lâu giống một đứa con nít, lại sinh ra sáu đôi con mắt, hình thể đại khái là cao một trượng, cũng coi là một quái vật khổng lồ. Mà hắn hẳn là đem Cố Trường An hai người trở thành ngày bình thường đến đây đưa hài tử. Một lần này mặc dù đưa tới chỉ có một cái, nhưng là thiên phú của hắn lại là cực phẩm, đối với đại nhân tới nói hẳn là dùng tới được. Cho nên chúng ta trước hết đem nàng đưa tới. Cố Trường An không có gấp làm rõ lập trường, ngược lại theo đối phương nói. Cực phẩm thiên phú hài tử. Chật chật, như loại này mỹ vị, ta đều không biết bao lâu chưa ăn qua. Nếu như ngài muốn dùng nói cho ngài cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngài không sợ đại nhân trách cứ. Cố Trường An nói. Quỷ kia trách nghe lời này một cái, lập tức liền thu che giấu thèm nhỏ dại thân sắc, chứng chạc đàng hoàng cả giận nói, ngươi là đang nói cái gì mê sảng. Tin hay không bổn đại nhân một ngụm đem ngươi ăn. Ta có thể là trung thành nhất Vu đại nhân. Nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta cam đoan ngươi không thể rời bỏ nơi này. Biết rồi. Chúng ta còn phải cho đại nhân đưa hài tử, không lại để đường, kết quả là còn trách bản thân ở trên thân thể ngươi. Liêu Thiên Ân nhưng là không có khách khí như thế. Đối với ma quỷ loại này, hắn từ trước đến nay không quá ưa thích, bởi vì từ nhỏ đã muốn cùng bọn họ liên hệ, dần dà, còn sinh xuất chán ghét tâm tình. Rên. Tiểu quỷ kia lạnh rên một tiếng, liền dùng bốn cái chân bỏ đi. Đợi đến đại nhân khi đó xuất quan. Ta xem toàn bộ nhân gian trở thành luyện ngục, hai người các ngươi còn có cái gì tốt ý, đến lúc đó muốn ăn cái nào còn không phải tùy theo ta tới, một đám phạm nhân run rế. Tiểu quỷ thầm nghĩ nói. Sau đó mặc cho ba người hắn trực tiếp đi vào cung điện, không có nửa điểm ngăn cản. mà tiến vào cung điện về sau ba người phát hiện cung điện bên trong cùng ngoại giới xem lại hoàn toàn không phải là một cảnh sắc. Nếu như nói ngoại giới cung điện thoạt nhìn càng giống là một tòa mộc mạc đại miếu, mà trong miếu này thật đúng là cực điểm kiến trúc vẻ đẹp. Cung điện bên trong cấu tạo có thể không cũng chỉ là trang sám sắc, có không ít trên vách tường, thậm chí còn thiếp rất nhiều màu xanh lục tinh thạch, cái này tự nhiên không phải là bài trí trang sức dùng, mà là từ đó liên tục không ngừng tản mát ra âm khí, dùng để tẩm bổ toàn bộ địa cung. Trong cung điện điêu khắc cũng là dụng tâm, lớn nhỏ lệ quỷ tất cả đều xung làm thợ thủ công, thận trọng đem trong địa phủ đủ loại tràng cảnh khắc họa ở phía trên. Nhìn đến cái này yêu ma là quyết tâm muốn đem nơi này triệt để bị chiếm đóng vì coi U Minh Thánh Địa a, đây nếu là để cho hắn thực hướng mà ra, Huyền Kính Ti ít nhất sẽ rơi một quản giáo không làm tội danh. Cố Trường An nói ra, mặc dù sau cùng có nổi chính là kinh thành Huyền Kính Ti, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng nếu là có thể giải quyết chỗ này nan đề, kết quả là bản thân sẽ lấy được quyền lợi cũng không nhỏ. Lại đến nên kiếm lời một chút điểm cống hiến thời điểm. Hai người các ngươi, tất nhiên mang tế phẩm tới, vì sao còn không lên trước hiến cho đại nhân? Chẳng lẽ còn muốn có kẻ mặc cả sao? Ba lúc này, ở cung điện chính giữa, khu vực trung tâm, nơi đó có lấy một bảo tọa, bảo tọa bên trên còn lại là nửa nằm một thiên kiều bá mị nữ tử. Trên người chỉ là nhẹ nhàng che một tấm lụa mỏng, phong hoa vô hạn. Giờ phút này, nữ tử này mở miệng nói ra. Chương 234, Hôn Nguyên Bảo Châu. Hai người các ngươi, ta giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, lại thay mới người. Ở cái kia bảo tọa bên trên nữ tử mở miệng hỏi, nói tới nói lui cũng là thiên kiều bá mị. Cái kia hiểu điệu bộ dáng như thế nào cũng không thể cùng loạn thế yêu ma nói nhập là một. Phi, hồ ly tinh. Tựa hồ là xuất phát từ bản tính của phụ nữ, tiểu như như nhỏ giọng mắng một câu. Nàng câu này lại vừa lúc bị bảo tọa bên trên nữ tử nghe thấy được, cái sau nghe theo, lại cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng. Một lần này tế phẩm nhưng thật ra thú vị, bất quá ta muốn nói rõ với ngươi, ta cũng không phải cái gì hồ ly tinh. Ta là đường đường chính chính từ cõi U Minh đến Minh Quan Đại Nhân, một lần này đến chính là vì phổ độ chúng sinh, đưa bọn hắn vào luân hồi. Nữ tử khẩu khí cực lớn, nhẹ nhàng vây tay một cái, ra hiệu ba người đi lên phía trước. Một lần này mang tới tế phẩm lại còn là một cực phẩm, không tệ, bản cung ưa thích, các ngươi có cái gì tiểu nhân ban thưởng? Vàng bạc tài bảo hay là mỹ nhân, muốn quyền lợi hay là võ lực? Chỉ cần ngươi muốn lấy được nguyện vọng liền không có ta không thể thực hiện. Cố Trường An cười lạnh một tiếng nói, tất nhiên đại nhân lợi hại như thế, chẳng biết đem ta trực tiếp để thăng làm cảnh giới trường sinh như thế nào. Nha, một lần này nhưng thật ra đến một hiểu biết rộng rãi, không phải chính là cảnh giới trường sinh sao? Được à, các ngươi những cái này phàm phu tục tử cảnh giới võ đạo chẳng phải là tay cầm liền cầm lấy nha. Nói xong, nữ tử kia che miệng cười khẽ, sau đó một ngón tay nhẹ nhàng hướng về Cố Trường An một chút. Đã một bên đột nhiên rỗi ra to lớn đóa hửng đỏ hào tốn, đó là hoàng tuyển bên bờ bị ngạn hoa, trong truyền thuyết chỉ có thể ở cõi U Minh sinh tồn. Mà bây giờ nữ nhân thật đúng là bị đối phương cho chơi đùa đến nhân gian đến. Theo nữ tử một chỉ, một chút bị ngạn hoa cánh hoa cũng chuyển động theo, từ cuống hoa bên trên bay xuống. Từng mảnh cánh hoa giống như là bay múa theo gió, vô ý tầm đó trôi dạt đến Cố Trường An trước ngực, mang theo một trận mùi thơm kỳ dị chui vào trong miệng mũi. Ngay sau đó, Cố Trường An cảm giác chân khí trong cơ thể ở gia tốc vận chuyển, đột nhiên bộc phát ra kim quang, khí thế của cả người liên tục tăng lên. Lại còn đúng như nữ tử kia theo như lời, không ngừng mà hướng về cảnh giới trường sinh dựa sát vào. Tông sư lục trọng, tông sư thất trọng, tông sư bát trọng, thần thông nhất trọng, thần thông ngũ trọng, trường sinh nhất trọng. Khí thế kia có bất kể ngăn trở uy lực đồng dạng, điên cuồng trùng kích hướng cảnh giới càng cao hơn, sau cùng vậy mà trực tiếp đáp đến trưởng sinh cảnh tầng thứ nhất. Một bên như như sớm đã xem lên ô. Vị này quần áo hoa lệ công tử ca, như thế đột nhiên tựa như thần tiên trên trời một dạng. Không chỉ có cả người tản mát ra đẹp mắt kim quang, và lại khí thế trên người rất có uy nghiêm, để cho hắn không nhịn được muốn túi đầu quỳ xuống lại. Mà Cố Trường An sẽ có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì cảnh giới phát sinh lớn như vậy khoảng cách mà cảm thấy kỳ lạ. Liêu Thiên Ân cũng là như thế. Hai người chỉ cảm thấy giống như là uống nước một dạng nhạt nhẽo vô vị, lạnh lùng nhìn trước mắt biến hóa. Các người hai người này ngược lại thật đúng là giữ được bình tĩnh, ngày thường những cái kia phàm nhân nhìn thấy nguyện vọng của mình thực hiện, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Như thế hai người các ngươi cũng giống như người không việc gì một dạng. Nữ tử tò mò hỏi, khẽ ngẩng đầu. Thế nhưng là lơ lửng ở giữa không trung Cố Trường An một đao đã qua. Kinh khủng đao thế chém một cái. Nữ tử đầu lâu rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hoàng Tuyền bên bờ có bị ngạ. Kỳ hoa có thể huyễn vạn vật thân, trường tồn cõi U Minh không lâm thế, tiểu diễm có thể so sánh hao tốn bên trong tiên. Liêu Thiên Ân nhẹ nhàng nhắc tới xuất một đoạn thơ. Đại khái ý tứ chính là nói, hoàng tuyển bên bờ bị ngạn hoa có thể huyễn hóa ra vạn vật. Mà mới vừa rồi Cố Trường An trải qua tất cả, đều chẳng qua là bị ngạn hoa mang đến huyễn tưởng mà thôi, cũng không phải thật sự là cảnh giới kéo lên. Cùng trên bảo tọa nữ tử cũng không phải là chân chính yêu ma đại năng, hẳn là cũng chỉ là một gốc bị ngạn hoa. Cái này đại nhân chết như thế nào? Không đúng. Chúng ta vốn là ma quỷ, làm sao lại chết? Một bên tiểu quỷ nhìn thấy nhà mình chủ nhân cứ như vậy bị nhất đao chém giết, có chút không thể tiếp nhận hiện thực. Xem ra bọn họ đều không biết, ngày bình thường hầu hạ, cũng chỉ là một con rối hóa thân. Liêu Thiên Ân nói, thoạt nhìn lần này là cái nhân vật khó đối phó, không chỉ có chú ý cẩn thận, hơn nữa hiện tại chúng ta đánh rắn động cỏ, hắn nên trốn đi lên. Cố Trường An tiện tay đem toàn bộ cung điện bên trong tất cả ma quỷ nhất đao chẳng giết, mặc dù lấy được kinh nghiệm không nhiều, có chút hạt cắt trong sa mạc, nhưng là tích lũy tháng ngày trùng quy vẫn còn có chút tác dụng. Mới vừa rồi những cái kia mặc dù là giả, nhưng là đối với ta cảnh giới tăng lên vẫn có trợ giúp, dù sao huyễn cảnh cũng cần dựa vào hiện thực đến tồn tại. Cố Trường An thầm nghĩ, lại một đao chạm đứt bảo tọa, cái kia bảo tọa phía dưới có một khỏa lưu ly hạt châu ở liên tục không ngừng tản mát ra âm khí nồng nặc. Những cái kia bị ngạn hoa sở di có thể ở bảo tọa chung quanh sinh tồn, hẳn là hạt châu này công lao. Cố Trường An chìa tay, cái kia bảo vật rơi vào trong tay, trực tiếp điểm mở tin tức. Vật phẩm tên: Hôn Nguyên Bảo Châu. Phẩm giai: Thần bí. Vật phẩm miêu tả: đó là thiên địa vạn vật vì bản cổ biến thành thời điểm, rớt xuống một khỏa tiên thiên xá lợi tử. Có thể phân ra âm khí, dương khí, hỗn độn khí, dùng để bổ dưỡng đặc thù hoàn cảnh hay là điều tiết thể nội âm dương hòa hợp đều có kỳ hiệu. Lại còn là không có phẩm giai bảo bối, một dạng loại bảo bối này, khắp nơi chân chính phát huy tác dụng đều cũng không thấp. Cố Trường An trong lòng dễ chịu hơn một chút. Chí ít chỉ là một viên này có thể tản mát ra hỗn độn khí hạt châu, liền chứng minh hắn tới nơi đây một chuyến không thua thiệt. Bên trong yêu ma đã được giết hết, chỉ có thể ra ngoài nhìn một cái. Cố Trường An đạo, trường đao vẫn như cũ nằm trong tay không có thu hồi vỏ đao. Ra ngoài. Chờ đã. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lúc tiến vào gặp phải một cái kia yêu quái sao? Vậy mà lại đối với chúng ta mang cho đại nhân tế phẩm có thèm nhỏ dại chi ý. Liêu Thiên Ân giống như là có phát hiện trọng đại. Điều này nói rõ cái gì? Như có chút không hiểu rõ, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi hao tốn nhìn rất đẹp, vừa rồi vị công tử kia rất lợi hại. Điều này nói rõ vừa mới cái kia yêu quái chính là chúng ta muốn tìm yêu ma đại năng. Đến cùng hết thảy tất cả, bao gồm yêu quái đều là yêu ma đại năng sáng tạo, vì lẽ đó không có khả năng đối với hắn ý phản bội. Cho dù là một tia ngốc nghẽ đều khó có khả năng. Nói không chừng vừa mới ở chúng ta tiến nạp thời điểm, hắn liền đã phát giác được chúng ta không thích hợp, hiện tại hoặc là chôn xong hiểm cảnh, hoặc là xuất lĩnh những cái kia còn dư lại hài đồng đồng thời chuyển tới địa phương khác, chờ đợi khôi phục, đông sơn tái khởi. Cố Trường An cùng Liễu Thiên Ân sắc mặt nặng nề. Khắc sâu con vịt đều đã đến trước mắt, đột nhiên một lần để nó bay, đó là nòi giống cảm thụ gì. Thế nhưng là kế tiếp quanh quẩn ở cung điện bên trong một thanh âm lại lệnh hai người tinh thần chấn động. Bất quá là lưỡng cái mao đầu tiểu tử mà thôi, vậy mà đơn thương độc mã giết đến nơi này của ta, nguyên bản còn tưởng rằng đằng sau sẽ có huyền kính ti nhân thủ, không nghĩ tới thực sự là đi tìm cái chết. Cái này xinh đẹp thanh âm cùng lúc trước bảo tọa bên trên nữ tử không khác nhau chút nào. Chỉ là thanh âm, lại lạnh đến đáng sợ. Chương 235, Tàng Bảo Chi Địa tác giả, Vương Tuần Nghiệp. Nguyên lai không đi. Cố Trường An vốn cho rằng tới tay công hân đều muốn bay đi, không nghĩ tới hôm nay mất mà được lại, còn kém cười ra tiếng. Bất quá là đối phó một cực kỳ suy yếu lao yêu bà mà thôi, hai người bọn ta đủ để. Liêu Thiên Ân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nhưng thật ra khẩu khí so với người còn lớn hơn. Nương theo lấy thanh âm mà ra là một dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, hoặc là cùng lúc trước ở trên bảo tọa ngồi cái vị kia cũng giống như nhau, nhưng là toàn thân trên dưới sở tán phát mà ra loại kia thượng vị giả khí tức lại là không thể bắt trước. Lúc trước huyền thân cũng hẳn là ngươi dùng bị ngạn hoa chế luyện a? Cố Trường An hỏi. Không tệ. Dùng bị ngạn hoa đến chế tạo huyễn thuật là chúng ta Minh Quan bản lĩnh giữ nhà, các ngươi những cái này phàm phu tục tử, há lại sẽ hiểu được ảo diệu trong đó. Nữ tử rất khinh miệt liếc hắn một cái, khoát tay cái kia nguyên bản bị chém thành chia năm xẻ bảy bảo tọa lại lần nữa chậm rãi càng hợp lại cùng nhau, tựa như mới đồng dạng, ngay cả vết nứt đều không có. Nàng hơi hợt đi trở về đến bảo tọa nửa nằm, tay phải lại nhẹ nhàng vung lên. Bảo tọa chung quanh, bị ngạn hoa chậm rãi nở rộ, nở đầy một mảnh, quay chung quanh bảo tọa, chập chờn rực rỡ. Mà nguyên bản những cái kia bị đánh giết sạch quỷ hồn lại tại cái này bị ngạn hoa nở rộ thời điểm theo cánh hoa lắc lư lại xuất hiện. Những cái này bất quá là một chút trong minh thổ cấp thấp nhất ma quỷ, coi như ngươi giết hết tất cả, ta cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn hôi phi yên diệt, có thể một lần nữa phục sinh, mà các ngươi chết rồi, có thể chính là thật chết. Nữ tử thâm trầm nói ra, ánh mắt lạnh lùng hướng về đối diện hai người. Hừm, tiền bối ở chỗ này thật đúng là thủ đoạn thông thiên, còn chưa thỉnh giáo tục danh. Cố Trường An chắp tay nói. Tất nhiên đối phương không có ngay từ đầu liền cùng hắn kêu đánh kêu giết, vậy hắn cũng tới tiên lễ hậu binh, chung quy không đến mức đang phong độ bên trên còn không bằng một vị bị trấn áp nhiều năm quỷ hồn. Thịnh lâu, cõi U Minh 72 minh quan một trong, ta tới nhân gian thị sát, bị các ngươi một không có quy tắc lao ra hỏa ở chỗ này chiến đấu, hắn lấy sinh mệnh làm giá đem ta trấn áp trăm ngàn năm, chỉ chẳng qua hiện nay hắn chết, ta lại lập tức phải xuống lại. Nữ tử cười khanh khách, phối hợp hoàn cảnh chung quanh, để cho người ta nghe theo không khỏi phía sau phát lệnh. Cố Trường An trực tiếp điểm mở cái kia Thịnh lâu tin tức. Tính danh: Thịnh lâu. Thân phận: Coi U Minh 72 minh quan. Phẩm giai: Nguyệt minh cấp. Đẳng cấp, thần thông nhất trọng. Thuộc tính, khí huyết 7592, pháp lực 35, tinh thần tháng 6 năm 7 năm. Thần thông nhất trọng. Vốn cho là đối phương bị trấn áp trăm ngàn năm, thực địa ít ỏi cũng sẽ rơi vào tông sư cảnh giới. Có thể chưa từng nghĩ, trong khoảng thời gian này hẳn là hạn chế số lớn tế phẩm vậy mà khôi phục đến thần thông nhất trọng. Lấy hắn bây giờ tông sư nhất trọng cảnh giới, vô luận là chiến lực tăng lên gấp bao nhiêu lần, cũng không có khả năng là đối thủ của đối phương. Loại này đại cảnh giới vượt qua ở giữa trọn vẹn ngăn 10 tầng, cho dù là còn có Liêu Thiên Ân cũng không có dễ đối phó như vậy. Thậm chí khả năng ba người hôm nay còn muốn bỏ mạng nơi này. Ba vị tiểu bối, chung quy phải vì mình nói qua mà nói, đã làm sự tình trả giá đắt. Thịnh Lâu đột nhiên bên trong, hét to một tiếng, cả người hóa thành một đầu dài rắn. Nói là trường xà, kỳ thực nói là cự mãng càng chuẩn xác. Thịnh Lâu nói chuyện nói cự mãng xen lẫn khổng lồ âm khí, tràn ngập toàn bộ cung điện bên trong. Những cái này âm khí có thể ăn mòn pháp bảo, chân khí, đối với bọn hắn những nhân loại này chính là mà nói giống như kịch độc, đang loại hoàn cảnh này chiến đấu, cho dù là cùng cấp chiến đấu, Cố Trường An cũng chiếm không được tiện nghi. Mà Liêu Thiên Ân lại thêm nhưng mà một vị tiên tiên cảnh giới tu sĩ, đối mặt với đối phương uy thế đều có chút gánh không được, đối với chiến đấu trợ giúp cơ bản cũng như không sai biệt nhiều. Điểm tinh thần thể. Không chút do dự, điểm tâm thần thể trong nháy mắt mở ra, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Tử Vũ Chân Viễn Huyền Công. Một thân chân nguyên bắt đầu bốc cháy, chiến lực lần nữa tiêu thăng một cái cấp bậc. Ba lúc này Cố Trường An đã vô hạn tiếp cận với thần thông cảnh giới, hơn nữa hắn một bên Liêu Thiên Ân đối mặt uy thế như vậy, cũng không nhịn được lui về sau hai bước, thật chặt đem như bảo hộ ở sau lưng. Tốt một cái nhân loại, bây giờ còn có loại này huyền diệu khó giải thích công pháp cùng thần thể, đưa ngươi ăn về sau, chắc hẳn ta nhất định có thể trên phạm vi lớn hồi phục tu vi. Đến lúc đó trực tiếp mở ra địa cung, cũng không sợ có bất kỳ người ngăn trở. Thịnh Lâu cười nói, hóa thân cự mãng về sau, tốc độ của hắn lại không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại lấy được một chút tăng phúc. Thân thể khổng lồ vì sức mạnh đã gia tăng rồi không ít, loại này mạnh mẽ lấy nhục thể tương bác đấu phương thức chiến đấu là Cố Trường An lần thứ nhất gặp phải. Trường đao trong tay chém vào cự mãng lân phiến phía trên, hơi hơi phát chấn động, đều có chút quyển lưỡi đao. Ít nhất cái kia lân phiến cũng là pháp khí cấp bậc. Dù là ngươi sức chiến đấu có mạnh hơn, ngươi tu vi cảnh giới trung quy nhưng mà tông sư mà thôi, lúc trước các ngươi trưởng sinh cảnh lão quái vật, đều chỉ có thể hao hết sinh mệnh mới đem ta trấn áp ở đây. Không thể so ngươi một cái tông sư cảnh giới tiểu gia hỏa liền tựa như chém giết ta, dựa vào cái gì? Cự mãng trong miệng không ngừng kể một ít quái dày lời nhiễu loạn Cố Trường An tâm cảnh, một mặt lại để cho những cái kia tiểu quỷ vây công Liêu Thiên Ân cùng như. Nếu là có thể tại thời điểm chiến đấu đem cái kia tiểu nữ tử hiến tế đưa cho chính mình, như vậy cuộc chiến đấu này cán cân cuối cùng sẽ không chút do dự nghiêng hướng mình. Nhưng mà Cố Trường An mặc dù một lòng tại cùng nàng chiến đấu, nhưng còn biết thỉnh thoảng chiếu cố một chút như hai người, cũng may Liêu Thiên Ân đối với mấy cái này âm phủ quỷ hồn cũng có một chút khắc chế biện pháp, đối phó cũng không quá khó khăn. Âm Dương Thế Gia, thực sự là uy phong thật to. Thịnh Lâu nguyên bản cũng tại một lòng cùng Cố Trường An chiến đấu, đây là vô ý tầm đó đột nhiên quăng nhìn Liêu Thiên Ân trên đường không ngừng làm phép la bàn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Giống như phát hiện thủ truyền kiếp đồng dạng, đem lửa giận chuyển tới Liêu Thiên Ân trên người. Tiểu tử ngươi tiên tổ ra có phải hay không đối với nàng đã làm những gì, làm sao vừa nhìn thấy trên tay ngươi la bàn liền đối ngươi bắt đầu không dung tha. Cố Trường An buồn bực nói, hắn hiện tại nhưng thật ra thành cái này giữa hai người tấm mục, như vậy thi triển ra, còn muốn hai đầu đều muốn chú ý đến, có chút chật vật. Ta đều nói, những thứ này là sư phụ ta truyền thừa cho ta. Về phần hắn có phải hay không âm dương thế ra, ta cũng không biết. Liêu Thiên Ân dù chỉ là ứng phó một lần đối phương sở tán phát mà ra chiến đấu dư ba, cũng là khá là cố hết sức, dù sao cảnh giới còn tại đó. Thần thông cảnh, tiên thiên cảnh, cả hai ở giữa trọn vẹn ngăn nguyên một trọng đại cảnh giới, tính được mười mấy tầng tiểu cảnh giới. Cho dù là Cố Trường An đang tiên thiên cảnh giới gặp phải thần thông cảnh giới áp chế, sợ rằng cũng phải nuốt hận nơi này. Cố đại nhân, ngươi nhưng nếu chống đỡ a, địa cung này không thể mở ra. Nếu là mở ra, thiên hạ coi như loạn. Ta biết. Cố Trường An dương cung tựa như trăng, lại là ba mũi tên cùng phát, rơi vào cự mãng trên người, oanh minh lên tiếng. Cố đại nhân ngươi không biết a, địa cung không riêng gì tàng quỷ chỗ, hay là tàng bảo chi địa. Truyền văn, trong đó bảo tọa có thể giúp người tăng lên tới cảnh giới trường sinh. Nếu để cho nó mở ra mà nói, chỉ sợ giang hồ đều muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Chương 236, địa cung mở ra. Nghe được lời nói này, ngay cả Cố Trường An đều không khỏi trong lòng giật mình. Nếu như Liễu Thiên Ân nói không giả, cái kia địa cung mở ra tất nhiên là nương theo lấy một hồi tuyệt vô cận hữu tranh đấu. Dù sao đây chính là tấn thăng cảnh giới trường sinh cơ hội. Giữa anh em ruột thịt cũng chưa chắc có thể trải qua ở đây nổi giống thử thách, huống chi giang hồ bên trong những cái kia vốn là giết người không chớp mắt ngon nhân. Ngươi tiểu quỷ này quả nhiên là âm dương thế gia người, chính là các ngươi gia tộc đem tin tức này truyền ra ngoài, mới để cho ta ở nơi này địa cung bên trong chịu đủ mấy ngàn năm trấn áp. Thịnh Lâu lúc này càng thêm nhận định Liêu Thiên Ân chính là âm dương thế gia người, phát động công kích cũng càng ngày càng mạnh liệt. dù sao vô duyên vô cớ bị người truyền ra một tin tức cho chấn áp ngàn năm, đặt ở trên thân người nào cũng đầy khó áp lửa giận.
Thịnh Lâu, không cần khinh người quá đáng. Ngươi nếu là ở hùng hổ dọa người mà nói, ta tất nhiên mở ra địa cung, để cho ngươi đang chịu đủ ngàn năm chấn áp.
Liêu Thiên Ân thực sự có chút gánh không được, loại trình độ này công kích, khóe miệng đã bắt đầu tràn ra một chút máu tươi.
Dên, nhớ ngày đó chính là các ngươi gia tộc người truyền ra tin tức, bây giờ nghĩ để cho ta bỏ qua ngươi, nào có dễ dàng như vậy.
Thịnh Lâu lại là dĩ nhiên tiến nhập trạng thái cuồng bạo, trong đầu chỉ có phục cựu nhị tự, còn có trên người rất nhiều chỗ đã được Cố Trường An trường đao cho chém ra huyết đến, trong lúc nhất thời có huyết cùng đau kích thích, liền lại cũng không dừng được.
Cố đại nhân, nếu là thực sự chống đỡ không nổi mà nói, vậy tại hạ cũng chỉ đành mở ra địa cung, thỉnh cầu ngoại giới tiền bối tới cứu viện.
Không thể. Trong kinh thành Ngư Long hỗn tạp, đến lúc đó gặp họa vẫn là bách tính.
Cố Trường An một bên cắn răng trèo trống, một bên hô.
Thế nhưng là bản thân chiến lực cũng bất quá là thông qua công pháp bốc cháy cùng bản thân thần thể ra chỉ mới miễn cưỡng đạt đến thần thông cảnh giới. Mà đối phương lại là hàng thật giá thật, và lại bởi vì trước đây đạt tới qua cảnh giới cao hơn, cho nên phải so tương đối mà nói thần thông cảnh giới càng hơn một bậc.
Địa cung mở thì thiên hạ thay đổi, địa cung không mở thì ngươi ta mất.
Cố đại nhân, ta sinh tử đã không có gọi là.
Như không thể.
Đây là ta lần thứ nhất làm sư phụ, không thể để cho đồ đệ của ta cùng một chỗ chịu khổ.
Liêu Thiên Ân gào to một tiếng. Đột nhiên trong tay lưới răng buộc phát ra đến trùng thiên trùng sáng, cái này trùng sáng tựa hồ tiếp đón được ông trời có mắt nguyện tinh thịnh.
Toàn bộ địa cung cũng bắt đầu chấn động, vô số du hồn dã quỷ ở đạo này quang thúc chiếu rọi phía dưới phát ra từng đạo kêu thảm, biến thành cho bụi.
Lúc trước Liêu Thiên Ân ngay từ đầu dự định tiến vào địa cung thời điểm cũng đã biết được nơi đây chính là dấu giếm huyền cơ.
Mà hắn vì cũng không phải giúp cái kia tiểu ăn mày người điều tra miệng mất tích, hắn vì tăng lên tới trường sinh.
Chỉ có bản thân có tuyệt đối sức mạnh mới có thể ở mảnh này giang hồ vây quanh tuyệt đối tự do.
Cảnh giới trường sinh, không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là làm địch nhân hơn hết 10 ngón bên trong.
Nhưng là hắn cũng chưa từng liệu tới đây yêu ma sẽ hồi phục nhanh chóng như vậy, chưa từng ngờ tới đối phương sẽ bởi vì chính mình một lưới răng mà khổ luyện quân không thả.
Bây giờ thực sự không còn cách nào khác, đành phải binh đi nước cờ hiểm, đem địa cung mở ra tin tức đem ra công khai.
Bản thân lại thử nghiệm đục nước béo cò, xem có thể hay không thu hoạch được một chút cơ duyên.
Địa cung ngoại giới, đột nhiên trong kinh thành xuất hiện một đạo bạch quang.
Đối với người bình thường cùng một chút cấp thấp tu luyện giả mà nói, cũng không biết cái này bạch quang ý vị là cái gì, nhưng là đối với đến thần thông cảnh giới, thậm chí một chút tông sư cảnh giới võ giả mà nói, cái này không chỉ có riêng là một chùm bạch quang, càng là trèo nhân sinh trưởng lâu cao bậc thang.
Trong hoàng thành, có một chỗ được đặt tên là Cấm Tâm Điện cung điện.
Tục truyền ở một vị tuyệt thế kiếm thần, bởi vì phải đột phá cảnh giới trường sinh, vì lẽ đó một mực trốn ở trong đó bế quan tu luyện, nhưng là thật lâu không có kết quả. Hắn ở thần thông cảnh giới dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, thậm chí sử dụng tối cường kiếm pháp lúc có thể chiến thắng cảnh giới trường sinh.
Thế nhưng là bản thân cảnh giới chưa từng đột phá, một mực là trong lòng của hắn tâm bệnh.
Vì lẽ đó đang trong mọi người đúng cung chú ý nhiều nhất thuộc về hắn vì một trong số đó.
Chờ đợi nhiều năm như vậy, địa cung này rốt cục lần nữa mở ra.
Nhớ ngày đó cái kia âm dương thế gia láo ra hỏa đục nước béo cỏ, cuối cùng cơ duyên bị một mình hắn đoạt được, bây giờ, chung quy sẽ không còn có âm dương sư gia người a.
Tô Lộ cười lạnh nói, sau lưng trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, giống như là ao ước trở về chiến trường lão tướng phát ra một tiếng hò hét.
Ngay cả ngươi cũng không thể chờ đợi, giang hồ này là thời điểm nên vì ta mà động.
Thân ảnh trong nháy mắt ở cung điện bên trong biến mất, đợi đến sau một khắc lại xuất hiện, đã lại Đức Thắng Phường trên không.
Mà Đức Thắng Phường trên không cũng không chỉ một mình hắn thân ảnh.
Địa cung mở ra tự nhiên cũng kinh động đến trong kinh thành ẩn nút cái khác lão quái vật.
Địa cung.
Tô Lục mở mắt, hai đạo thần mang trong mắt hiện lên, thân động như lôi chấn, vang vọng cửu thiên thập địa, một thân bảo thể sáng chói rực rỡ, đến địa cung vào miệng trước.
Mà cái này, cũng có rất nhiều ẩn giấu giang hồ người. Không thiếu cái kia thọ nguyên sắp hết, định tới thử vận khí một chút các nơi lao tổ, tràng diện Ngư Long hỗn tạp.
Tô Lục đến đúng như một khối đánh tan mặt nước ngon thạch, hù dọa sóng lớn, phá vỡ tạm thời yên ả.
Ngươi nhìn người,
có phải hay không lúc trước giang hồ liên minh công bố mà ra, giết dịch đạo tử thủ phạm.
Coi khi thế, nên là được rồi.
Người này thực lực cứng hãn, không thể trêu chọc, đi vào về sau muốn muôn vàng cẩn thận, đừng tìm hắn nổi lên va chạm.
Có thể đem chạm đến trường sinh bình phong che chở dịch đạo tử diệt trừ. Người này giết chúng ta không cùng giết gà giết chó một dạng đơn giản.
Có kiểu người như vậy ở đây, thoạt nhìn lại chỉ có thể vớt một chút nước canh uống.
Mọi việc như thế ngôn luận đang Tô Lục đến về sau rất nhanh truyền ra, hơn hết phần lớn là tông sư hậu kỳ tán tu ẩn sĩ.
Về phần những cái kia giang hồ tông môn thế lực lão tổ hơn phân nửa trong bóng tối liên minh, không chịu tùy tiện hiện thân.
Tô Minh.
Một đạo tiếng la, gọi ở Tô Lục.
Cái sau quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Lý Minh đạp không mà đến, một thân thần thông cảnh khí thế hiện ra mà ra. Đầy đủ áp đảo mạng lớn ngang nhau cảnh giới cao thủ.
Lý huynh.
Tô Lục chắp tay một cái, xem như là làm lễ.
Không cần biết ra sao, riêng là hai người đến từ cùng một thế lực, liền nên nhất trí đối ngoại. Nguyên bản Tô Lục liền đã bị xếp vào nguy hiểm danh sách, bây giờ còn có một vị không thể khinh thường Lý Minh, hai người này tổ hợp, cơ bản xem như là người đến trước bên trong nửa sự tồn tại vô địch. Cái này địa cung mở ra còn phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn mới có thể đi vào, đến lúc đó ngươi ta cơ duyên xem riêng phần mình tạo hóa. Tô Lục lạnh nhạt nói. Tuy nói hai người tình cảm còn tại, nhưng là quyền lợi vào đầu, mọi thứ vẫn phải nói nắm được thật tốt. Biết rõ. Lý Minh gật đầu, đối với cái này hắn cũng ôm lấy đồng dạng cái nhìn. Cơ duyên thiên định, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Cho ăn. Ngươi có thể là truyền thuyết kia đem dịch đạo tử giết lợi hại Tô Lục. Một thanh âm thô cùng rất không đúng lúc vang lên. Lên tiếng người là một vị tráng hán cao lớn, giữ lại đầu trọc, hung thần ác sát. Một thân tu vi nhưng thật ra không tầm thường, đã có thần thông cảnh giới đỉnh phong. Lan. Đối với loại này nhìn một chút chính là gây chuyện người, Tô Lục xưa nay không có tốt tính, hiện tại địa cung mở ra sắp đến, nào có thời gian để ý tới loại này ngu xuẩn. Hắn giờ phút này bảo thể ánh sáng nội tâm, nhìn phổ phổ thông hiểu, giống như một vị người hiền lành bạch tí thư sinh, giống như là vị quả hường mềm, bóp được, nắn được. Chương 237, mượn kiếm. Muốn chết. Ngươi có biết ra ra là ai? Nhìn ngươi bộ dáng này, dịch đạo tử đánh giá cũng chính là bị ngươi tính toán mà chết. Không phục ngươi liền bồi ra ra đùa giỡn một chút. Đại hán tùy tiện mở miệng, có thể là lời vừa mới dứt. Tô Lục khỏe mắt thoáng nhìn, một đạo khổng lồ kiếm khí lăng không dựng lên. Thanh cương kiếm khí hung sát phi thường, kiếm khí lướt qua, tráng hán ngây tại chỗ, sau một khắc, thân thể đột nhiên nghiêng một cái, chợt ầm vang ngã xuống đất. Lúc này lại nhìn, người đã phân thây hai nửa. Cái trước còn không bỏ qua, chợt lấy người, biến mất tại chỗ. Sau một khắc thân hình lại hiện ra, đã ở một vị đại tộc thế gia lão tổ sau lưng. Muốn thử xem thân thủ liền bản thân mà ra. Tuy tiện đẩy một cái lên không được mặt bản tiểu côn trùng tính là gì. Tô Lục thanh âm lạnh lùng, vậy lao tổ con ngươi co rụt lại, lưng gai cảm giác nguy cơ làm cho cấp tốc thoát đi chính mình sở tại chỗ. Hắn cũng là thần thông hậu kỳ cao thủ, có thể là giống như vậy bị người áp sát tới sau lưng mới phát hiện kinh lịch còn hay là lần đầu. Lúc này hắn mới hối hận, mới vừa rồi vì sao muốn vô duyên vô cớ muốn thử xem vị sát tinh này thân thủ. Vào lúc đó, hối hận cũng đã muộn rồi. Làm sao? Thực sự là càng già càng sợ chết. Lại nói nữa, đến nơi này khác còn cho là mình muốn chạy trốn liền có thể trốn được. Tô Lục thân hình thủy chung như giỏi trong xương, theo vậy lao tổ xuyên qua không ít người bên người. Hơn hết đám người chân chính được chứng kiến Tô Lục lôi đỉnh thủ đoạn về sau lúc này mới lĩnh hội tới, cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này sát tinh đừng nói giết dịch đạo tử, coi như là một người đem toàn bộ giang hồ liên minh nổ cỏ nhổ tận gốc cũng không đủ. Tô Lục, ta bất quá là nhất thời hồ đồ, ngươi nhưng chớ có khinh người quá đáng. Lao tổ cắn răng nói, đời này của hắn huy hoàng, nhưng từ không giống như ngày hôm nay chật vật như thế. Trong lòng chỉ có kêu khổ không thôi. Nhất thời hồ đồ. Rên. Tô Lục cười lạnh một tiếng, chơi chán trò chơi mèo vờn chuột. Lại là một đạo kiếm khí. Cùng vừa rồi đối phó tráng hán đạo kia không có sai biệt. Kiếm khí sau đó. Lao tổ hai tay đứt đoạn. Có thanh cương kiếm sát khí cản trở, nghĩ đến thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục. Cái này cũng gián tiếp tính tức đoạt đối phương tham dự kế tiếp địa cung cơ duyên cướp đoạt quyền lợi, cái này có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Đây là nhìn vào ngươi nhất thời hồ đồ phân thượng, gặt hái một chút lợi tức. Nếu là còn dám thay đổi cái khác lệch ra đầu góc, ta không ngại tìm tới cửa, để cho giang hồ ít một phe thế lực. Tô Lục nói đến bá đạo, có thể là tất cả mọi người ở đây không có người nào có dũng khí lên tiếng nghi vấn. Lời nói này cũng đồng dạng không chỉ là nói cho vị lao tổ này nghe theo, cái gọi là giết gà dọa khỉ, Tô Lục cũng thuận tay ngăn cản sạch đằng sau sẽ có không có quy tắc ngu xuẩn tới cửa chịu chết. Vậy lao tổ mặt xám như cho, chỉ có thể hận hận hướng về Tô Lục, lại không dám lắm mồm nữa một câu. Tô Lục quay người, gặp thoáng qua. Sát vai một sát, bạch quang lóe lên. Lão tổ đầu người rơi xuống đất. Tha cho ngươi một mạng, đã coi là nhân tử, còn dám đối với ta tới sát ý. Cái này nhẹ nhàng một câu rơi vào người khác trong tai, làm cho người không rét mà run. Một vị thần thông hậu kỳ lao quái vật, cứ như vậy không thấy. Phen này cảnh tượng nguy nga địa cung bên trong Cố Trường An cùng Liêu Thiên Ân tự nhiên không biết được. Thịnh lâu nguyên bản đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, lại nhìn thấy từ cái kia trên la bàn phát ra trùng thiên trùng sáng, cùng địa cung này sở tán phát mà ra chấn động. Tất cả những thứ này đại biểu cái gì? Nàng tại vài ngàn năm trước liền đã biết rõ. Mà dạng này một đạo bạch quang không thể nghi ngờ là cho nàng lửa cháy đổ thêm dầu. Cự mãng đuôi dài nặng nề, lại là một cuộn liền có thể cuốn ngược lại ngàn trượng trụ, vô số bị ngăn ở địa cung bên trong âm phong, ở cung điện dưới lòng đất mở ra một sát na kia, nương theo lấy âm khí phóng lên tận trời, mãnh liệt lan tràn xuất địa cung. Cái này, thường ngày thời điểm địa cung mở ra cũng không có qua cảnh tượng như vậy à, vì sao một lần này giống như là mở ra coi u minh một dạng? Có người phát ra không hiểu nghi vấn. Mặc kệ nó, như loại này tiểu tiểu âm khí làm sao có thể làm gì được ta cùng. Lại giống có người lời nói hùng hồn. Tô Minh, ngươi cho là cái này nguyên nhân trong đó là cái gì? Lý Khắc sâu hỏi. Đơn giản chính là lần trước địa cung mở ra thời điểm, một vị âm dương thế giới lao đầu tử ở trong này trấn áp một cái minh quan mà thôi. Tô Lục hơi hợt, có thể là nghe được đối phương trong thai, vẫn không khỏi chấn động. Minh quan. Đây chính là coi u minh chức quan. Giống như là một dạng âm sai, nếu như bị nhân gian tu sĩ trong lúc vô tình đánh giết hoặc là giam xuống tới, Diêm La đều cũng tất nhiên sẽ tìm phiền toái. Thế nhưng là một lần này bị phong ấn một cái minh quan, hơn nữa còn là lần trước địa cung mở ra lúc phong ấn, khoảng cách bây giờ đều đi qua mấy ngàn năm. Diêm La làm sao lại vẫn không có tìm đến phiền phức? Nhìn bộ dáng của ngươi, bất quá là một cái minh quan mà thôi, miễn là ngươi đủ mạnh, đừng nói một cái minh quan, đem Diêm La giết ngươi đều không có việc gì. Tô Lục nửa đùa nửa thật nói. Hắn thế nhưng là không vội mà đi vào, chờ lấy âm khí tất cả đều phát tiết thôi xong, lại đi cũng không muộn. Dù sao chân chính bảo bối xưa nay sẽ không ngay từ đầu liền bị người cướp đoạt đi. Hừm, ngài nói đến đương nhiên dễ dàng. Có thể là địa phủ 72 minh quan một trong. Thiên địa sắp phong, đem đối phương phong ấn tại nơi này, sẽ không sợ gây họa tới tổ tôn tám đời. Hắn là không sợ, vì lẽ đó hắn không phải tử tôn. Trước đây huy hoàng nhất thời âm dương thế gia, bây giờ chỉ có thể trở thành trên giang hồ đời đời truyền lại sư đồ môn phái biểu hiện. Tô Lục nói, trước đây, trên giang hồ có bao nhiêu người muốn trở thành nhất đại thế gia truyền thừa, có thể là có người trăm phương ngàn kế, có người lại vứt bỏ như giày rách. Liên vì chấn áp một cái ở nhân gian làm ác minh quan, chính hắn đem tuổi già đại hảo tiền đồ tất cả đều nhập vào. Thật là có chút không đáng a. Tô Lục thở dài một tiếng, cái gọi là anh hùng tương tích. Lúc trước lao ra hỏa kia thực lực mặc dù không thế nào có thể vào mắt của hắn, nhưng là một thân tính tình cũng rất đối với khẩu vị của hắn. Cho ăn. Các ngươi mau nhìn phía dưới kia. Nơi đó giống như có hai cái tiểu bối tại cùng một cái cự mãng đánh nhau. Tựa như là Cố Trường An. Nghe nói là mới đây danh tiếng chính thịnh một vị Thanh Dương Châu Thiên Hộ. Gọi là Huyền Kính Sứ. Vậy ở nơi này cùng một chỗ, cũng không thiếu có trong triều đình lão quái vật. Hửm. Cái kia Cố Trường An rõ ràng chỉ có tông sư nhất trọng, như thế hắn đánh nhau đứng lên càng hợp so thần thông cảnh giới. Cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực hạn thần thể. Ba truyền thuyết bên trong, vị kia bạch tí khách rất là nhìn chúng hắn. Là lúc trước kinh thành bạch tí thủ hạ người. Chẳng trách. Có đôi lời nói thế nào, thượng lương bất chính hạ lương ai. Đánh rắm, gọi là hổ phụ vô quyền tử. Cố Trường An không là con của hắn a. Có người hồ nghi nói ra. Tô Lục vốn chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới một trận chiến đấu, cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là khi mọi người chủ đề bên trong xuất hiện bạch tí lìa hai chữ, đối với Tô Lục mà nói, liền bắt đầu trở nên thú vị đứng lên. Uy, tiểu tử, mượn ngươi một thanh kiếm. Tô Lục hô lớn một tiếng, thanh cương kiếm từ trên trời giáng xuống. Chương 238, dù sao cũng phải có cái nhà. Kiếm này sắc nhọn sắc vô cùng, từ trên trời giáng xuống, mang theo một tiếng kiên quyết lời nói. Cố Trường An đưa tay tiếp kiếm. Nhất kiếm như hồng rơi vào trong tay, tựa như ngàn vạn kim qua thiết mã cùng kêu lên hò hét, cũng bất quá tất cả đều tại nhất kiếm tầm đó. Ngươi lại tới hỏng ta lập đàn tụng kinh. Tô Lục, ngươi có bản lãnh tu luyện thành trên trời tiên nhân, cả đời này cũng không cần đến cõi u minh. Thịnh Lâu hô lớn. Nhưng mà Tô Lục nhưng như cũ tại trên không trung, ôm khuỷu tay mỉm cười, đạo, bất quá là mượn cố nhân vãn bối một thanh kiếm mà thôi, làm sao? Đường đường minh quan chẳng lẽ còn sẽ sợ dạng này một vị tiểu bối hay sao? Nói đến thật là một cái trò cười. Thịnh Lâu giận dữ, lại không thể làm gì. Trên trời người kia hắn là không chọc nổi, vô luận là bây giờ vẫn là từ trước toàn thịnh thời kỳ. Người này nhất kiếm nơi tay, thiên môn cũng không mở ra được. Thế gian này muốn có được phi thăng người, có bao nhiêu là chết ở dưới kiếm của hắn. Thịnh Lâu, một đao chưa đủ chế phục ngươi, còn có một kiếm này có đủ hay không? Cố Trường An quát lạnh, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, thực nhật chạm là đao pháp, nhưng mà thanh cương kiếm bên trong lại là tự có thần thông. Tô Lục cho mượn đi không phải là một thanh kiếm, mà là một thức thần thông. Nhất đao nhất kiếm, như trời nguyệt, như âm dương, giao nhu cùng một chỗ, hai cái này kiểu thần thông cùng nhau nện về phía Thịnh Lâu đi. Thực nhất chạm, thanh cương kiếm khí, như cùng ngày mặt trời đỏ một dạng chói mắt đao khí, như đêm khuya thanh nguyệt một dạng gai mắt kiếm khí. Hai bên ở giữa trùng điệp mới thành một cái nghệ tử. Thịnh Lâu mặc dù chu thâm lãnh thưởng, phòng ngự vô song, nhưng vẫn như cũ chống cự không nổi như vậy công kích mãnh liệt, hét dài một tiếng phía dưới, ngã xuống đất không dậy nổi. Cử động cao tuổi rồi, đến cùng liên tục một tên tiểu bối đều cũng đánh không thắng. Tô Lục cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay Cố Trường An trường kiếm trong tay lại trở về trong tay của hắn. Đa tạ tiền bối mượn kiếm. Cố Trường An chắp tay một cái, mặc dù hắn cũng không quen biết đối phương là người phương nào, nhưng là giúp hắn tóm lại là phải tạ ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi tới kinh thành, cũng không nên như năm đó gia hỏa kia cũng chán ghét chạy trốn. Gia hỏa kia? Chính là cái kia bị người đời giễu cợt là kinh thành bạch tí gia hỏa kia. Giễu cợt? Cố Trường An vô luận là từ bản thân đọc qua cái đó một quyển sách bên trong nhìn thấy kinh thành bạch tí gì ấy. Đều không phải là bị rêu cợt đối tượng. Mặc kệ tác giả đứng ở bất luận cái gì lập trường, làm bạch đi hai chữ này trong sách độ dài bên trong xuất hiện, đều cũng gọi là anh hùng. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được so với hắn dài hơn lại thêm rộng đại đạo, ngày sau trong kinh thành chỉ sợ không chỉ một bộ bạch đi hề. Tô Lục cười nói. Cố Trường An trong bóng tối cảnh giác. Vừa rồi đối phương theo như lời mấy câu nói kia cũng không phải đơn độc tự nhủ, chung quanh cất giấu thần thông cảnh cao thủ không ít. Lời này chắc hẳn đã truyền ra ngoài. Mà năm đó kinh thành Bạch Y mặc dù cái thế vô song, có thể là đối với triều đình mà nói nhưng cũng rất đáng hận. Nói mình là kinh thành Bạch Y đệ nhị, nó dụng ý khó dò, một cái có thể. Vì sao vậy lúc trước giúp mình, đằng sau lại muốn vướng chân mình một cước? Thế hệ trước ân oán tình quấn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Ân, chẳng biết tiền bối có thể gặp được ta hai vị khác đồng bạn, một vị tiểu nha đầu, một vị cầm trong tay lưới răng nhìn một dạng. Cố Trường An nhìn chung quanh một phen, cũng không có phát hiện Liễu Thiên Ân cùng Như Như. Ba lão phu chưa từng phát giác ra, chờ. Ngươi vừa rồi nói cầm trong tay lưới răng. Các nơi công khai không phải là trong miệng vị kia bằng hữu mở ra a? Tô Lục sững sờ, có chút hậu chi hậu giác. Đây đều là hành động bất đắc dĩ, không nghĩ tới mở ra địa cung biết đưa tới nhiều như vậy tiền bối, lúc ấy nguy cơ sinh tử trước mắt cũng không nghĩ quá nhiều, còn xin tiền bối chớ trách. Cố Trường An rất có thành ý hai tay ôm quyền, bái. Thế nhưng là làm người chung quanh nghe được hắn nói một vị cầm trong tay la bàn bằng hữu mở ra địa cung về sau, hiện tại biến mất không thấy, lập tức sắc mặt giống ăn hoàng liên một dạng. Cam. Tô Lục đột nhiên bạo một thân bẩn miệng, sau đó bạo phát ra tất cả tu vi phóng tới địa cung. Còn lại tu sĩ nhao nhao bắt trước, vốn cũng không lớn địa cung vào miệng, bị đám người nối đuôi nhau mà vào, mạnh mẽ lại chen rộng thêm vài phần. Ngàn năm trước kia bị lão tiểu tử kia giành trước một bước, đục nước béo cò trước phải cơ duyên, không nghĩ tới bây giờ hắn hậu bối cùng lão tổ tông không có sai biệt. Cái này lén lén lút lút tính cách thật đúng là truyền thừa nhất mạch. Tô Lục trong miệng phàn nàn nói, để cho hắn xông vào địa cung bên trong, phát hiện đã sớm bị kịch liệt đánh nhau dư ba cho chấn động thành mảnh vụn bảo tọa. Âm dương thế gia, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Lục thanh âm vang tận mây xanh. Mới rời khỏi địa cung không bao xa, Liễu Thiên Ân nghe nói như thế, không khỏi dùng mình một cái. Ta đây là thế nào? Bất quá là muốn cách cái này sát tinh xa một chút. Làm sao lại không hiểu ra sao đắc tội cái khác đại lão? Liễu Thiên Ân vẻ mặt ngộng. Sẽ không phải là bị người hiểu lầm bản thân cầm đi đột phá cảnh giới trường sinh bảo vật ta? Trời đất chứng giám. Cái kêu bảo tọa là ở Cố Trường An dưới đao bị áp đặt thành mấy khối, sau đó bên trong một khỏa tròn trịa bảo châu liền bị đối phương thu lấy đã qua. Hắn lúc đó đồng thời chưa kịp phản ứng, cái gọi là đột phá cảnh giới trường sinh trí bảo chính là một số vật gì đó. Bậc này đằng sau hắn muốn đục nước béo cò, lại rơi vào công giá tràng thời điểm, mới nhớ tới trước đó Cố Trường An hoạt động, lập tức đau lòng nhức óc. Thế nhưng là cái gì đã rơi người ta trong ngực, đã lại đánh không thắng, nói như vậy nói không lại, còn không bằng cách cái này sát tinh xa một chút, dù sao từ khi gặp phải hắn liền không có chuyện tốt lành gì. Ấy, Liêu Minh, ta có thể là tìm ngươi tìm thật đắng, có phải hay không mới vừa rồi nhiều người phức tạp, ngươi lại đi lầm đường. Cố Trường An cười nói, xuất hiện ở hai người trước mặt. Liêu Thiên Ân miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cố đại nhân a, vừa mới tràng diện kia ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như vậy kinh thành cao thủ hội tụ một đoàn, tiểu nhân bất quá là một vị tiên thiên tiểu tu sĩ mà thôi. Khó tránh khỏi lại là luôn cuống, đi lầm đường. Hắn phân chia một cái hai người đều không tin lý do, hai người nhưng lại đều không thể không tin. Như Như, đi lâu như vậy đường, đói bụng hay không nha, có muốn hay không Cố đại nhân dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Cố Trường An không có đáp Liêu Thiên Ân mà nói, mà là đem lời đầu đổ cho có chút mặt mày xám xịt tiểu nha đầu. Cái sau quay đầu đi nhìn một chút sư phụ. Liêu Thiên Ân bất đắc dĩ, mới vừa đều cũng đã tìm đến nơi này, còn có thể hướng về chỗ nào trốn. Chỉ có thể gật gật đầu, dù sao lại khổ không thể khổ nha đầu không phải là. Như Như liền ăn một chút chút. Tiểu nha đầu nói. Cố Trường An cười ha ha, Liêu Thiên Ân cũng có chút buồn cười. Nguyên bản còn có chút nặng nề bầu không khí trong nháy mắt bị phá được sạch sẽ. Đến, dù sao cũng là Cố đại nhân mời khách, một chút chút chỗ nào đủ. Cố Trường An cười nói, dắt tiểu nha đầu ở phía trước đi. Liêu Thiên Ân ở phía sau mắt nhìn hai người bóng lưng, thở dài một tiếng. Bản thân những năm này luôn muốn lưu lạc giang hồ, lấy tự do là nhà. Thế nhưng là về sau gặp phải như vậy một tiểu nha đầu, bản thân không cần nhà dù sao cũng phải cho nàng một cái, đúng không? Ba người hướng về trong kinh thành đi, cùng địa cung lưng đạo lẫn nhau chỉ, lưu một đống phế tích, lưu cho kinh thành những đại nhân vật kia. Chương 239, lấy kỳ nhân, chế người. Đợi cho Cố Trường An trở lại Túy Tiên Cư, sắc trời dĩ nhiên từ đêm khuya quá độ đến bình minh, địa cung bạo phát thời điểm, có chúng thần thông cảnh giới cao thủ khóa chặt chấn động, cũng không có tai họa quá nhiều chung quanh hộ gia đình. Cũng tốt đang cư trú Đức Thắng phường đa số triều đình quan viên, bằng không thì cũng là quý môn thế gia, đối với loại này không chế được làm ngoại ý muốn sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không dẫn phát rối loạn. Về phần trong thành còn lại bách tính, có lẽ phải đến gà gãy tảng sáng thời điểm mới có thể ngạc nhiên phát hiện có chút thường đi con đường bị tạm thời phủ kín. Tại bọn hắn mà nói, phiền toái lớn nhất có lẽ chính là mua thức ăn đường đi cần lại lượn quanh một con đường. Về phần những cái kia màu sắc sặc sỡ trên phố truyền văn, đó là sau khi ăn xong để tài nói chuyện, cũng là triều đình việc quan. Rơi không tới cần tự định giá tình cảnh. Túy Tiên Cư bên trong, châm điệu chờ đợi, đây là đang Cố Trường An trong dự liệu. Thế nhưng là tại bên cạnh người còn có một vị đang ngủ gật, một vị đang ngồi tu luyện, hai người này lại là tại ngoài ý liệu của hắn. Trở về. Trầm Điệu đứng dậy, nhìn Cố Trường An đi theo phía sau một lớn một nhỏ khuôn mặt mới, có chút kỳ quái, lại không có hỏi nhiều.
Ân, ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, hơn hết bây giờ không sao.
Cố Trường An nói.
Trầm Điệu bên cạnh hai người, cái kia ngủ gật người bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ở giữa nhìn thấy Cố Trường An, liền vội vàng đứng lên.
Vị này.
Tào công tử.
Chớ không phải ở đây ngủ gật ngồi một đêm.
Cố Trường An hơi kinh ngạc nói.
Tào Quân túi lầu nói, một lần này đến đây tìm nơi nương tựa công tử tâm ý đã quyết, nếu là công tử không chịu, Tào Mỗ cũng chỉ đành mặt dày đi theo.
Công tử đi đến chỗ nào, tất nhiên sẽ có Tào Mỗ một phần thân ảnh.
Tào Quân từ khi cùng gia tộc Đức quan hệ tự lập gia đình, liền dự định đập nồi dìm thuyền. Hắn liền đánh bạc cái kia trên đầu tường thành trở thành tiên nhân Quách lão đầu sẽ không lừa hắn. Hắn liền đánh bạc chưa tới phù đạo thế gia biết nguyên nhân hắn thêm một cái Tào gia danh tiếng. Bất quá là tại Túy Tiên cư trên đại sảnh đánh thêm trong một đêm chợp mắt mà thôi, cái này có thể so sánh biên quan ban đêm báo cắt muốn tốt nhận được nhiều.
Cố Trường An gật gật đầu.
Lúc trước rời đi thời điểm sợ hãi Tào Quân biết không chịu nổi vắng vẻ, không biết khi nào hướng đi chỗ nào, bây giờ nhưng thật ra lộ ra mình dư thừa.
Tào công tử mặc dù thành tâm thành ý nguyện đi theo với ta, hơn hết các hạ cảnh giới xác thực còn chờ tăng lên.
Cố Trường An muốn nói lại thôi, nói lại nói đến điểm mấu chốt bên trên.
Lấy Tào Quân tu vi, ở trong huyền kính ti tối đa cũng chỉ có thể làm một người giáo úy. Thế nhưng là Cố Trường An thân làm một châu huyền kính sứ, đi ra ngoài tả hữu người đi theo lại không ra sao cũng phải là cùng loại với Liêu Thiên Ân loại này đặc thủ tính tiên tiên cảnh giới.
Cùng một vị nhục thân cảnh giáo úy coi là cái gì chuyện.
Còn xin Cố đại nhân trước thu lưu tại hạ.
Lúc trước phòng thủ biên cương, suốt ngày bên trong ẩm gian nan vất vả làm no bụng, cũng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ để mà tu luyện.
Tào công tử không cần bối rối, tu vi là có thể tăng lên, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời.
Cố Mỗ bên người là có thể vì Tào công tử lưu một chỗ cắm rủi. Nhưng trong đó cụ thể công việc còn cần ngày mai bàn lại, công tử có thể trước tiên tìm cái gian phòng ngủ ngon giấc.
Cố Trường An cười an ủi.
Cái kia Tào Quân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Trường An vậy mà trái ngược trước đó sau giờ ngọ qua loa thái độ, chỉ là hơi suy nghĩ một phen liền đồng ý, thật sự là có chút niềm vui ngoài ý muốn.
Như vậy,
đa tạ Cố đại nhân.
Tào Quân chắp tay một cái, tại Cố Trường An dưới sự thúc giục đi lên lầu, chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút ngộng, tựa như là tối nay ngủ gật chưa tỉnh ngủ mở dạng.
Ken cung hỉ ngươi đã thu phục được một vị phù đạo thiên tài.
Thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm.
Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu phục nhân vật thu hoạch được tương ứng thành tựu, ngươi có thể đạt được pháp tắc điểm cùng EXP.
Hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Tào Quân đi đến lâu một khắc này liền vang lên tại Cố Trường An trong hai.
Trầm cung phụng, về phần ta mang về hai người bạn này, còn làm phiền phiền ngươi an bài hai cái gian phòng, bọn họ sắp xếp hành trình ta cũng cùng nhau ngày mai xử lý.
Liêu Thiên Ân sư đồ hai người cũng không có ý kiến.
Dù sao hai người qua một hệ liệt này sự tình, cũng có chút sức cùng lực kiện, vạn sự tỉnh ngủ lại nói.
Đợi đến hai người này sau khi lên lầu, Cố Trường An mới đem ánh mắt quăng tại đã sớm nghiêm túc đứng ở một bên Chu Minh Thông.
Cái này cũng không phải là thông lệ công sai, không cần nghiêm túc như thế.
Cố Trường An cười nói, ngồi xuống, ra hiệu đối phương cũng thư giãn một tí ngồi xuống.
Mà Chu Minh Thông do dự một chút, hướng Cố Trường An chất phát cười một tiếng, theo hắn ý tứ tại ngồi đối diện xuống tới.
Nói một chút tình huống cụ thể a, lúc trước có những chuyện khác phiền lòng, ta liền chỉ biết là ngươi là một vị thiên ngoại người. Tay cầm 5.000 đại yến hộ tịch, sau đó thì sao?
Chuyện này người tổ chức mưu đầu người là ai?
Các ngươi mong muốn là cái gì?
Cố Trường An cũng không muốn đi nhiều cái gì ngoằn ngoèo ruột, trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Cái kia Chu Minh Thông không nghĩ tới Cố Trường An như vậy trực tiếp, mới mở miệng liền như thế hỏi.
Lại nhớ tới truyền văn bên trong, hắn đối với thiên ngoại người cũng không hữu hảo, trong lúc nhất thời trả lời cũng có chút cẩn thận.
Ta cùng với đồng bạn đến chỗ này mục đích chỉ là muốn hảo hảo tu luyện, trong giang hồ dành một chỗ cắm rủi, về phần chúng ta đến từ nơi nào?
Cái này ta biết, các ngươi không cần nói tỉ mỉ.
Người khác có lẽ đối với các ngươi đến từ chỗ nào cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta không giống nhau, ta chỉ đối với các ngươi mục đích tới nơi này gợi cảm hứng thú.
Cố Trường An lãnh đạm nói.
Chu Minh Thông đột nhiên cảm giác được, đây mới là thuộc về nghe đồn rằng Thanh Dương Diêm Vương bộ dáng.
Chúng ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, nếu là một ngày kia có thể bởi vì đối với Đại Yến có công, thêm chức quan thêm tước, vinh hoa phú quý, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn.
Thêm chức quan thêm tước cũng không phải không thể. Vinh hoa phú quý đối với các ngươi tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay.
Chỉ là phàm là cần theo quy củ.
Ta lúc trước theo như lời, biết rõ các ngươi tới từ nơi đâu cũng không phải là lời nói xuông, ta chỉ hy vọng các ngươi đến Đại Yến Vương Triều, là có thể tuân thủ quy củ của nơi này, tôn trọng cho dù là một vị đầu đường bách tính, hiểu không?
Chu Minh Thông gật gật đầu.
Giết gà doa khỉ, lúc trước Cố Trường An làm mọi thứ đều là làm cho toàn thiên hạ người chơi xem.
Chỉ là vì nói cho bọn hắn một cái rất đơn giản đạo lý.
Các ngươi chung quy chỉ là kẻ ngoại lai. Tại trên địa bàn của ta quan trọng đối phó các ngươi, như giết gà giết chó một dạng đơn giản.
Sau cùng hiệu quả cũng là rõ rệt, Thanh Dương Châu bên trong trực tiếp có cao tầng người chơi đến đây chủ động đàm phán. Kinh Thành ngay từ đầu biết rõ quy củ hai chữ viết như thế nào, chủ động điều động đại diện đi cùng hoàng đế quan trọng một cái thân phận thích hợp. Chỉ là Cố Trường An không minh bạch, thân làm dưới gầm trời này nhất biết làm ăn địa chủ lao tài, vì sao sẽ như vậy nhẹ nhõm thông khoái liền bỏ rơi cho bọn hắn 5.000 danh lệch. Hoàng thượng có hay không nói qua các ngươi cái này 5.000 người hợp nhất chuyện sau đó? Tạm thời chưa từng cầm lấy, hơn hết lao nhân gia đại khái cũng sẽ không đi quản những chuyện này, kết quả là vũ khí này người thuộc sở hữu cuối cùng vẫn là quan trọng phân phát xuống. Chu Minh Thông nói, khả năng rất lớn là trở về ngươi, mà về ngươi, chính là trở về ta. Cố Trường An nói tiếp, nếu như cái này 5.000 người thực trở về ta quản mà nói, như vậy ta sẽ thành lập một cái mới bộ môn, cụ sát đội, liền từ ngươi môn, tự tay bắt những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương thiên ngoại người. Chương 240, ngựa đạp giang hồ. Sau đó đơn giản bàn giao vài câu, Cố Trường An liền có tính tạm thời buông tha mình bây giờ dưới danh nghĩa thủ hạ. Tiểu Thảo ở trong phòng đợi rất lâu, hẳn là bàn lão một bên kia tin tức truyền ra. Lúc này, Trầm Điệu nhẹ giọng nói ra, đây mới là hắn lưu tại trong hành lang chờ đợi Cố Trường An trở về nguyên nhân. Ân. Cố Trường An gật gật đầu, sau đó nói, trừ cái đó ra, còn có hay không những chuyện khác? Không có việc lớn gì, từ khi ngươi một bên kia mà ra một chút động tĩnh lớn về sau, rất nhanh Lưu phủ liền bị Kinh Thành Huyền Kính Ti người vây, sau đó những cái kia cục diện rối rắm cũng tất cả đều là từ bọn hắn dọn dẹp. Trầm Điệu nói ra. Cố Trường An gật gật đầu. Đường đường đại lý tự khanh, thế mà bất chi bất giác bị yêu ma mê hoặc, hơn nữa còn là tại dưới chân thiên tử. Đây đối với bổ sung thêm giám sát bách quan chức vụ Huyền Kính Ti mà nói là không nhỏ thất trách, bên trong khẳng định cũng có không ít tham ô nhận hối lộ người. Cố Trường An phỏng đoán, kế tiếp tất nhiên sẽ kinh lịch một đợt đại thanh tẩy, mà thân làm Thanh Dương Châu Huyền Kính sứ hắn chưa hẳn sẽ không nhận có chút ảnh hưởng. Thế gian này mặc kệ thứ gì, chỉ cần cùng hoàng gia dính một bên, vậy liền thay đổi mùi vị. Hắn nói khẽ. Vốn chỉ là một chuyến đơn giản vào kinh diện thánh, có thể chúng ở giữa lại có thể xuất loại này hành động thiên hạ đại sự, nếu là lại kéo dài mấy ngày, còn không biết sẽ phát sinh thứ đó ngoài ý liệu tình huống. Cố Trường An rất không thích loại cảm giác này. Công tử. Trầm Điệu gặp hắn sững sờ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cái này giữa hai người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tầng trên dưới phân minh cảm giác, có lẽ là tại Trầm Điệu cảm nhận được Cố Trường An thực lực thời điểm, viên này tiểu tiểu hạt giống liền đã bắt đầu nảy sinh. Ta đã biết, làm phiền Trầm cung phụng, sắc trời đã là không còn sớm, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi đi. Cố Trường An lấy lại tinh thần nói. Trầm Điệu gật gật đầu, an tĩnh đi ra. Trong hành lang ánh đến lóe lên, hình chiếu xuất Cố Trường An cái bóng. Hắn về đến phòng, một thân ảnh đứng lặng phía trước cửa sổ, tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu. Đợi lâu, cái này trong kinh thành sự tình khá là phiền phức, so Thanh Dương Châu quan trọng rắc rối phức tạp thô nhiều. Cố Trường An nói. Gian phòng bên trong không có đốt ánh đến, chỉ có thể một chút từ cửa sổ ánh trăng đánh giá ra người kia là Lý Tiểu Thảo. Không sao, ta cũng cảm nhận được, một đêm này nhất định không yên ổn. Kinh thành các phương tinh vân thay đổi, kinh động đến không ít tiềm ẩn trong bóng tối ra hỏa. Những cái kia ẩn nút nhiều năm lão gia hỏa muốn đem thế đạo này quấy đến không yên ổn. Lý Tiểu Thảo không giải thích được cảm khái một câu, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là bản lão sai nha đưa tới, nghe nói là cùng ngươi trước khi rời đi đã thông báo sự tình có quan hệ. Mặt khác, nơi này còn có một phong trấn phủ sứ đại nhân để lại cho ngươi, đại khái ý tứ ta biết, đơn giản là muốn để cho ngươi vào một chuyến giang hồ. Lý Tiểu Thảo nói đến hời hợt, Cố Trường An nghe được vẻ mặt ngộng. Cố đại nhân trong khoảng thời gian này chắc hẳn cũng kinh lịch không ít ta. Vô luận là thần đạo khôi phục, hay là bạch giao phá phong, còn có đệ tứ thiên thai khách đến từ thiên ngoại, mọi việc như thế, chuyện phát sinh ngày hôm qua nên cũng không nhỏ, nửa cái kinh thành đều cũng thay đổi. Đây là bao nhiêu tuổi tác chưa từng thấy qua chiến trận. Bây giờ đại thế tiến đến. Phổ thiên phía dưới, vô số ẩn nút trăm ngàn năm lão gia hỏa đều cũng tranh nhau sinh ra, dự định ở thời đại này cướp đoạt một chút cơ duyên, xem có thể hay không làm một lần đất liền thần tiên. Cố Trường An nhíu mày, hay là không quá lý giải đối phương ý tứ. Nhập giang hồ là có ý gì? Huyền Kính Ti cần phải có người đi hiển lộ rõ ràng thực lực, nói cho bọn hắn trên giang hồ còn có một cái triều đình để ép. Ta chỉ là một cái Thanh Dương Châu Huyền Kính sứ, tại Nhất Châu chi địa, ta còn có chút nói chuyện quyền lực, có thể là qua cái này cái biên giới, Cố Mô cũng chẳng qua là một cái chưa có thành tựu thần thể mà thôi. Cố Trường An đối với định vị của mình vẫn rất có quen biết. Huyền Kính sứ hơn hết bởi vì hắn có kỳ công, cùng thần thể thân phận, mới cho dư quyền lực của hắn vinh quang, cùng đối với thực lực hắn tán thành. Nhưng là cũng giới hạn nơi này. Thanh Dương Châu công nhận, hắn không có nghĩa là những người khác cũng là. Không riêng gì Đại Yến 13 châu, còn có Tây Vực, Bắc Địa, thế giới này rộng lớn đến cực điểm, thần thể dĩ nhiên là thường, nhưng nếu là trưởng thành về sau thần thể. Chỉ là tông sư cảnh giới, phóng tầm mắt thiên hạ, hơn hết hời hợt mà thôi. Thế gian này thần thông, cảnh giới trường sinh không ít, nếu là vận khí không tốt, thật sự đụng tới một cái không cần mặt mũi có dũng khí đối với tiểu bối động thủ không để ý tới dân liều mạng, cái kia Cố Trường An coi như oan uổng lớn. Ngươi yên tâm, trấn phủ sứ đại nhân nói. Tất nhiên điểm danh đạo hiệu cho ngươi đi, liền nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Trên giang hồ xác thực sẽ xuất hiện không ít uy tín lâu năm cường giả, nhưng là bọn họ cũng không thể không có mặt mũi đến chỗ sáng cùng ngươi động thủ. Hơn nữa, trấn phủ sứ đại nhân nói, ngươi nếu là đồng ý đáp ứng chuyến này giang hồ làm, hắn một đường vì ngươi người hộ đạo, như thế nào? Lý Tiểu Thảo không nghĩ tới sinh thời có thể gặp để cho trấn phủ sứ đại nhân tự mình hộ đạo chi nhân. Cố Trường An cũng không có nghĩ đến, dạng này một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ lão nhân, biết nguyện ý vì hắn một tên tiểu bối tái xuất giang hồ, thậm chí lấy hắn người hộ đạo thân phận rêu rao khắp nơi. Việc này tạm thời không đổi, cụ thể như thế nào còn là muốn chờ đến gặp mặt thánh thượng về sau, mới có thể để cho ngươi làm ra sau cùng lựa chọn, dù sao đều có sắc cũng có khuyết điểm, đương nhiên toàn xem lựa chọn của chính ngươi. Lý Tiểu Thảo nói. Cố Trường An gật gật đầu. Cái trước sau khi nói xong cáo lui một tiếng, liền đóng cửa lại đi ra. Trong phòng dưới ánh nến, đủ để chiếu sáng trong tay giấy viết thư. Mà cái kêu bản lão tự mình sai nha đưa tới trên tờ giấy, truyền đạt cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trên thư nói, Thanh Dương Châu thiên khách tận thành lịch tặc, nói chuyện hiệp nghị toàn bộ báo hỏng. Mặc dù Cố Trường An trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy tin tức này thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Rõ ràng rời đi thời điểm đã 10 phần chắc chín, vì sao mới qua ngắn ngủi mấy ngày, chính là như vậy khác nhau một trời một vực kết quả. Cố Trường An không nghĩ ra, nhưng là bây giờ điều kiện cũng không cho phép hắn trở về Thanh Dương Châu tự mình xem xét. Trong tay giấy viết thư bị thật chặt siết thành một đoàn, Cố Trường An chau mày, đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên lúc trước Lý Tiểu Thảo nói qua những lời kia. Ngựa đạp giang hồ, trấn nhiếp đạo trích. Nếu như nói những cái kia giang hồ người có thể một đường đi một đường thuần hóa, như vậy từ trên trời giáng xuống thời điểm người chơi đây. Cố Trường An cảm thấy, tại ngựa đạp giang hồ thời điểm thuận tiện dọn dẹp một chút trong giang hồ không phục quản giáo người cũng không trái với dự tính ban đầu. Huống chi còn có trấn phủ sứ đại nhân đang một bên với tư cách người hộ đạo, có kinh thành Bạch Đi tự mình hộ đạo, trên đời này còn có chỗ nào không thể đi. Cố Trường An trong lòng hạ quyết định, vốn là không vội mà nhất thời, có thể là bản lão tin còn tại đó, trước mắt là phương pháp tốt nhất, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà đang ở Cố Trường An còn đang vì Thanh Dương Châu người chơi đều là thành lịch tặc tin tức buồn rầu thời điểm vị kia Ngọc Thịnh Khanh, giờ phút này lại xuất hiện ở quốc sư phủ. Chương 241, Diện Thánh. Quốc sư đại nhân, ta tạm thời thay đổi chủ ý hợp tác với ngươi có thể là bất chấp nguy hiểm rất lớn, phải biết, thủ lĩnh chúng ta rất chú trọng vị kia gọi là Cố Trường An Thanh Dương Châu huyền kính sứ. Tại quốc sư phủ trong mật thất, Ngọc Thịnh Khanh một thân ăn mặc có chút diễm tục. Tiên diễm hồng y ở dưới ngọn đèn chói mắt cực kỳ, trên mặt son phấn cũng nồng thêm vài phần. Ta biết các ngươi người chủ sự nhìn chúng hắn cái gì, đơn giản chính là thân làm thần thể thiên phú, hay là đối với nhất châu chi địa quyền thống trị. Mật thất một chỗ khác là quốc sư đại nhân. Cái này khôi ngô nam nhân giống như là một bức tượng, đứng ở trong mật thất. Nhưng ta là nhất quốc chi sư, ta có quyền lợi so với hắn càng lớn, ta có thực lực cao hơn hắn. Trọng yếu hơn chính là, ta có thể đưa cho ngươi so với hắn có thể cho ngươi làm nhiều hơn nhiều. Quốc sư nói ra, ngón tay tại Ngọc Thịnh Khanh trên vai gõ nhẹ, cái sau chỉ cảm thấy ngứa một chút. Rất không thoải mái nhưng lại không tiện tránh đi. Mà Cố Trường An nếu là ở cái này, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, cái này Ngọc Thịnh Khanh cảnh giới vậy mà đã tiến vào tiên thiên cảnh. Nghĩ đến là cái này thủ đoạn thông thiên quốc sư đại nhân sở tạo hóa. Người đời đều là đạo tiên thiên là tạo hóa rất khó, kỳ thực đối với chúng ta mà nói cũng bất quá là một cái búng tay tạo hóa mà thôi. Tại cự nhân vai có thể dòm núi cao, Ngọc Tiểu Thư, hiện tại đối với các ngươi mà nói, Lao Phu là được người khổng lồ này. Quốc sư đại nhân còn có yêu cầu gì? Thanh Dương Châu nhiễu loạn lớn, không sợ trêu chọc hoàng đế đại nhân nghi kỵ. Bệ hạ còn có chuyện khác quan trọng phiền đây, hơn hết đều cũng không thể rời bỏ cái kia Cố Trường An, xem chừng trời sáng không sai biệt lắm, cái kia Cố Trường An liền muốn được vời thấy. Địa cung đột phá mở, đem rất nhiều chuyện cũng thay đổi quy tích. Quốc sư tính toán đạo, từ trong ngực lấy ra một viên thanh ngọc giao cho Ngọc Thịnh Khanh. Dùng cái này ngọc làm tín vật, ngươi đi triệu tập hảo nhân thủ về sau vào Tây vực, tìm kiếm Viên Thủy Sơn ma giáo, cùng bọn hắn nói đại thế đến, cũng là thời điểm đem lão tổ tông phóng đi ra. Đến lúc đó, nhân thủ của ngươi là được Tây vực ma giáo, ta cho phép ngươi thời điểm này cho đại yến đến chút nhiễu loạn. Ngọc Thịnh Khanh tiếp nhận thanh ngọc, gật gật đầu, không nói gì, chỉ là đàng hoàng cất kỹ. Làm việc người không cần nhiều lời. Đây là nàng học nửa đời đạo lý. Thời gian không khỏi dùng, Cố Trường An khi tỉnh lại phát hiện mình phòng ngoại đứng đầy người. Người cầm đầu là một vị người mặc tử y hoạn quan áo choàng lao thái giám, trong tay bưng lấy chỉ dụ, đi theo phía sau một đám đồ tử đồ tôn, đỏ lục bào tử đều có, mặt bài mười phần. Đây là Cố Trường An nhìn về phía một bên trầm điệu, cái sau liền vội vàng tiến lên hai bước thấp giọng nói. Thánh thượng đã phái người tới gọi ngươi lên điện, hơn hết niệm tình ngươi hôm qua phải chăng quá mức mệt nhọc, mới để cho bọn thái giám trước chờ ngươi tỉnh lại sẽ thông báo. Cố Trường An quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hiện ra màu trắng bạc tiên, ngày bình thường lúc này nên còn không có lên chiều. Tuyên vũ môn cửa ra vào tất nhiên đứng đấy một hàng hoàng tím công khanh thì thầm với nhau, thật sớm chờ đợi tuyên cáo vào chiều. Một dạng nhị phẩm trở lên quan viên mới có xe ngựa có thể đi theo, dừng lại cửa ra vào chờ đợi. Dù sao cũng là kinh thành, đều nói quốc sư gác cổng quan tam phẩm, cái này cũng thuyết minh những cái này người bên ngoài trong mắt đại quan có thể trong kinh thành dừng chân là kiện nhiều chuyện khó khăn. Cố đại nhân, ngài hiện tại phải trăng thanh tỉnh. Có thể để cho nhà ta trước tuyên đọc chỉ dụ, ngài sẽ thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Đại thái giám cười tủm tỉm nói ra, có thể là Cố Trường An rõ ràng cách một mét khoảng cách vẫn là có thể cảm nhận được cái này thâm trầm cảm giác. Cái sau gật gật đầu, hai tay ôm quyền, túi đầu chờ đợi. Huyền Kính Ti bởi vì là triều đình đặc thù nha môn, vì lẽ đó phạm là thiên hộ trở lên chức vị, tiếp chỉ thời điểm cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần ôm quyền túi đầu liền có thể. Truyền chấm chỉ dụ, Thanh Dương Châu Huyền Kính Sứ Cố Trường An, ngươi một thân thiên phú phi phạm, mới bất quá gia nhập Huyền Kính Ti một năm thời gian liền nhiều lần xây kỳ công, chấm rất là tò mò, người như thế mới rốt cuộc như thế nào bộ dáng. Phải chăng cái cổ sinh ra song sọ, lưng có hai cánh, ái khanh nếu là thanh tỉnh, liền đi theo chúng đại thần cùng nhau lên triều, cũng tốt để cho chấm tại văn võ bá quan trước mặt thật tốt khen khen ngươi. Đại thái giám nhập xong, khá là đoan trang thu hồi chỉ dụ, sẽ cầm trong tay phần này làm xong, giao cho Cố Trường An. Thực sự là cung hỉ Cố đại nhân à, từ hoàng thượng đôi câu vài lời bên trong liền có thể nghe ra đối với đại nhân yêu thích tâm tình, sau này sẽ phải dựa vào Cố đại nhân dịu dắt một hai. Trông coi thái giám này cười híp mắt bộ dáng, Cố Trường An từ trong ngực móc mà ra một chút đã chuẩn bị trước bảo bối vật nhỏ đưa cho đại thái giám, cười nói: "Đây là năm công công phúc." "Ô hô, Cố đại nhân thật là có một bộ bát diện linh lung tâm, đây là lần đầu tiên thượng kinh thành. Ngày sau thì không phải, tất nhiên sẽ trở thành thánh thượng tâm phúc, đến lúc đó thật sự là cưỡi rồng thần, có thể tiện sát người khác ca. Cho đưa thánh chỉ người tiền mừng, đây là Cố Trường An vô ý thức hành vi. Có thể ở bên người hoàng đế lăn lộn đến một cái tuyên đọc thánh chỉ việc cực kỳ khủng khiếp, ít nhất cũng là có chút cân lượng thủ đoạn người. Tóm lại ở bên ngoài, dùng nhiều một chút ơn huệ nhỏ lung lạc thấu tình đạt lý, dù sao cũng so bốn phía mặt lạnh vấp phải chắc trở phải tốt hơn nhiều. Thừa công công chúc lành, tại hạ còn muốn đi chuẩn bị vào triều muốn mặc quan phục, cái này không nhiều bồi công công, một bên hai vị là hạ quan đồng liêu. Không cần, không cần, nhà ta tuyên đọc xong thánh chỉ cũng là thời điểm trở về giao nộp, dù sao trong hoàng cung có nhiều việc, có thể làm việc ít. Đại thái giám trong miệng từ chối, Cố Trường An cũng không có lưu thêm, đi theo thánh chỉ đội ngũ đi tới cửa liền không tiễn. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng là cần thật sớm thay xong quan phục, đi chỗ đó tuyên vũ môn cửa ra vào chờ lấy. Dù sao lại là lần đầu tiên vào triều, nếu là vừa lúc tạp điểm tới, đây chẳng phải là lộ ra so với cái kia bối phận cao hơn lão đại nhân còn có thể diện. Đưa tiễn một lần này thái giám về sau, Cố Trường An mình trở về thay đổi một thân sớm đã chuẩn bị tốt quan phục. Nhìn là được tinh thần vội vặn, tư thế hiên ngang. Cái này vào triều thánh thượng chỉ triệu kiến một mình ngươi, vì lẽ đó lần này cần đại nhân đơn thương độc mã vào hoàng thành. Châm điệu sửa sang lại một phen Cố Trường An trên người quan phục, nhỏ giọng nói: "Thánh nhân cũng không phải là âm phủ ác quỷ, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta bị ăn hay sao?" Cố Trường An cười nói. Nụ cười này, chung quanh thay hắn âm thầm lo lắng mấy người, nhưng thật ra không có nhiều như vậy lo lắng. Liêu Thiên Ân mặc dù không có bái kiến hoàng đế lão tử, có thể là bao giờ cũng nghe qua gần vua như gần cọp các loại. Mặc dù ngươi thủ đoạn thông thiên, chỉ cần là tại đại yến quốc thổ phía trên, ngươi gặp được vị kia tại hoàng đế bảo tọa bên trên nam nhân vẫn là muốn tất cung tất kính kêu một tiếng hoàng thượng. Sư phụ, cái kia hoàng đế đáng sợ như thế sao? Làm sao các ngươi thật giống như đều rất sợ hắn? Như Như nhìn một chút sư phụ nghiêm túc biểu lộ, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng có cơ hội ngươi bái kiến liền biết. Liêu Thiên Ân nói. Thế nhưng là Như Như nghiêng một cái đầu, đạo, trước đó ba ba muốn dẫn ta đã thấy à, hơn hết không có gặp, cùng cha đi về sau chỉ lấy được một tấm gỗ bài bài. Nàng lấy ra một viên một mực tùy thân bản thân mang theo tấm bảng gỗ, bất quá là thành người bàn tay, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, trên đó có khắc cổ văn, hẳn là cú vọ. Chương 242, anh tài vào cuộc. Tiến về Tuyên Vũ môn kỳ thực hơn hết khoảng cách mấy trăm mét, có thể là Cố Trường An lại tại xe ngựa bên trong, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến tới. Với tư cách thánh thượng chính miệng triệu kiến người, Cố đại nhân vây quanh ưu đãi. Vô luận quan giai mấy phẩm, đều có thể ngồi xe ngựa tiến đến vào triều. Lúc này chân trời màu trắng bạc dần dần rộng rãi, một chút dậy sớm bán hàng rong dần dần dâng lên khói lửa nhân gian. Tiếng la bắt đầu khắp nơi sinh trưởng, Tuyên Vũ môn miệng trừ vị đại nhân còn đang đánh áp, hai bên ở giữa chuyện phiếm. Nói không rời chuyện nhà, đơn giản là chút vọng tộc trong trạch viện ngăn cách ngoại giới tiểu dân sự tình. Hồng đại nhân, ngươi nhìn bên cạnh. Một vị người mặc áo bào đỏ 50 láo giả dựa vào chân tường cười tủm tỉm hướng về Cố Trường An xe ngựa, nụ cười ý tứ sâu xa. Ở bên cạnh hắn trung niên nam tử một thân lam bào, theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Cũng không có nửa điểm mới lạ, lạnh nhạt nói, đã sớm nghe nói thánh thượng đưa tới một vị Thanh Dương Châu Huyền Kinh sứ, nói là muốn gặp một lần, nhưng đến thực chất là muốn làm cái gì ai biết được. Ai? Hồng đại nhân im lặng. Cũng bởi vì ngươi không che đậy miệng, lúc này mới thân mang lam bảo, nhớ ngày đó người mặc đại hồng bảo tại cung đình phía trên là cỡ nào chói mắt hào quang, hắc hắc. Hiện tại là phách. Cái kia 50 lão nhân cười hì hì có chút để cho người ta cảm thấy tiện hề hề. Đây không phải còn có lao đại nhân rõ ràng là triều đình nhất phẩm quan viên vẫn còn phải bồi ta đây cô đơn người đứng đấy chờ, xe ngựa chỉ sợ đều tại đình viện bên trong tích tụ đùi a. Lam bào nam tử không mặn không nhạt đạo, lực chú ý thủy chung dừng lại ở Cố Trường An trên xe ngựa.
Hừ, nhớ ngày đó quan trọng lật đổ ngươi khó khăn biết bao, hao tâm tổn trí chơi đùa quỷ kế, lại không bằng một câu nói của mình.
Tốt một câu đại hạ tương huynh, lầu cao bị nghiêng, à, trong triều đình không người dám cầm lấy, liền hết lần này tới lần khác một mình ngươi nói đi ra.
Hồng bào lao giả cười trên nỗi đau của người khác, cái kia Cố Trường An bất quá là câu chuyện kiếp nổ, là hắn dùng để nói móc Lam bào nam tử quen dùng thủ đoạn. Dù là cái so đối với hắn nói móc thờ ơ, những thứ này là hắn mỗi ngày ắt không thể thiếu giải trí.
Cố Trường An cũng hơi hơi xốc lên xe ngựa rèm, xem ngoài cửa sổ rất nhiều quan viên, mới tới xe ngựa tự nhiên tụ tập không ít ánh mắt. Không ít biết rõ nội tình quan viên càng là có chút đề tài nói chuyện, bắt đầu nhỏ giọng bắt quái. Những cái này triều đình quan viên cùng dân chợ búa khác biệt lớn nhất là được đổi một xiêm áo thường ngày, bất quá là sinh kế đổi thành làm việc, ngày thường nhiều chuyện thành triều đình bí văn.
Cố Trường An lẻ loi trơ trọi rất nhiều quan viên bên trong ở giữa, tượng trưng cho thân phận xe ngựa bao giờ cũng khoan thai tới chậm.
Thời gian trôi qua một đoạn, phía đông thái dương triệt để thăng lên, chiếu rọi toàn bộ kinh thành.
Vàng óng ánh ánh nắng phủ kín đường lát đá xanh, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, con ngựa nhàn nhã đi ở đường quen thuộc bên trên.
Phùng đại nhân sớm.
Cho Phùng đại nhân vấn an.
Liên tiếp vấn an tiếng bày khắp một mảng lớn, vị này Phùng đại nhân chính là trong triều đình nổi danh nội các đại học sĩ.
Bởi vì cái gọi là học trò khắp thiên hạ, trên cơ bản có một nửa quan viên đều là cùng hắn có quan hệ.
Cố đại nhân chào buổi sáng nè.
Cố Trường An nguyên bản còn đang ở ngắm nhìn đám người xa xa, chưa từng phát giác, bên người vậy mà nhiều một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ngựa chủ nhân cách cửa sổ xe, bốn mắt tương đối.
Phùng đại nhân chào buổi sáng nè, mới đến kinh thành, tiểu tử không thể tới cửa Vân An, còn xin tha tội.
Cố Trường An cười nói, chắp tay một cái.
Ấy, Cố đại nhân loại này người bận rộn quên loại chuyện này rất bình thường, nghe nói đêm qua Cố đại nhân lại trong kinh thành xử lý cùng một chỗ đại án.
Thực sự là hậu sinh khả úy a.
Phùng đại nhân ha ha cười nói, tràn đầy nếp nhăn mặt mò cười lên nếp nhăn chất thành một đống, có mấy phần làm người ta sợ hãi.
Còn xin đại nhân chớ trách tội, bài triều về sau vãn bối tự thân lên trước trả lại đại nhân bồi tội.
Cố Trường An cười bồi tội đạo, có thể là trong lòng cũng đang không ngừng nhổ nước bọt lao ra hỏa này bụng dạ hẹp hòi.
Lão hủ trong nhà miếu nhỏ dung không được Cố đại nhân tôn này lại Phật, lần này tới chỉ là muốn nhìn một chút đến cùng thần thánh phương nào.
Phùng đại nhân nói xong, ra hiệu phu xe tiếp tục để cho xe ngựa lái về phía trước, hai chiếc xe ngựa dịch ra.
Quay cửa xe xuống màn cửa về sau, Phùng đại nhân sắc mặt có chút âm trầm.
Cái kia Phùng lao đầu tính tình chính là như vậy cổ quái, ngươi không cần để ý.
Phía trước một chiếc xe ngựa vừa đi, đằng sau một cỗ hơi có vẻ mộc mạc xe ngựa lại theo nhau mà tới.
Lão hủ Kim Hữu Đức, cùng lao đầu nhi kia cũng coi là đồng liêu, nếu là Cố đại nhân không chê mà nói, xưng hô lão hủ một tiếng Kim đại nhân liền có thể.
Lúc này từ cửa xe ngựa miệng dò xét mà ra là một tấm tràn ngập phơi phới khuôn mặt tươi cười, để cho người ta thấy như tắm gió xuân đồng dạng.
Bái kiến Kim đại nhân. Tiểu tử giá xương hữu lễ.
Cố Trường An chắp tay một cái nói.
Chẳng biết tại sao, vừa rồi đối mặt cái kia Phùng đại nhân, mặc dù trong lòng có chút toán thầm, lại không có ở dưới đối với Kim đại nhân dạng này cảm thấy một trận khó chịu.
Cố đại nhân mới đến kinh thành nếu là gặp khó khăn gì, lớn có thể tới tìm ta Kim mỗ, mặc dù ngươi ta tầm đó ngăn không ít tuổi tác, nhưng là quan đồng liêu, hỗ trợ cùng có lợi mới là đạo lý, Cố đại nhân nghĩ như thế nào?
Kim Hữu Đức cười ha hả nói, Cố Trường An cũng chỉ có thể gật đầu nói phải.
Cái trước đang định nói thêm gì nữa, đông nhiên một tiếng chuông vang vang vọng toàn bộ kinh thành.
Đó là chuông báo giờ, chuông vang thời điểm, đại diện tuyên vũ môn lấy sắp mở ra, các đại triều đình quan viên cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng vào triều.
Không trùng hợp, hôm nay vào triều sớm giống như muốn so đã qua sớm hơn một chút, Cố đại nhân không bằng cùng ta cùng nhau đi vào.
Kim Hữu Đức cười nói,
nghiên kỷ thoạt nhìn cùng Phùng đại nhân không sai biệt lắm, tại phu xe nâng phía dưới, run run rẩy rẩy xuống xe ngựa.
Không cần, tiểu tử mới đến, sao dám cùng đại nhân đi sóng vai.
Vẫn là sau cùng vào lại.
Cố Trường An cũng xuống xe ngựa, hơn hết bên cạnh Kim đại nhân vẫn không có tiến tuyên vũ môn, trước cửa này liền vì cái kia một mảng lớn triều đình quan viên.
Chỉ có số ít mấy vị thân mang đại hồng bào lão giả thản nhiên như thường đi vào.
Trên triều đình hướng cũng không có quy định nhất định phải dựa theo quan viên phẩm cấp tiến vào, nhưng là cái này lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tạo thành quy tắc ngầm.
Cố tiểu tử sủa cái gì?
Cái này Kim lão đầu mặc dù nói một bụng ý nghĩ xấu, nhưng là ngươi vẫn là phải cùng chúng ta đi vào chung.
Không phải là vì mình, cũng là vì để cho hoàng thượng ít chờ một lát.
Phùng đại nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cố Trường An sau lưng, thẳng hắng một cái nói.
Mặc dù coi như cùng Kim Hữu Đức một dạng niên kỷ, nhưng là thể cốt nhưng so với cái sau thân thể cường tráng nhiều.
Cố Trường An có chút tình thế khó xử, nhưng là sau lưng rất nhiều quan viên liền đầu này nhìn xem bọn hắn ba người, chờ lấy đi vào theo.
Không lay chuyển được hai vị bướng bỉnh lão đầu, Cố Trường An chỉ có thể gật gật đầu, đi theo hai vị lão đại nhân cùng nhau tiến vào tuyên vũ môn.
Cố Trường An, lần này là ngươi lần thứ nhất diện thánh, ngươi nhớ cho kỹ cái này tuyên vũ môn có bao nhiêu bước, ta hy vọng ngươi ngày sau lại đến thời điểm bước đếm không thay đổi.
Phùng đại nhân đột nhiên nói một câu như vậy không đầu không đuôi nói.
Cố Trường An không hiểu ý nghĩa, lại cũng chỉ năng điểm gật đầu. Tuyên Vũ muốn xuống, Cố Trường An một thân màu đen chức quan ý không giống bình thường. Hai bên trái phải các là một hồng bào lão giả. Sau lưng văn võ bá quan, như quần quận đại giang vào cuộc. Chương 243, Diện Thánh. Trong triều nhất phẩm đại quan tự nhiên không chỉ hai cái vị này, bất quá nhiều là ở năm nay bị phái đi các châu giám sát, cũng không tại trong triều. Đến mức bây giờ tào triều, nhất phẩm đại hồng bào là mèo lớn mèo nhỏ 35 chỉ, tụ lại cùng một chỗ, tại cả triều trong quan viên lộ ra riêng một ngọn cờ. Mặc dù gào to một tiếng lên tào triều, có thể là thánh thượng còn chưa tới, đội ngũ liền có vẻ hơi bông tuồng. Phùng đại nhân cùng Kim đại nhân ở nơi này còn sót lại mấy vị đại quan bên trong, cũng là quyền cao chức trọng hạng người. Trung quanh không tự chủ tạo thành khí tràng, vây một vòng hậu bối, vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng lại không rời quá xa. Mà lúc này Cố Trường An lại bị dạng này một đám lao ra hỏa vây quanh, giống xem khỉ mở dạng, hai bên ở giữa chỉ trỏ, thỉnh thoảng soi mói hai câu. Lúc trước nghe nói Thanh Dương Châu sẽ đến một vị anh hùng hào kiệt công tử, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, Cố đại nhân trái ngược với vô cùng ta lúc tuổi còn trẻ. Lúc trước tại Lam Bảo nam tử kia bên người lão giả trên dưới dò xét nói, Hồ đại nhân năm đó có thể là có tiếng mỹ tấn công, chỉ bất quá chúng quy tuế nguyệt không tha người, thường nói tóc bạc ra mồi bao nhiêu anh hùng mỹ nhân đều không thoát ra. Kim đại nhân cực kỳ cổ động, tựa như bất luận đối tượng là ai, hắn đều có thể ứng với đối phương đem người kia cho nâng đến bầu trời. Tiểu tử, ta gọi Phùng Nguyệt Thăng, trước đó không cùng ngươi nói, đừng hiểu lầm, đơn thuần xem thường ngươi mà thôi. Cảm thấy hơn hết ỷ vào Từ Phụng Hiền tên tuổi mà thôi, nhưng là bây giờ cảm thấy ngươi chúng quy là hậu bối, cùng ngươi quá nhiều tính toán chi ly, nhưng thật ra lộ ra ta hẹp hỏi. Lão hủ Hồ Hữu Lượng, mỹ tấn công không phải là năm đó chuyện của tuổi trẻ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là vị này Hồ đại nhân trên mặt lại cười đến vui vẻ. Mà còn lại mấy vị áo bào đỏ đại nhân thì đối với Cố Trường An hờ hững, có ôm trong tay công văn ngủ gật, có thì túi đầu hoặc là dương bài, làm bộ làm như không thấy. Bọn họ phần lớn tại triều đình bên trong thuộc về trung lập phái, tại lúc này Cố Trường An vào thành phía sau dính dấp quyền lợi quan hệ đến tột cùng là cái gì, bọn họ cũng không biết, vì lẽ đó cũng không dám lung tung thân cận, e sợ cho nói hơn hai câu nói liền sẽ rước họa vào thân. Mà Phùng đại nhân một nhóm, hoặc là ỷ vào mình quyền cao chức trọng có thể trên triều đình tùy ý một chút, hoặc là được am hiểu mọi việc đều thuận lợi, giờ khắc này còn đứng ở bên người ngươi, có lẽ sau một khắc liền đã rút đao ra lưới đao nhắm ngay ngươi. Trên triều đình, tuy có văn võ ngàn viên, có thể là chi phối triều đình động tĩnh cũng chỉ có cái này đỏ tím nhị sắc, đặt tới cái kia đế vị lên vàng sáng. Hồng mỗ, bái kiến Cố đại nhân. Chẳng biết lúc nào, một thân mặc lam bào trung niên nam tử cũng lẫn vào một đám đại hồng bào ở giữa. Trung quanh một chút tiểu quan nghị luận ầm ĩ, lại không người mở miệng chỉ trích cái gì, dù sao hoàng thượng còn chưa tới, chiến đoàn tụ tập đều xem người. Nhưng là đổi tầm thường lam bảo quan viên là tuyệt đối không dám tới gần nơi này một đám đại lão. Ấy, Lưu đại nhân, người nọ là ai nha? Làm sao dám chui vào Phùng đại nhân một đám vòng tròn bên trong? Chẳng lẽ là bọn họ hậu sinh văn bối? Có mới lên cấp vào triều quan viên hướng chung quanh đồng cấp lặng lẽ hỏi. Xuyệt, im lặng. Ngươi là mới tới vào triều không biết, vị kia lúc trước cũng là một vị đại hồng bảo a. Một bên đồng bạn vội vàng vây tay cắt đứt đối phương tra hỏi. A, mới tới người kia có chút buồn bực, nhưng là thanh âm cũng không dám lớn, lại lặng lẽ nói. Tiểu đệ là vừa từ biên quan triệu hồi đến, tin tức khác biệt, ngài cho chỉ điểm hai câu. Hắn chỉ nhớ rõ lúc đi. Chỉ cần là người mặc áo bào đỏ quan viên, hoặc là đại phú đại quý, thưởng thụ đến chết. Hoặc là phạm tội lớn ngập trời, bị giáng chức trích biên quan xung quân, hay là bị ép vào ngõ môn chém đầu. Cái này giáng cấp quan viên thật đúng là lần đầu tiên thấy. Dù sao đã chức quan cao thượng cái này, tiểu tội nha không đáng, dù sao cũng hơi công lao, tội lớn nha, hiện tại cũng đã tại trên triều đình không nhìn thấy. Người này ban đầu là cùng tên khẩu Phật tâm xà Kim đại nhân đứng ở cùng một chỗ, cái này. Ngài trung quy nghe quá a. Thanh Tùng sư Hồng Duyệt Liêm đại nhân. Người kia sững sờ, thốt ra một cái tên. Không tệ. Đại nhân ban đầu ở trên triều đình nói sai rồi một câu, liền bị giáng chức đến tam phẩm, mặc dù coi như là lạc phách, nhưng là muốn nghiền chết chúng ta dạng này con kiến nhỏ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Người kia có chút đáng thương nhìn thoáng qua trên người màu xanh biết chức quan bảo, đứng ở triều đình phía trên, chỉ có thể chỗ cuối cùng hàng ngũ. Tiểu tử bái kiến Hồng đại nhân. Hơn hết một ngày công phu không thấy, đại nhân sắc mặt tốt hơn nhiều. Cố Trường An cười nói. Tại hôm qua thăm hỏi danh sách bên trong, người này liền ở trong đó, hơn hết vượt quá trấn phủ sứ đoán trước. Người này không có chờ lấy Cố Trường An tới cửa thăm hỏi, mà là chủ động mang theo tùy tùng lễ vật đến đây thăm hỏi Cố Trường An, hơn nữa còn ân cần hỏi han một phen trấn phủ sứ tình huống thân thể. Thoạt nhìn cùng trấn phủ sứ quan hệ khá là muốn tốt. Nhờ Kim đại nhân phúc. Hồng Duyệt Liêm quay đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Kim Hữu Đức, cái sau vẫn như cũ một bộ mặt cười bộ dáng. Mấy người theo gặp chuyện phiếm vài câu, liền ở sau đó một tiếng hoàng thượng đến tán đi. Hồng Duyệt Liêm vẫn như cũ đứng ở một đống lam bào bên trong, dáng người thẳng tắp, mấy vị kia nhất phẩm đại quan thế đứng liền có chút tùy ý. Dù sao chỉ là niên kỷ liền đã không cho phép quá nhiều so đo. mà Cố Trường An thì bị Phùng Nguyệt Thăng an bài vào nhất phẩm đại quan bên. Cái kia hoàng đế nhìn tuổi không qua 40, một thân ngũ trảo kim long mãng bào vừa vặn, tôn lên thần võ bất phàm. Vào chiều, bên người đi theo thái giám một tiếng kêu uống, giống như là đem thiên hạ hát vang lợi hại gà trống, cả triều văn võ quan viên trong nháy mắt đứng trang nghiêm, cùng lúc trước đang chờ đợi vào chiều lúc bộ dáng tưởng như hai người. Bách quan đồng loạt quỳ gối, hô to vạn tuế. Hoàng đế khoát khoát tay ra hiệu bình thân, ánh mắt đầu tiên là hướng phía dưới liếc nhìn một lần, một cái liền nhìn thấy ngũ thải ban lan bên trong, Cố Trường An một bộ đồ đen trang nghiêm. Vị này là được Cố Trường An, Cố đại nhân a. Chính là Phụng Hiền chọn Huyền Kính sứ. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, không thua hắn năm đó phong thái. Hoàng đế cười nói, Cố Trường An cũng rất có nhãn lực độc đáo, nghe được hoàng đế gọi mình, liền phóng ra một chân, hướng bước về phía trước một bước. Lúc trước nghe theo, thậm chí không cần làm quỳ lạy lễ. Bây giờ ở trước mặt khấu kiến, dĩ nhiên là đại lễ không thể thiếu. Quỳ xuống lạy, cao giọng nói, hạ quan Thanh Dương Châu Huyền Kính sứ Cố Trường An, bái kiến thánh thượng. Còn lại đương triều đại quan nghe thấy hoàng đế lời nói, hai bên ở giữa đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết làm như gì tưởng niệm. Cái gì gọi là không thua năm đó phong thái? Năm đó có Bạch Di danh tiếng từ Phụng Hiền đối với bây giờ hoàng vị thượng tọa lấy cái vị kia đã làm những gì, tại cả triều văn võ trái tim đó là giống như gương sáng. Mà bây giờ Cố Trường An có không thua cái trước phong thái, đây là ý gì? Chẳng lẽ là khen hắn cũng là một khỏa tạo phản tài năng? Những quan viên khác có như thế phỏng đoán, Cố Trường An trong lòng tự nhiên có cái này lo lắng. Hoàng thành bên trong, hắn trung quy còn không phải ngày xưa Bạch Di ấy. Nếu là hoàng đế nhất thời tới ý đồ xấu, muốn đem hắn vĩnh viễn ở lại kinh thành bên trong, cũng bất quá là một câu mà thôi. Hảo một cái anh tuấn hậu sinh văn bối, Phụng Hiền mấy ngày nay thân thể như thế nào? Ngày xưa bệnh cũ bây giờ hẳn là không tái phạm a. Hoàng đế nói khẽ. Cố Trường An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 244, làm khó dễ cùng thử thách. Không thể nhìn thẳng vào quân chủ. Cho nên Cố Trường An nhìn không rõ hoàng đế thần sắc, cũng phán đoán không ra trong lòng đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào pháp. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể suy nghĩ. Chỉ là, ở khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề này giống như trước đó Hồng Duyệt Liêm cũng hỏi qua, không nói rốt cuộc mang như thế nào tâm tư, nhưng là hỏi tới thời điểm thần sắc kia chung quy là lo lắng. Cố Trường An ổn định lại tâm thần, đem lúc trước hướng về phía Hồng Duyệt Liêm trả lời hơi chút sửa chữa sau đó mới hướng về phía hoàng đế đọc một lần. Cái sau gật gật đầu, liền để cho Cố Trường An lui về, nói là muốn bãi triều trước đó lại đem cho hắn ban thưởng ban bố. Chư vị ái khanh, có bản liền đấu, vô bản bãi triều. Sau đó, hoàng đế nhìn về phía dưới, cao giọng nói ra. Phía dưới chúng đại thần bên trong, có không ít nóng lòng muốn thử người, nhưng lại đều không ngoại lệ đều cũng bởi vì Cố Trường An cái này dị số không dám nhanh tiếng. Bệ hạ, thần có bản khởi bẩm. Từ cái kia một đám lam bảo quan to tam phẩm bên trong đi ra một người, lúc trước là đứng ở Hồng Duyệt Liêm một bên. Vẻ mặt râu quai nón, mặt mũi thô cùng, tại trong quan viên ít có như vậy ăn mặc. Nếu là đem một thân này trước quan ý thoát đi, chỗ nào giống như là làm quan bộ dáng, chỉ sợ nói hắn là trợ phía Tây Trương đồ tể, cũng có người tin. A, đồ ái khanh, có gì bản khởi bẩm. Bệ hạ, hạ quan chỗ quản lý chính là Dê Châu thành lũ lụt, có thể là ngày gần đây xuất hiện một đám thiên ngoại khách, lại ở giã ngoại tùy ý làm bậy, chém giết yêu thú, đã dẫn phát không ít náo động, dẫn đến lũ lụt chi công chậm chạp không cách nào hoàn tất. Bọn họ có thể ngông cuồng giết vô tội. Bẩm bệ hạ, không có bất quá bọn hắn rất nhiều hành vi sát thực đối với các phương tạo thành một chút không nhiễu. Vậy cũng là của các ngươi làm việc bất lợi. Những cái kia khách đến từ thiên ngoại bất quá là chém giết một chút yêu thú mà thôi. Ngươi muốn nói tại giã ngoại nếu là gặp được ta đại yến con dân cũng chưa hẳn là một chuyện tiểu họa, ngày sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần viết nữa tại trong tấu chương. Nếu như các ngươi liên tục loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều cũng xử lý không tốt, chấm như thế nào yên tâm đem Giang Sơn giao cho các ngươi quản lý. Được rồi, cái tiếp theo. Hoàng đế khoát tay một cái nói. Vị kia Đỗ đại nhân mặc dù không cam lòng, nhưng lại là không dám vi phạm hoàng đế mệnh lệnh, chỉ có thể tức giận bất bình, lui về mình đội ngũ. Vậy hạ, thần có bản khởi bẩm. Hồng Duyệt Liêm nhìn thoáng qua, lui trở về bên người mình đồng liêu, dứt khoát quyết nhiên đứng mà ra. Hồng đại nhân, làm sao? Lúc này lại chuẩn bị đứng mà ra hảo phóng hùng biện một phen, thật tốt nhục nhã một lần chấm. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, còn kém chỉ Hồng Duyệt Liêm mặt mắng. Vi thần không dám, vi thần cũng chưa từng có nhục nhã qua bệ hạ. Hồng Duyệt Liêm bình tĩnh nói, đối mặt hoàng đế chỉ trích, không có một tia vẻ sợ hãi, cả khuôn mặt mặt không biểu tình, giống như là một miếng gỗ khắc lên ngũ quan người giả. Không dám. Dưới gầm trời này cũng liền không có ngươi Hồng Duyệt Liêm không dám sự tình. Nói đi, ta ngược lại muốn xem vậy là chuyện gì có thể đem chấm khí gần chết. Hoàng đế lạnh rên một tiếng. Hồng Duyệt Liêm mặt không đổi sắc, thật giống như mới vừa rồi hoàng đế tại trách cứ người là bên cạnh mình vị này, cùng mình cũng không có nửa điểm liên quan. Thần muốn khởi bẩm sự tình, là đám kia khách đến từ thiên ngoại quấy nhiễu ta Dê Châu thành thủy lợi, nên kịp thời xử lý. Hồng Duyệt Liêm nói xong, không riêng gì hoàng đế sững sờ, liên tục chung quanh võ bách quan đều cũng sửng sốt một chút. Hồng Duyệt Liêm, ngươi có phải hay không một ngày đêm không tìm chấm phiền phức, ngươi liền một ngày đêm ở nơi này trên triều đình đứng không đi xuống. Có muốn hay không đưa ngươi lưu vong cái tháng 3 năm 000 bên trong, để cho ngươi ăn một chút đau khổ, trở lại học được như thế nào ý miệng. Vậy hạ, đây cũng là thần bổn phận. Chấm vừa rồi đã nói qua, loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ cũng không cần viết thành tấu chương. Ngươi muốn ta nuôi các ngươi làm ăn cái gì, ăn ta đại yến cơm trắng sao? Hoàng đế cả giận nói, cái này Hồng Duyệt Liêm dễ như trở bàn tay, hai ba câu nói liền chắp lên hoàng đế hỏa. Bệ hạ, thủy lợi chính là quốc gia đại sự, cũng không phải là trò đùa. Những ngày kia ngoại người không hiểu quy củ, gặp họa có thể là chúng ta đại yến bách tính. Hồng Duyệt Liêm chấp nhất nói, tựa hồ cái này hoàng đế bệ hạ như không nghĩ biện pháp trừng trị một lần những ngày kia ngoại người, liền không chịu bỏ qua. Vậy ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng đế ngữ khí cùng thần sắc cùng một chỗ lạnh xuống. Nếu là đổi lại một cái thức thời một chút thân tử, lúc này liền phải hiểu cho một hạ bậc thang, sau đó kết thúc. Đáng tiếc, Hồng Duyệt Liêm lại không thức thời. Vi thần cho rằng, nên để cho những ngày kia ngoại người thủ một chút quý củ, nói thí dụ như ở cái kia giã ngoại yêu thú, không thể tùy ý chém giết quá đa số số lượng. Coi như hắn là yêu thú cũng là chúng ta đại yến yêu thú. Đến lúc đó nếu là kinh động đến quá nhiều yêu thú, đưa tới một loạt thú triều náo động, sau cùng còn cần chúng ta triều đình đến gánh chịu. Hoàng đế sắc mặt trầm hơn thêm vài phần. Hắn trông coi cái sau, trầm giọng nói, trẫm muốn chính là phương pháp giải quyết. Ban bố hạn chế lệnh, nếu là những cái kia thiên ngoại người không nghe lời, tại từ chúng ta Huyền Kính Ti dần dần bắt nghiêm trị. Hồng Duyệt Liêm cẩn thận tỉ mỉ nói. Hoàng đế nghe đến đây, nhìn về phía Cố Trường An. Dù sao có mặt võ bách quan bên trong, cũng chỉ có hắn một vị là Huyền Kính Ti quan viên. Thân làm đặc thù nha môn, ngày bình thường nếu là không có hoàng đế đặc thù triệu kiến, bàn về ở nơi này trong nha môn đảm nhiệm quan lớn gì trước, đều cũng không thể một mình tiến cung diện thánh. Nói đến đây, châm thật đúng là có một kiện có quan hệ thiên ngoại người, cùng Huyền Kính Ti sự tình. Chúng thần tử nhao nhao vểnh thai tới nghe lấy, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chính là thiên ngoại người tạm thời không có quyết định tốt bọn họ định vị, hơn hết bởi vì không có chọc ra quá đại loạn tử, lúc này mới bỏ mặc bọn họ nhất thời. Mà hoàng đế lúc này mở miệng rõ ràng là đã đối bọn hắn có định vị, nếu là cho phép bọn họ vào triều làm quan, cái kia trong triều đình tất nhiên sẽ hiện lên một nhóm lớn dị loại. Lúc này là đem đám người này thu nạp vào mình trận doanh vẫn là mặc kệ, liền cần riêng phần mình trận doanh người lãnh đạo đến quyết định. Chấm quyết định cho đến Cố Trường An, Cố Ái Khanh trong tay 5000 tên thiên ngoại người, cụ thể như thế nào quản lý liền nhìn hắn như thế nào. Sau 3 tháng tái nghiệm hiệu quả, nếu có hiệu quả thì đại hành kỳ đạo, nếu không có hiệu quả. Hoàng đế khẽ mỉm cười một cái, không có nói tiếp. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Hồng Duyệt Liêm không phụ kỳ vọng, lên tiếng lần nữa phản đối. Nhưng mà lần này, hoàng đế bệ hạ nhưng ngay cả cho hắn cơ hội phản bác đều không có, nói thẳng một tiếng, có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều. Sau đó liền khi theo thân thái giám cùng đi phía dưới rời đi đại điện, hoàng đế vừa đi, trong triều đình bách quan liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mới vừa rồi theo như lời chuyện kia có thể lớn có thể nhỏ, nếu như chỉ là thực hành trong kinh thành mà nói, đích thật là không tính được là đại sự, nhưng nếu là thực hành tại toàn bộ thiên hạ, như vậy một cái khổng lồ nhân khẩu cơ số tràn vào vương triều, đó cũng là trong lúc nhất thời khó giải quyết. Không biết kế tiếp Cố đại nhân dự định xử lý như thế nào cái kia 5000 nhân khẩu. Hồng Duyệt Liêm trực tiếp làm hỏi. Cố Trường An lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Việc này hắn cũng vô kinh nghiệm, không biết hoàng đế xuất này kế hoạch là cố ý làm khó dễ vẫn có ý thử thách. Chương 245, hậu cung. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Cố đại nhân không cần đem việc này quá mức để trong lòng. Bệ hạ nên chỉ là muốn thử thách một phen lơi, cho dù kết quả cuối cùng không quá hy vọng, cũng sẽ không rất so đo. Kim Hữu Đức an ủi cho Cố Trường An cho ăn một cái thuốc an thần. Cố Trường An miễn cưỡng cười cười. Hắn hiện tại thật có thể nói là bồi phu nhân lại tổn thất bồi binh. Lúc trước nói tốt bãi triều trước đó muốn cho hắn ban thưởng, bây giờ thực sự ban thưởng không có nhìn thấy, ngược lại là rước lấy một cái khó có thể hoàn thành xảo trá nhiệm vụ. Tiểu tử, cẩn thận Kim Hữu Đức giống như cái kia Hồng Duyệt Liêm, hai người này có thể cùng phía sau ngươi tên kia không hợp nhau lắm. Phùng Nguyệt Thăng nhỏ giọng nói xong, liền nên ngang đi theo Bách Triều Văn Võ Đồng xuất Tuyên Vũ Môn. Cố Trường An cũng muốn đi theo cùng nhau ra ngoài, có thể là mới phóng ra một bước, sau lưng thì có một vị thái giám gọi hắn lại. Đây là lúc trước tại hoàng vị bên cạnh vị kia thái giám, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là có thể đợi ở bên người hoàng thượng giải thích hiểu biết không nhỏ, tuyệt đối không thể mặt ngoài niên kỷ với tư cách cân nhắc. Cố đại nhân dừng bước, trên người trước đó nói ban thưởng vẫn không có cho ngài ban bố xuống, lúc này liền để cho Cố đại nhân đi trước tầm cung. Tốt nói qua mấy câu sau đó mới sai nha bồi ngài cùng nhau trở về. Đại thái giám nói ra, hắn đối với trong kinh thành đủ loại truyền văn cũng là hơi có nghe thấy, đối với hoàng đế cùng Cố Trường An mê hoặc tình cảm cũng không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó không dám áp sát quá gần. Cái này nếu là tùy ý đổi thành một vị không có bất kỳ thân phận đều dễ nói, tốt xấu cũng có thể nhờ vào thăng long bậc thang lên như diều gặp gió, kém nhất cũng có thể hòa làm một cái nhị phẩm tam phẩm vị trí. Thế nhưng là vị này lão gia phía sau không chỉ có, hơn nữa rất rắn. Cả triều văn võ không dám trêu chọc, chỉ có thể chờ đợi hoàng đế lựa chọn đến quyết định xa gần. Thế nhưng là bởi vì hoàng đế bệ hạ cũng là mập mờ suy đoán, đã không có biểu hiện rất xa lánh, lại không có xác thực tới gần mua chuộc, còn có chút mặc kệ mùi vị. Thẩm cung bên trong, chỉ sợ Cố Mỗ bất hảo tiến vào. Không bằng bệ hạ trực tiếp đem ban thưởng cùng ta cùng nhau đưa trở về, cũng miễn tới lui phiền phức. Cố Trường An cười nói. Cái kia đại thái giám nghe vậy cũng cười, nói ra, bệ hạ đã sớm đoán được Cố đại nhân sẽ nói như vậy, hơn hết đại nhân nếu là không vào tẩm cung, như vậy liền sẽ lại tăng thêm 5.000 người với tư cách cho đại nhân lễ vật. Đi. Vì sao không đi? Tất nhiên bệ hạ đều một mảnh thành tâm, hạ thần lại như thế nào có dũng khí có ý kiến. Cố Trường An nhưng thật ra học một cái sắc mặt so lật xét nhanh. Đại thái giám tâm lĩnh thần hội cười cười. Đại nhân mời đi theo ta. Nói xong. Hai người vòng qua chính điện, đi qua hành lang gấp khúc, tại xuyên qua một mảnh ngự hoa viên về sau, lúc này mới đi đến hậu cung. Hậu cung chỉ là một cái rộng rãi phạm vi tên, cái phạm vi này lại là từ đủ loại danh xưng cung điện tạo thành, có nhốt không được sủng ái phi tử, có nhốt phạm tội nô tài, có đều là đường đường chính chính sủng phi chỗ, có là hoàng đế bệ hạ mỗi ngày tất đi dưỡng tâm chỗ. Tóm lại, hoàng cung to lớn như thế, chính là hoàng đế bệ hạ cũng không dám phát ngôn bừa bãi nói, mình nhất định tất cả đều đi qua một lần. Kiền Tâm Điện. Đây là hoàng đế vị trí. Chỗ này cung điện phá lệ không giống bình thường, còn là sáng sớm thì có lượn lờ yên khí từ phía trên bay ra. Cẩn thận khẽ rửa gần mới phát hiện là hương hỏa khí. Bệ hạ mỗi ngày lên xong tảo chiều về sau, tất nhiên sẽ tới nơi đây nhập đạo một phen, đại nhân trước chờ đợi ở đây, sau đó liền có thể đi theo bệ hạ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Đại thái giám đạo, cùng Cố Trường An bảo trì ở một cái không gần không xa khoảng cách an toàn. Cái sau gật gật đầu, thành thành thật thật đứng ở phía ngoài cung điện chờ đợi. Lui tới người phần lớn là một chút thái giám, cung nữ. Bọn họ kết bè kết lũ, khi đi ngang qua hai người thời điểm biết hơi dừng lại, làm bên trên thi lễ. Hơn hết rất nhanh liền mắt nhìn thẳng đi ra. Về phần những thứ ở trong truyền thuyết đẹp như thiên tiên nương nương phi tử thì sẽ không dễ dàng xuất cung môn, trước tạm không nói có chịu hay không, cho dù là đồng ý, các nàng cũng chưa chắc nguyện ý mà ra đi dạo. Dù sao một phần vạn hoàng đế bệ hạ đi ngang qua, hay là đột nhiên nhất thời cao hứng, muốn sủng hạnh các nàng, đây chẳng phải là bỏ qua một cái cơ hội trời cho. Thế nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, mới chờ ở bên ngoài hơn hết thời gian chừng nửa nén hương. Liền quả thật có một vị nương nương mang theo sau lưng một đám cung nữ thái giám đi tới phía ngoài cung điện. Nha, vị này chính là hẳn là mới đây trong cung ngoài cung truyền lửa nóng Cố đại nhân a. Nương nương kia giờ phút này nói ra, hé miệng cười nói. Cố Trường An theo tiếng kêu nhìn lại, thấy trên người vừa tới phối sức, sau đó liền chắp tay thi lễ một cái, bái kiến nương nương. Nói xong, lại nói, nếu là nương nương không có nói sai Cố đại nhân mà nói, cái kia hẳn là hạ quan. Hạ quan được đặt tên là Cố Trường An, chính là Thanh Dương Châu Huyền Kinh sứ. Một lần này chịu hoàng thượng chi mệnh, cố ý đến đây diện thánh. Cố Trường An không ngẩng đầu đứng lên, cẩn thận đi xem một cái trước mặt vị này nương nương ngay mặt. Nhưng hắn cảm giác trước mặt vị này mặc dù không dám nói nhất định là quốc sắc thiên hương, nhưng là toàn thân trên dưới chỗ tán phát đi cao nhã khí chất, đây cũng là trừ bỏ hoàng đế bên ngoài ai cũng không xứng đôi. Có thể gặp ngươi nhỏ như vậy bối phận, trong hoàng cung mới sẽ không quá mức gâm vũ đầy tử khí. Vị tiên nương nương cười lên cũng là đoan trang. Hơn hết đánh xong chào hỏi về sau liền không có ý rời đi, mà là ngừng lưu lại. Đứng ở Cố Trường An sau lưng, giống như là chờ đợi hoàng đế mà ra. Nương nương, ngài sao phải khổ vậy chứ? Nếu bệ hạ nhìn thấy ngươi đứng ở cửa, chắc chắn sẽ không đi. Đại thái giám nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là cái này nương nương lại không hề bị lay động, vẫn như cũ đứng ở cửa nhìn qua cung điện này đại môn. Biết rõ thời gian từng giờ từng phút đã qua hồi lâu sau, nàng dường như chấp nhận sự thật rằng hoàng thượng sẽ không ra mặt. Đây cũng là tội gì? Chuyện năm đó lại không trách hắn. Nếu là như vậy thống khổ, chẳng bằng đem ta đẩy vào lãnh cung. Hay là trực tiếp làm đem ta trục xuất ngoài cung được chứ? Nàng tự quyết định lại dẫn theo mình trong cung đội ngũ kia lặng lẽ đi xa, lưu cho Cố Trường An một cái cô đơn bóng lưng. Để cho Ái Khanh chê cười, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Ái Khanh còn nhất định phải giữ bí mật cho ta. Hoàng đế chẳng biết lúc nào lặng lẽ ở giữa xuất hiện ở Cố Trường An sau lưng, khí hư nói. Cái sau tự nhiên cười gật đầu, đầy miệng đáp ứng, nhưng là sự tình này chỉ sợ không cần hắn ra ngoài phát triển. Những cái kia văn võ bá quan liền sẽ tự động đưa nó quy định thành ngày thường chuyện phiếm vô liếng, dù sao trong hoàng cung thai mắt rất nhiều, ai biết sẽ có hay không có người sớm đã gặt hái bách quan hối lộ, đem hoàng đế bệ hạ mọi cử động toàn bộ cáo chi ngoài cung người. Về phần hoàng thượng cùng vị nào phi tử nương nương gặp họa mâu thuẫn, những cái này liền coi như là quá mức để tài nói chuyện nhiều chuyện mà thôi. Ái Khanh đợi lâu, theo ta cùng nhau tiến vào Khánh Linh cung bên trong uống rượu hai chén được chứ? Lời này thoạt nhìn như là hỏi Cố Trường An, nhưng trên thực tế nào có hắn đưa ý kiến phần. Cười khổ một tiếng, hắn liền chỉ có tiếp tục cùng theo hoàng đế bệ hạ tiến vào hoàng cung chỗ càng sâu. Ở nơi đó, là quái vật khổng lồ này vị trí trái tim. Cố Trường An mang một chút tâm tình thấp thỏm tiến vào, không biết còn có thể bình yên vô sự mà ra. Chương 246, cung môn bên ngoài cần cẩn thận. Đi tới cái gọi là Khánh Linh cung, kỳ thực bất quá là một chỗ thông thường nông gia trạch viện, một dạng kiến trúc lại, gắn như vậy lịch sự tao nhã tên.
Hoàng cung chỗ sâu rượi vào hai ngọn núi lớn, một cái được đặt tên là Ngự Long Sơn, một cái được đặt tên là Khánh Linh Sơn. Mà cái gọi là Khánh Linh Cung, chính là dựa vào cái sau xây dựng nhỏ chỗ ở. Nếu không phải là trong hoàng cung thấy, chỉ sợ thực để cho người ta cho là ngộ nhập cái đó chỗ xa xôi sơn thôn. Trước đó ngươi cũng đã gặp nàng, cảm thấy dung mạo của nàng thế nào? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Cố Trường An hơi hơi sửng sốt một chút, hơn hết rất nhanh liền lấy lại tinh thần, biết rõ hoàng đế hỏi chính là người nào, hẳn là lúc trước ở sau lưng hắn cùng hắn nói qua mấy câu nói nương nương. Hạ thần chẳng biết, lúc trước nương nương cùng hạ thần đối thoại thời điểm cũng không dám ngẩng đầu gặp nhau. Cố Trường An thành thành thật thật trở lại. Hoàng đế cười cười, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn tiếp nhận đại thái giám đưa tới hai cái bình rượu ngon, thay mình rót một chén, lại thay Cố Trường An rót một chén, bắt đầu lẩm bẩm nói. Nơi này phòng nhỏ chính là năm đó chính nàng kiến tạo, những cái này rất lâu cũng đều là năm đó nàng tự tay chôn ở nơi đây, chỉ bất quá những năm này sắp uống cạn sạch. Cố Trường An uống rượu một ngụm, không đáp nói cũng không dám phân thần. Một phần vạn mình phương diện nào không có nghe được, đối phương đột nhiên hỏi tới, đây chẳng phải là cho người ta giữ lại cái làm khó dễ lấy cớ. Nàng tên Hoàng Phi, xuất sinh mặc dù có chút hèn mọn, nhưng lại cùng bình thường tiểu thư khuê các cũng giống như nhau, nhớ ngày đó chấm cùng nàng quen biết thời điểm, hơn hết vẫn chỉ là một vị phổ thông thanh tú nữ cùng Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử xem như là cái gì phổ thông? Cố Trường An trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt nói. Về sau chấm thành Hoàng Thượng, nàng liền thành Phi Tử, vốn là dự định làm cho nàng trở thành Hoàng Hậu, chỉ là trong triều đình rất nhiều đại thần cũng không đồng ý, mạnh mẽ để cho ta cưới con gái tể tướng. Có thể là bây giờ vật đổi sao rời, nơi nào còn có tả tướng? Chấm. Cũng bởi vì năm đó có chút sự tình đối với nàng lòng dạ ấy nấy, bây giờ thật lâu không dám gặp nhau. Hoàng đế nói lên những lời này thương cảm, có thể là Cố Trường An nghe vào trong thai cũng không có quá lớn cảm giác. Người với người bi hoan cũng không tương thông. Rượu qua ba lần, toàn này giống nông gia tiểu viện trong cung điện nhiều hơn một vị giống si tình người say rượu hoàng đế. Mặc dù những cái kia rượu ngon không hề giống cái khác một dạng liệt, có thể là cũng không chịu nổi một cái thương tâm người ôm quá mạnh. Hoàng đế bệ hạ tựa như ngày thường trong cung cũng không có người cùng hắn như vậy đối ẩm. Hôm nay là nhất thời cao hứng, lúc này mới uống nhiều một chút. Công công cái này. Cố Trường An có chút khó giải quyết, hoàng đế liền ở mình đối diện uống xong một vị con ma men, mình ba chén rượu đều còn không có vào trong bụng, tựa hồ nên muốn rời đi. Có lao đại nhân cùng đi, bệ hạ chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được, đại nhân có thể đi trước về đi, đối với lúc trước đã nói xong ban thưởng, sau đó liền có thể đưa đến đại nhân bây giờ ở tại phủ đệ. Đại thái giám nói. Cái này. Cố Trường An mắt nhìn đối diện hoàng đế uống xong lần này bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không đi. Ái khanh đều có thể rời đi, một lần này triệu hoán ngươi vào cùng, hơn hết là bởi vì ngươi cũng không có mấy cái bằng hữu xuất hiện, hẳn là sẽ không đem chấm vẻ say quá sớm tuyên dương ra ngoài. Hoàng đế trong lúc mơ mơ màng màng còn có thể bảo trì một chút thanh tỉnh. Giống như Cố Trường An đối thoại. Lúc này cái sau mới phát hiện mình tới nơi đây lúc trước tất cả lo lắng đều là dư thừa. Hoàng đế căn bản không có nghĩ nhiều như vậy tâm địa gian xảo, chẳng qua là đơn thuần bởi vì Cố Trường An là cái tân nhân. Cho nên đối với loại này tất nhiên sẽ lưu truyền đến ngoài cung kỳ văn có thể có chút cho phép tác dụng ngăn chặn. Cố Trường An cười lắc đầu, đem trước mặt mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ken cung hỉ ngươi hoàn thành hoàng cung địa đồ am hiểu thu hoạch được tháng 3 năm 000 điểm kinh nghiệm. Ken cung hỉ ngươi hoàn thành tìm tòi bí mật hoàng cung đường nhánh nhiệm vụ thu hoạch được tháng 7 năm 000 điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, làm hai cái hệ thống nhắc nhở thanh âm trong đầu vang lên thời điểm, Cố Trường An có chút ngộng. Khoảng thời gian này đường nhánh nhiệm vụ hơi nhiều nha. Hắn tự mình lẩm bẩm. Tại đại thái giám dẫn dắt phía dưới đi ra khỏi Khánh Linh Cung. Chỉ bất quá không trùng hợp chính là, ở trên đường lại gặp lúc trước vị kia nương nương. Như thế nào? Nhìn qua đại nhân bộ dạng này là cùng hắn đã qua uống hai chén. Có phải hay không lại nghe hắn tố khổ nói một hồi lâu? Hoàn Phi cười nói, một lần này, Cố Trường An cả gan ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia thật là xem như là kinh diễm đến hắn. Một đôi liễu diệp lông mi cong chính xác đến mảy may, một đôi thu thủy con ngươi lại lấp lóe lấy làm cho người tan nát cõi lòng hào quang. Làn da được thổi qua và đàn hồi hoàn toàn không giống như là một vị tầm thường nhân gia xuất sinh cô nương, còn có một chút màu son môi, chỉ sợ chính là nữ tử nhìn thấy dụ người như vậy tuyệt sắc tốt tư thế cũng sẽ tâm động. Hồi nương nương mà nói, bệ hạ xác thực câu câu không rời nương nương. Cố Trường An dừng bước lại, túi đầu đàng hoàng nói. Có vị này nương nương cản đường trước người chính là trước đó dẫn đường đại thái giám, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng chờ ở một bên vị này quý nhân rời đi. Dù sao hoàng đế lao tử thấy nàng đều muốn nhượng bộ lui binh. Ta liền biết. Ngươi đã không phải là vị thứ nhất bị hắn ngăn đón như vậy tố khổ. Ngày trước cái kia Từ Phụng Hiền cũng bị hắn lôi kéo nói một hồi lâu, chỉ bất quá về sau hai người này mỗi người đi một ngả về sau, liền không còn có người cùng hắn uống như vậy qua rượu. Hoàn Phi trong ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc. Cố Trường An nghe xong có chút khó tin lại nhìn cái sau một cái. Như thế, là xem ta cái này dung mạo, nhìn không ra tuổi tác của ta vậy mà lớn như vậy. Nghe được Hoàn Phi như vậy lý do. Cố Trường An mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại.
vừa rồi hoàng đế nói hắn cùng với hoàn phi lúc trước quen biết thời điểm, một vị hay là thành tú nữ, một vị chỉ là thông thường tam hoàng tử. Giải thích hai người chí ít cũng là cùng một thời đại người, có thể là trước mặt nương nương đồng thời không có nửa điểm dấu vết tu luyện, có thể là cái này dung mạo nói nàng là nàng đã ở tuổi 18. Chẳng lẽ thế gian này thực sự có người tuyệt sắc như vậy? Liên tục cái này tuế nguyệt trường hà, cũng nhịn không được ở trên mặt lưu lại cây kim sợi chỉ dấu vết. Đây là phải may mắn mà có vị kia Bạch Tí à, nếu không phải hắn xâm nhập hiểm địa, thay ta tìm tới một khỏa chú nhan minh châu, ta lại làm sao có thể đến bây giờ nửa năm này là còn bảo trì dạng này dung nhan tuyệt thế. Cũng có lẽ, đây là bởi vì ta đây khuôn mặt là lúc trước hắn đem đến cho ta, vì lẽ đó cho tới bây giờ, bệ hạ còn không chịu nhiều nhìn ta một cái à. Hoàn Phi nói ra, lại bắt đầu nữ tử quen có hối hận. Cố Trường An không biết mấy người bọn họ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, là mình có thể cuốn vào chuyện này, nên liền là bởi vì chính mình là Từ Phụng Hiền, cũng chính là bây giờ Thanh Dương Châu chấn phủ sứ đại nhân thân tín thuộc hạ. Ngươi rời hoàng cung về sau, nhất định phải nhìn kỹ dưới chân đường. Hoàn Phi dừng ngừng câu chuyện, không tái nói tiếp. Gặp lợi hại thời điểm không giải thích được nhắc nhở Cố Trường An một câu như vậy. Cố Trường An gật gật đầu, mắt nhìn vị này mang theo dung nhan tuyệt thế nương nương chập chẩn dáng người đi xa. Cố đại nhân, trên đường cẩn thận. Đại thái giám cũng cầm lấy một câu, cái này khiến Cố Trường An trong lòng có chút không thoải mái. Chương 247, Thanh lâu bên bờ. Xuất cung chuyến đi trên đường đi trầm mặc. Nguyên bản trên mặt còn mang theo khuôn mặt tươi cười, nguyện ý thỉnh thoảng cùng Cố Trường An đáp lời một hai câu đại thái giám cũng thu liễm lại biểu lộ, rất là nghiêm túc ở phía trước dẫn đường. Mọi thứ đều chuyển hướng lại nương nương một câu kia, xuất cung về sau cẩn thận một chút. Có ý tứ gì? Là cái kia Hoàn Phi muốn hại hắn, hay là cùng nàng liên đới những người khác? Cố Trường An rất cẩn thận. Hắn âm thầm điều trị lấy tự mình trong cơ thể khí tức, làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, từng bước một hướng đi ngoài cung. Hoàng cung đường là hỗn lượn quanh co, dù là tùy ý một nơi đều là cực điểm khảo cứu, tùy ý một cái thị giác phong cảnh đều là vui hay vui mắt. Có thể là như vậy đường nếu là đi đến thiên biến và biến, liền cũng chẳng lấy, liền cũng lại khó cảm nhận được vui hay vui mắt. Cố Trường An trong lòng không biết đang miên man suy nghĩ thứ đó, ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được đăm đăm, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào trên đất đường lát đá xanh. Trong đầu cái kia Hoàn Phi dung nhan cùng nói thủy chung vung đi không được. Cố đại nhân, đối với kinh thành, ngươi ấn tượng như thế nào? Cái kia đại thái giám đột nhiên hỏi, ngữ điệu cũng không nhẹ nhõm, không giống như là hai bên ở giữa nói chuyện phím ngữ khí. Không tệ, chẳng qua là đạo lộ rắc rối phức tạp, không cẩn thận nếu là đi nhầm rất dễ lạc đường. Cái kia, Hoàng Thành đây. Cố Trường An có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn. Lời này bất kể như thế nào cũng không nên là đúng một vị tinh danh thái giám sẽ hỏi hắn. Phía sau nghị luận tòa này thiên hạ hùng cung, người khác có thể, thái giám không nên nhất, cũng sẽ không, nhất là đối phương loại này sống ở thánh thượng cái này bên cạnh tùy thân đại thái giám. Trước tạm không nói người khác nghe thấy sẽ như thế nào ý nghĩ, một phần vạn rơi vào hoàng đế trong thai, để cho vị kia cửu ngũ chí tôn cảm thấy ngươi là chán ghét hoàng cung cuộc sống, hay là sinh ra có chút mưu phản ý nghĩ. Cái này quãng đời còn lại, chính là bị khổ cực rất. Ăn thịt người. Không chút do dự mà nhẹ giọng phun ra hai chữ, khách quan trực tiếp phản ứng hắn đối với cái này hùng vĩ kiến trúc ấn tượng. Tất nhiên đối phương như vậy trực tiếp hỏi, vậy hắn liền cũng trực tiếp nói ra trong lòng mình suy nghĩ. An thịt người, hai chữ này cũng đúng là cái này thâm cung trạch viện phù hợp nhất chuẩn xác. Đứng sừng sững ở này nhân gian trăm ngàn năm, cái này quái vật khổng lồ đã ăn bao nhiêu người, nhưng ngay cả xương cốt cũng không có phun ra nửa khối. Cố Trường An không muốn bị nó ăn hết, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là cố gắng trưởng thành, lớn lên so cái này hoàng cung còn lớn hơn, hoặc là rời xa nó cái này quãng đời còn lại tái không tới gần cái này khiến rất nhiều người tràn ngập bóng tối màu đen kiến trúc. Cố đại nhân, nhanh đến. Đại thái giám hơi hơi cầm lấy nói. Cố Trường An gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy cái kia Tuyên Vũ môn. Ba trước đó bắt đầu từ nơi này tiến nạp, chỉ bất quá khi đó ngoài cửa tiếng người huyên náo, lúc này ngoài cửa lánh lanh thanh thanh, chỉ có tức điều hai ba con giám ở lúc này dưới ánh mặt trời toát ra, nhẹ mổ mảnh đất này. Cố Trường An bắt đầu hâm mộ tự do của nó. Hai bên thủ vệ xuyên trang phục nghiêm khắc vũ khí, bày ra nghiêm túc nhất khuôn mặt nhìn không chớp mắt, giống như muốn vĩnh viễn vì cái này cổng thành đứng đấy, trông coi, thẳng đến trầm mặc đến không người hỏi thăm chết đi. Cố Trường An bắt đầu thương cảm hắn hèn mọn. Cố đại nhân, nhà ta liền trước đưa đến nơi đây. Dọc theo con đường này cẩn thận chút, kinh thành lớn, người liền nhiều, cẩn thận va va chạm chạm. Đại thái giám trước khi rời đi còn nhắc nhở một câu, cũng coi là cái này gặp mặt một lần hết lòng quan tâm giúp đỡ, tái không có gì đáng nói. Cố Trường An sau khi tạ ơn, sải bước rời đi Tuyên Vũ môn, ở nơi này sáng ánh nắng mặt trời phía dưới dâng trào, một thân màu đen chức quan y giống một cái tiêu ngạo khổng tước lăng vũ. Tuyên Vũ môn bên ngoài, cung bên trong tự mình cho hắn hợp với xe ngựa còn tại đằng kia nhi chờ. Phu xe là một cái râu ria xồm xoàm thanh niên, đánh xe thời điểm bao giờ cũng nửa trợn tròn mắt đang ngáp, tựa như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Người kéo xe đỏ thẫm sắc đại mã cũng là như thế, hơn hết phu xe bản lĩnh cùng đại mã bản lĩnh đều cũng không yếu, mặc dù so với người khác muộn lên đường lâu như vậy lại có thể so người khác tới trước cái này Tuyên Vũ môn.
Đại nhân trở về.
Thanh niên nhìn thấy Cố Trường An từ Tuyên Vũ môn bên trong ra, vẻ vải cười một tiếng nói.
Cố Trường An cũng cười gật gật đầu, một bước lên xe ngựa thùng xe.
Thanh niên quát một tiếng, lại một tiếng trường tiên quất roi phía dưới, cái này đại mã bắt đầu mình làm việc.
Chỉ bất quá bãi chiều không thể so vào chiều, không cần gấp gáp như vậy, vì lẽ đó tảo hồng mã giống như là tản bộ một dạng, dạ bước lại người này tiếng huyên náo kinh thành, bắt đầu mình nhàn nhã một ngày đêm.
Thanh niên phu xe thì ôm trường tiên, trên mặt che kín không biết từ chỗ nào đi đến một cái vải nhỏ mũ, nửa ngửa đầu, tựa vào thùng xe khung bên trên.
Cố Trường An hơi hơi xốc lên thùng xe rèm, nhìn thấy tựa như đang ngủ gật thanh niên, cười nhỏ giọng hỏi một câu, xin hỏi quốc sư đại nhân bây giờ ở phương nào?
Thanh niên kia giống như thực ngủ một dạng, theo xe ngựa rất nhỏ xóc nảy đong đưa thân thể, không có đáp lời.
Cố Trường An cười cười, vô tình chui vào thùng xe bên trong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thanh niên kia phu xe dưới mũ con mắt không có hoàn toàn nhắm lại, mà là híp lại, lóe nguy hiểm ánh sáng.
Hắn không thể không thừa nhận, phía sau mình nam nhân này xác thực rất thông minh.
Nhưng cũng chính là như vậy, mới thành nhất định phải diệt trừ mục tiêu.
Xe ngựa biết chưa phát giác ở giữa đi qua dòng người, đi tới một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ.
Nơi này là một tòa thanh lâu bên cạnh thầm nói, chỉ có một dạng khách quen mới có thể biết rõ loại địa phương này.
Mà trừ phi là có chính phòng phu nhân đến đây kiểm tra phòng, bằng không thì cái này liền liếc mắt một cái không người hỏi thăm tiểu đạo.
Cố đại nhân, đến.
Thanh niên phu xe trầm giọng nói.
Thanh lâu kiến trúc cao lớn, khổng lồ bóng tối, dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ đạo lộ bao trùm.
Ngươi quả nhiên là quốc sư người, nhưng hắn vì sao không dám tự mình đến gặp ta?
Cố Trường An từ lại hoàng cung nghe được tin tức kia thời điểm liền một mực đang nghĩ, đến tột cùng là chỗ nào gây ra rủi ro.
Nhưng khi trong óc hắn đem lần này vào kinh diện thánh nhìn thấy tất cả mọi người qua một lần về sau, phát hiện cũng không có người phù hợp muốn mưu sát động cơ của hắn cùng yêu cầu.
Thẳng đến sau cùng, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy qua người, quốc sư.
Như vậy quyền cao chức trọng một vị, có thể nói là ở trong Đại Yến Vương Triều, là một người phía dưới, trên vạn người.
Có thể Cố Trường An vào kinh như vậy mọi người đều biết sự tình, hắn thế mà không có trình diện.
Cái này liền có vẻ hơi không còn gì để nói, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân hắn mặc dù không có trình diện, nhưng là đi phái một người đến thuyết minh, đối với Cố Trường An cũng là nhìn chúng.
Tại hạ không biết Cố đại nhân đang nói cái gì, ta chỉ là một cái không vừa lòng tại triều đình chính quyền phổ thông nhiệt huyết du hiệp mà thôi, hôm nay gặp ngươi quyền thế ngập trời, đến đây đi tính mệnh của ngươi.
Thanh niên kia không mặn không lạt nhớ tới lấy chính mình cũng không tin hoang đường lời kịch.
Thế nhưng là không có cách nào, lấy người tiền tài thay người làm việc.
Mà Cố Trường An nhìn đối phương mặt không biểu tình, nghiêm trang nói ra những lời kia, chỉ là bất đắc dĩ cười một cái.
Thế nhưng là kế tiếp hắn cười không được.
Đối phương tin tức.
Tính danh, Phương Nguyên Khánh.
Thân phận, quốc sư phủ tạp dịch.
Phẩm giai, cực phẩm.
Đẳng cấp, tông sư cảnh thất cấp.
Thuộc tính, khí huyết 5592, pháp lực 35, tinh thần tháng 6 năm 7 năm.
Nghề nghiệp, thích khách, mã phu.
Chương 248, chiến thư mà thôi.
Ta cho rằng quốc sư đại nhân biết đối với ta thấy thế nào lấy, không nghĩ tới chỉ là phái một vị tông sư cảnh giới thích khách mà thôi.
Hắn có phải hay không quên mất, liền ở đêm qua, ta trước đây một người mở ra địa cung, để cho nửa cái kinh thành phong vân mà động.
Cố Trường An có tư cách kiêu ngạo nói lên tất cả những thứ này.
Ta không biết. Ta chỉ biết rõ lấy người tiền tài giúp người tiêu thai.
Quốc sư phủ nuôi ta, vậy hắn để cho ta làm gì thì ta phải làm những thứ đó.
Thanh niên nói.
Nói ra, hắn mặt không thay đổi từ trong tay áo lấy ra hai thanh đoàn đao. Trở tay nắm chặt.
Hai người này hai bên đối mặt với, đối chọi tương đối.
Một bên, tòa kia thanh lâu ký viện bên trên còn có một vị nữ tử thân ảnh, dựa vào lan can mà nhìn.
Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn sắp tiến hành quyết đấu hai người, thần sắc có chút lạnh lùng.
Người thanh niên kia phu xe đã là không chỉ một lần ở trong này nhìn thấy, mỗi lần tới mỗi lần đều cũng làm cho đầy đất vết máu.
Sát nhân liền giết người, liền không thể giết gọn gàng một chút sao?
Nữ tử này trong lòng phàn nàn nói.
Thân làm vạn thanh lâu tầng dưới chót nữ tử, ngày bình thường cần làm cũng chính là những cái này tạp dịch công việc, căn bản không có khách nhân chiếu cố.
Mà thanh niên kia, là ở năm ngoái mùa đông thời điểm bắt đầu tới nơi này.
Thời điểm đó hắn còn mang theo vẻ mặt trẻ trung, mới vừa tiến vào kinh thành.
Tiến đến tìm nơi nương tựa quốc sư đại nhân về sau thứ một cái địa phương là nơi này, người thứ nhất giết cũng là lầu này bên trong.
Ngày đó còn là phía dưới mưa to, vết máu rất nhanh bị cuốn đi.
Vạn thanh lâu bên trong, một vị tiểu cô nương do dự thật lâu, còn là tiến lên cho hắn đưa một kiện khăn mặt.
Về sau mỗi một lần hắn sát nhân, nàng liền bị phái tới thanh tẩy hiện trường.
Dần dà, hắn thành nàng duy nhất khách nhân.
Hai người quan hệ trong đó cũng dần dần từ lạ lẫm biến thành ăn ý.
Tiểu nữ tử không biết hắn lúc này giết người là ai, nhưng là khăn mặt giống như thùng nước đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chỉ cần xuống dưới đem vết máu xông lên, thi thể hắn biết mang đi.
Cái kia khăn mặt là dùng để lau mồ hôi, làm xong việc về sau dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút ta.
Cho nên nàng còn chuẩn bị xong một phần lương trà, không khổ.
Hắn thường nói nhân sinh quá đắng, không thích chịu khổ. Tốt, lúc này người phía dưới cuối cùng động thủ, có thể là một lần này tình huống giống như không giống nhau lắm. Thanh niên trong tay đoạn đao nắm chặt, thân hình như quỷ mị, mũi đao như độc nhà, giống như là một đầu độc mãng, bất cứ lúc nào tùy thời nuốt ăn Cố Trường An. Sắc mặt người sau không thay đổi, trường đao tới tay, trực tiếp một đao, đao thế đánh xuống. Thanh niên kia trong nháy mắt bị đánh bay, đập ở trên xe ngựa mặt, sáng chói không thôi. Mặc dù rất nhanh đứng lên, nhưng vết máu ở khóe miệng còn là không che giấu được. Quốc sư là có thủ oán với ngươi hay là thế nào hình dạng? Vì sao phái ngươi tới chịu chết đây? Cố Trường An từng bước một tới gần, thanh niên trước mặt vẻ mặt nghiêm trọng, lại không còn lúc trước cả lơ phất phơ bộ dáng. Quốc sư nói muốn để ngươi chết, nhưng là hắn biết rõ ngươi không giết được ta. Ta hiện tại cũng biết. Thanh lâu bên trên nữ tử thẳng thắn mắt nhìn trên mặt đất hai người kia, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng là giống như tình huống thua kém hơn ngày trước như thế. Đối diện người bị giết giống như muốn trái lại giết hắn. Nữ tử có chút khẩn trương, nhưng là trước đây cũng không phải là không có trải qua loại tình huống này. Có một lần muốn giết người vậy mà tại trong bóng tối cất giấu mấy vị thích khách hộ vệ. Trận chiến kia có thể nói là chật vật đến cực điểm, thanh niên toàn thân cao thấp không có một khối tốt da thịt, thậm chí ngay cả tay phải xương tay đều bị đánh nát. Chỉ bất quá còn tốt có cánh tay trái, chính là dựa vào nó, thanh niên cắt đứt cái cuối cùng địch nhân khí quản. Sau cùng thi thể thực sự không còn khí lực sắp xếp, là nữ tử kia chịu đựng cái kia làm cho người nôn mửa mùi máu tanh, một bộ thay hắn chuyển lên xe ngựa. Hai người này thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng không tính ngắn. Hai bên ở giữa tình cảm cũng không có phát triển đến nhi nữ tình trường, càng giống là hai cái trong kinh thành run rế, hai bên ở giữa giúp vào với nhau, đổi được một chút sưởi ấm. Nữ tử còn đang ở tưởng tượng lấy thanh niên đột nhiên nổi lên, đem người kia trực tiếp một đao chặt đứt tiết hầu. Thế nhưng là tình huống cũng không như nàng mong muốn. Thanh niên không có nổi lên, vẫn là bị đánh vết thương chẳng chịt, thậm chí nắm chặt đoạn đao tay đều cũng có chút hơi run. Ngươi là chiến thư, không phải là sát thủ. Cố Trường An nói. Hắn suy nghĩ minh bạch, có thể là thanh niên không có. Cái sau qua thói quen trên mũi đao liếm huyết thời gian, cũng có bất cứ lúc nào đối mặt cái chết tỉnh ngộ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày kia mình biết chết ở chỗ này, với tư cách hắn sân nhà tàn sát trận. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ ở bên cạnh cái này trên nhà cao tầng có một đôi nhỏ ánh mắt biết hướng về trận chiến đấu này, làm cho này chiến trường duy nhất người đứng xem. Thanh niên cũng biết mình có thể chết, cũng chết không có gì đáng tiếc. Trong kinh thành chết một cái mã phu, cũng không so giết chết một con kiến chuyện lớn. Người tên là gì? Sau khi ngươi chết, nếu như không ai cùng ngươi lập địa, ta có thể gọi ta thủ hạ hảo hảo đem ngươi an táng. Cố Trường An nói. Nói đến cùng đều là một chút người đáng thương, nhưng là loại này đối nhân xử thế đao kiếm người đáng thương, vẫn là chết tương đối dễ thương. Không cần. Có người thay ta lập địa. Thanh niên dùng một chút khí lực, ngẩng đầu nhìn một cái thanh lâu phía trên, mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại không giải thích được cảm nhận được an tâm. Dạng này cũng tốt. Kỳ thực ngươi làm một phong chiến thư, vô luận ta có hay không giết ngươi, ngươi đều đã coi như là hoàn thành mục đích, chỉ bất quá không thích người khác muốn giết ta về sau còn có thể sống. Ngươi bao giờ cũng muốn vì mình làm ra có chút lựa chọn, mà trả giá đắt, không phải sao? Cố Trường An nói ra, bên cạnh chân khí phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, đưa cho thanh niên sau cùng một tia tuyệt vọng. Nếu là sớm biết như vậy. Thanh niên nghĩ một nửa, có chút vô lực đình chỉ ý nghĩ của mình. Cho dù là sớm biết như vậy, hắn cũng không thể thua kém hơn cái kia dập lửa bơm bớm một dạng xông lên. Hắn là đao, dù là phía trước là biết rõ chém không đứt lưng núi, hắn cũng phải thử chém tới. Bất luận hậu quả là tan xương nát thịt còn là như thế nào, đây là đối nhân xử thế đao kiếm thật đáng buồn chỗ. Thanh lâu phía trên nữ tử mở ra có chút kinh ngạc miệng nhỏ, một cái tay che, cố gắng để cho mình không kêu thành tiếng. Nàng trong mắt, phản chiếu xuất lại xa xôi lầu dưới mình trước đây dựa vào cái vị kia duy nhất khách nhân, bị người một đao chặt hạ đầu lâu. Mùi máu tươi tràn ngập, mùi giống như thường ngày những cái kia người đã chết giống như không có gì khác nhau. Cố Trường An ngẩng đầu nhìn một cái. Thanh niên không nhìn thấy, cũng không đại biểu hắn không nhìn thấy. Nữ tử kia từ chiến đấu bắt đầu, vẫn tại phía trên nhìn qua, cho tới bây giờ, nàng rốt cục thống khổ nhắm mắt lại. Cố Trường An mặt không thay đổi rời đi nơi này. Xe ngựa và thất kia đã sớm nghe thói quen mùi máu tươi đỏ thấm sắc đại mã bị lưu ở tại chỗ. Thanh niên tựa hồ là sáng sớm quên cho đại mã uống nước, cái kia sủ xì đầu lưỡi liếm láp lấy trên mặt đất huyết thủy, đem chủ nhân ngày xưa có thể mang cho hắn sau cùng một tia giá trị đều cho ép khô. Nữ tử điên một dạng hướng phía dưới chạy, theo thang lầu ngã nhiều lần, đợi đến cuối cùng đến tiểu đạo, một thân quần áo lộn xộn, sợi tóc lỏng lẻo. Van vện tia máu đại nhãn trừng mắt, so thanh niên còn giống quỷ. Nàng cứ như vậy chạy trước. Chương 249, đều có tính toán. Lúc trước thanh niên nói sẽ có người vì hắn lập địa, sau đó ngẩng đầu mong thanh lâu phía trên nữ tử một cái. Thế nhưng là nữ tử lại làm sao biết tên của hắn? Lại hoặc là, người này vốn là nên có danh tự sao? Cũng hoặc Trương Tam, cũng hoặc Lý Tứ như thế. Nữ tử chưa từng có nghe qua có người gọi tên của hắn, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn chủ động nhắc tới qua. Chỉ là bây giờ đột nhiên muốn lập địa, nên đi chỗ nào tìm tên đây? Nữ tử tâm tình buồn rầu, có chút oán hận đẩy ra đỏ thấm đại mã đầu lâu. Cái sau tựa hồ là bởi vì liếm ăn chủ nhân huyết, cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần tính tình. Nữ tử đẩy ra nó thời điểm nó lại trực tiếp nâng lên một cước, đạp tới. Cái sau bất ngờ ngựa này ngựa vậy mà cũng biết tạo phản, bị một cước này gạt ngã đi. Nàng một thân dính vết máu, nằm sấp ngồi trên mặt đất, đột nhiên cảm giác được bị khuất, thế là lớn tiếng khóc, cuối cùng đem đọng lại lại ngực cảm xúc tất cả đều khóc đi ra. Mà cách đó không xa, thanh niên kia số người lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, cặp mắt thẳng tắp nhìn lên bầu trời. Trừng tròn trịa. Cái này là tiểu nhân vật thật đáng buồn. Lúc trước Cố Trường An giống như đại thái giám nói qua, hoàng thành ăn thịt người. Kỳ thực hắn rất muốn nói, kinh thành cũng là. Hơn nữa ăn chuyên là chút có lý tưởng có mộng tưởng, nguyện ý vì đó phấn đấu người. Sau khi ăn xong, những cái kia có lý tưởng người, đôi mắt đã không còn ánh sáng. Cố Trường An không muốn như vậy. Vì lẽ đó hắn nghĩ sớm một chút rời nơi thị phi này. Hắn bỗng nhiên rất muốn đi xem giang hồ, nhìn một chút cái kia thiên sơn vạn thủy không nói hết chỗ. Giang hồ ăn thịt người sao? Đồng dạng ăn thịt người. Hơn hết đó là đường đường chính chính ăn thịt người chỗ. Ăn thịt người, biết mình đang ăn. Bị ăn, cũng biết mình kết quả. Trên một điểm này, muốn so hoàng cung cùng kinh thành ấm lòng nhiều lắm. Tối thiểu, hắn để cho hai người đều cũng rõ ràng. Rời đi thanh lâu bên cạnh tiểu đạo Cố Trường An tự nhiên không biết mình đi rồi sẽ có một cô nương lảo đảo chạy xuống, khóc đến niềm vui tràn trề. Về tới Túy Tiên cư Cố Trường An hơi có vẻ mỏi mệt. Không phải là thân thể mệt, là tâm mệt mỏi. Công tử, chuyến đi này như thế nào? Trầm Điệu gặp Cố Trường An ngồi xe ngựa ra ngoài, lại là đi tới trở về, thử thăm dò. Cũng không tệ lắm, chí ít biết đến hoàng cung là cái ăn thịt người địa phương quỷ quái, sau này lại cũng không thể kinh thành. Cố Trường An khoát khoát tay, cũng không lớn bao nhiêu hào hứng cùng bọn hắn đàm luận một lần này kinh thành hành trình, trở lại Túy Tiên cư về sau, liền trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng, ngăn cách. Trầm Điệu cùng Lý Tiểu Thảo đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề không phải là rất lớn, không nghĩ đến kinh thành là chuyện tốt, đến nhiều ngược lại quấy đến thật không minh bạch. Lý Tiểu Thảo nói. Trầm Điệu gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Thanh Dương Châu tình huống cũng không tốt, Nhâm Trường Sinh thân thể ngày càng sa sút, mặc dù đều là một chút năm này tháng nọ bệnh cũ, nhưng là cũng không chịu nổi khoảng thời gian này khổ cực sự tình. Thanh Dương Châu, Diệu Nhật núi. Nhâm Trường Sinh một người ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, cái hướng kia chính là kinh thành. Ngươi yên tâm, hai ngày này từ kinh thành truyền tới tin tức đều nói nhỏ Trường An ở bên kia trải qua không tồi. Còn quen biết Kim Hữu Đức, giống như Hồng Duyệt Liêm, Phùng Nguyệt Thăng mấy người. Bàn lao đi tới vị này cao tuổi trấn phủ sứ đại nhân bên cạnh, trấn an nói. Cái sau đã đem Cố Trường An trở thành mình người thừa kế, trong lòng càng là giống như đối đại vãn bối một dạng. Bây giờ vừa đi kinh thành, thật đúng là trong lúc nhất thời không yên lòng. Ngươi xác định là nhỏ Trường An biết bọn hắn, mà không phải bọn họ quen biết nhỏ Trường An. Đám kia người già đời, không người nào là hướng về phía ta tới. Đều ước gì có thể từ trên người hắn moi ra chút tin tức của ta. Còn lại ba người còn tốt, duy chỉ có Hồng Duyệt Liêm cái kia cứng đầu thẳng tính. Nhất định sẽ trực tiếp hỏi thân thể ta như thế nào. Nhâm Trường Sinh nói. Nhắc lên mấy cái này vừa yêu vừa hận ra hỏa, liền để hắn giống như nhớ tới ban đầu ở triều đình phía trên phóng khoáng tự do dáng vẻ, về sau Bạch Tí sông kinh thành, lúc này mới đứt một đoạn năm tháng vàng son. Nhớ năm đó, nếu không phải sông mà ra, chỉ sợ đến nơi này cái tuổi tác, ngươi đã cùng mấy vị kia đi trước lao ra hỏa mở dạng. Bàn lao cười nói. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn chết cho săn đấu, chim bay hết lương cung trốn. Làm đế vương tâm tư tuyệt đối không cho phép có quá mạnh người giữ ở bên người, mặc dù lúc trước Nhâm Trường Sinh mạnh mẽ xông ra kinh thành, nhưng là thân thể vẫn là lưu lại không thể chữa khỏi bệnh dữ. Cái này cũng nhất định hắn quãng đời còn lại không có khả năng giống như hoàng thất làm đúng, nhưng là bây giờ không đồng dạng, xuất hiện ở dưới tay hắn nhiều hơn một vị Cố Trường An. Đây cũng là một vị có thể uy hiếp được người của hoàng thất. Lúc này nên nói nhức đầu, nên là vị kia xa ở kinh thành hoàng thượng. Ta nhất lo lắng còn là quốc sư một bên kia, hoàng đế hẳn là sẽ không sớm như vậy đối với mình thần tử ra tay. Dù sao nhỏ Trường An còn chưa trưởng thành thành tựu, mà ngươi cũng đã già. Quốc sư nơi đó không cần đam tâm, có lẽ sẽ có một chút tiểu đả tiểu nháo, nhưng tuyệt đối sẽ không suy giảm tới nhỏ Trường An tính mệnh. Vì sao? Bởi vì hôm nay phía dưới là họ An Tĩnh, còn không phải họ Tiêu. Bàn lao gật gật đầu, cảm thấy Nhâm Trường Sinh nói có đạo lý. Ngươi một bên kia cùng khách đến từ thiên ngoại đàm phán như thế đàm phán không thành. Ta nghe nói lúc trước tựa như là nhỏ Trường An, phí không ít công phu mới thỏa đàm. Cái này phía sau có quốc sư cái bóng. Vì lẽ đó ta không có rất cạnh tranh, cùng lắm thì đợi đến ngày sau cần loại này lúc đàm phán sẽ đoạt tới là được. Bàn lao nói lên lời này thời điểm có tuyệt đối tự tin. Nhâm Trường Sinh gật gật đầu, không hề cảm thấy hắn nói lời này có gì không ổn. Cô tinh dâng lên, trận này đại thế sắp xảy ra, đợi đến ngày sau có cần thiết thời điểm, cũng nên chúng ta loại này lao đầu tử phát ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Nhâm Trường Sinh thở dài một tiếng. Khẽ nhấc tay một cái trước người Lạc Diệp ngàn mảnh tất cả đều tập hợp lại cùng nhau, hình thành lớp kín trường kiều. Có rất nhiều ảnh bộ phận thành viên nhao nhao hiện thân. Chúng ta Huyền Kính sứ đại nhân bây giờ ở kinh thành, các ngươi liền ở chỗ tối bảo hộ an toàn của hắn, cũng không thể để cho chúng ta Thanh Dương Châu người bị khi dễ. Nhâm Trường Sinh nói. Cái kia tụ tập hơn 10 vị ảnh bộ phận người không nói nhảm, sau một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, người đã đang đuổi hướng về đường của kinh thành lên. Bàn Lao mắt nhìn Nhâm Trường Sinh, trong lòng có chút thổn thức. Ngày trước hắn có thể chưa từng có nhìn qua đối phương sẽ đem mình dạy công bồi dưỡng cấp dưới tất cả đều thả ra, chỉ vì bảo hộ một người. Xem ra đối với Cố Trường An một lần này, hắn là xác thực để ý. Lúc trước Nhâm Trường Sinh bồi dưỡng Lý Tiểu Thảo thời điểm, đừng chỉ là coi hắn là thành ảnh bộ phận người nối nghiệp, mục đích đều chỉ là vì giúp đỡ sau này người thừa kế. Thiên hạ đại thế song gió nổi lên, một khi giang hồ đổi thiên đỉnh. Nhâm Trường Sinh người già nhưng tâm không già, mặc dù không có lúc trước lúc tuổi còn trẻ tranh giành thiên hạ dã tâm, nhưng lại nghĩ bồi dưỡng được một vị có thể nắm vững người trong thiên hạ mới. Bàn Lao biết rõ tâm tư của hắn. Cùng lúc đó, trong hoàng cung một chỗ vắng vẻ trong cung điện, Tiếu Tĩnh Viễn một người trông coi trong sân cây ngân hạnh, ngưỡng vọng rất lâu. Phía sau của hắn là đã thi thể tách rời thanh niên thi thể, còn có một vị quần áo trên người đã sớm bị máu nhuộm đỏ thanh lâu nữ tử. Chương 250, phát hiện phó bản. Dù cho là nữ tử, cũng không nên như vậy khóc sướt mướt, có oan báo oan, có cừu báo cừu, một mực thuốc thít có thể thành cái đại sự gì. Tiếu Tĩnh Viễn ánh mắt tàn nhẫn, không nhìn thẳng thế thì ở một bên thi thể, con mắt chỉ chăm chú vào cái kia nữ tử trên người. Có thể là ta một giới tiểu nữ tử, không quyền không thế dùng cái gì đến đấu các ngươi đám này đại quan nhân. Cái kia thanh lâu nữ tử cũng rõ ràng bản thân bây giờ tình cảnh, trừ bỏ nước nợ khóc khóc bên ngoài, còn có thể có cái gì khác lựa chọn đây. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo với ta, ta có thể phái người dạy ngươi tu luyện một chút chính đạo biện pháp, ngươi bắt đầu luyện khả năng khá là cố hết sức, nhưng là có một dạng, ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Cái biện pháp gì? Nếu là có thể báo thù cho hắn, ta là nguyện ý học. Nữ tử kia ngẩng đầu lên nói, trong hốc mắt nước mắt nói dừng liền có thể ngừng. Lấy dương bổ âm đại pháp, biện pháp này chính là năm đó Hợp Hoan Tông biện pháp, về sau bị triều đình thu nhập trong đó chỉ bất quá một mực không người luyện tập, công pháp này có lợi cũng có khuyết điểm. Ngươi nếu là nguyện ý học, ta trước tiên có thể đem lợi và hại cùng ngươi nói rõ. Quốc sư nói xong, liền ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn nữ tử, chờ đợi đối phương quyết định. Nữ tử kia không chút do dự trực tiếp gật đầu. Ta đây một đời lại trong thanh lâu nhận hết khổ sở, liền xem như không thể báo thù cho hắn ta cũng nguyện ý học. Nữ tử này cắn răng nói. Quốc sư gật gật đầu, trực tiếp để cho thân tín đem bí tịch mang đến. Còn là nói với nàng một lần trong đó lợi và hại. Cái này Hợp Hoan Tông bí tịch có thể lấy dương bổ âm, chỗ tốt chính là tu luyện nhanh, hơn nữa bổ dưỡng bản thân dung nhan, có thể thanh xuân thường trú. Nhưng là chỗ xấu chính là thọ nguyên không cách nào tăng lên, dù là ngươi tu luyện đến thần thông cảnh giới, bản thân thọ nguyên còn là giống như người bình thường mở dạng, chật vật trăm năm. Về phần còn có cái khác tai hại, quốc sư liền cũng không nhiều lời. Nhân sinh một đời, như bóng cầu qua khe cửa. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trăm năm thời gian, cũng đầy đủ nhìn khắp nhân gian phong cảnh. Huống hồ, ta đây nửa đời trước, đã đem đau khổ đều cũng nếm toàn bộ, cái này tuổi già dù sao cũng nên để cho tan nếm thử lợi lộc a. Nữ tử nói ra, trực tiếp tiếp nhận quốc sư bí tịch trong tay. Ôm vào trong ngực. Lúc này bên người thi thể giống như không trọng yếu, cũng chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, chỗ nào có thể so sánh mình rộng lớn tiền đồ trọng yếu. Trước đây những cái kia dựa sát vào nhau bất quá là người nhỏ yếu đối với hai bên ở giữa cái kia một phần cùng chung chí hướng, mà nữ tử không muốn làm tiếp người nhỏ yếu. Sau này ngươi chính là người hầu theo ta, nhưng là vẫn cần phải đi Vạn Thanh Lâu, nơi đó liền coi như là tu luyện của ngươi chỗ. Quốc sư nói. Nữ tử kia ngay sau đó gật đầu quỳ rạp xuống đất, hô to tuân mệnh. Trước tiên đem một chồng này thịt nháo cho rời khỏi đi đi, để ở chỗ này quả thực có chút phá hư phong cảnh, ngại mắt người. Tiếu Tĩnh Viễn là nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều, lại hắn ấn tượng bên trong, giống như cũng không có dạng này một vị thích khách. Hơn hết cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, hàng năm vị quốc sư phủ đổ máu người bị thương có nhiều lắm sao có thể cả đám đều có thể nhớ rõ. Hắn tự tay ngắt một mảnh chưa kim hoàng cây ngân hạnh diệp, xúc cảm mơn mận, giống như là nữ tử da thịt một dạng. Quốc sư đại nhân, cái này cây ngân hạnh diệp không thể trồng, cái này chính là trụ trì tự mình trồng. Mỗi một phiến lá cây đều cũng ẩn chứa vô lượng công đức. Một vị mắt nhìn hơn hết mười mấy tuổi tiểu sa di vội vàng mà ra ngăn cản Tiếu Tĩnh Viễn động tác. Cái sau không có sĩ diện, mà là chắp tay trước ngực, hướng về tiểu sa di làm một cái Phật lễ. Lúc trước mang theo vết máu vào bảo tự, thực sự có sát phong tình cảnh, còn xin tiểu sư phó thứ lỗi. Tiếu Tĩnh Viễn nói. Ngày bình thường kiên quyết đến đây quốc sư, hôm nay lại khiêm tốn như vậy. Không sao, chỉ bất quá sư phụ nói, người khác có thể ngắt, ngắt đi chính là công đức, nhưng là thí chủ ngắt mà nói lại là tội nghiệp. A, vì sao người khác có thể ngắt ta không thể ngắt? Chẳng lẽ người khác cao ta nhất đẳng? Đó cũng không phải, là sư phụ nói ngươi lệ khí quá nặng, ngươi nếu là ngắt chỉ có thể giấy bẩn sửa sang khỏa cây ngân hạnh, đến lúc đó người khác lại đến ngắt cũng không phải là công đức, chẳng phải là thuận thí chủ một người, lại nghịch ngàn vạn người. Tiểu Sa Di nghiêm trang giống như vị quốc sư này đại nhân giảng giải đến. Tiếu Tĩnh Viễn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn tự biết trên tay xác thực lây dính không ít huyết, cái này cây ngân hạnh diệp không ngắt cũng được. Túy Tiên Cư bên trong, Từ vào chiều sớm về sau trở về liền trong phòng nằm xuống Cố Trường An, đến giờ ngọ rốt cục tỉnh lại.
Công tử, lúc trước tới qua mấy vị đại nhân đến đây thăm hỏi, hơn hết nghe nói ngươi đang nghỉ ngơi liền lại hết thể rời đi.
Cố Trường An vừa tỉnh liền nghe được trầm điệu báo cáo.
Là cái đó mấy vị đại nhân.
Có thể lưu lại bài thiếp.
Phùng Nguyệt Thăng đại nhân, Kim Hữu Đức đại nhân, Hồng Duyệt Liêm đại nhân.
Chờ đã.
Ngươi mới vừa nói mấy vị đại nhân này không phải là cùng một chỗ đến a?
Đó cũng không phải, ba vị đại nhân này đều là phân biệt khác nhau thời điểm đến, không có đụng nhau.
Vị cuối cùng đại nhân, ta có ấn tượng là lúc trước bái phòng qua.
Cố Trường An gật gật đầu, lúc này mới ngủ một giấc tỉnh lại, ít một chút đau đầu, có thể là nghe được tin tức này, đầu trong nháy mắt lại đau.
Huyền Kính Ti đại nhân có hay không nói qua lúc nào có thể đi giang hồ?
Triều đình bên trong sự tình, ta thực sự xử lý không thể, còn là đi sớm một chút lợi hại tốt.
Cố Trường An nói.
Trong triều đình người, có chuyện không thích nói thẳng, đều thích để cho vô số phần cong, tựa như cái kia trong hoàng cung hành lang gấp khúc một dạng.
Cái này nhưng thật ra không nói, hơn hết đại nhân nói, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của ngươi.
Trầm điệu nói.
Cố Trường An ngồi dậy, có thể là an tĩnh hơn hết 3 giây, ngoài cửa chỉ mặc một trận tiếng gõ cửa rồn rập, còn có Liêu Thiên Ân giọng oang oang của.
Cho ăn Cố đại nhân.
Ngươi nhanh lên mà ra.
Chúng ta có chuyện tìm ngươi thương lượng.
Cố Trường An khoát khoát tay, ra hiệu Trầm điệu mở cửa.
Cửa mở về sau, là Liêu Thiên Ân trong tay chẳng biết cầm một quyển cái gì sách nhỏ, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có thể diện, cả kia trên sách trang bìa đều là dùng kim phấn viết.
Chuyện gì?
Chẳng lẽ Liêu huynh đã nghĩ thông suốt, muốn gia nhập ta Huyền Kính Ti?
Cố Trường An tiên cơ nói.
Liêu Thiên Ân sững sờ, lung túng cười cười, tựa như lớn như vậy sự tình hẳn còn cân nhắc một hai, bất quá ta chỗ này có một cái không cần quá nhiều suy tính đại sự, chẳng biết Cố huynh còn có hứng thú.
Nói nghe một chút.
Cố Trường An tiếp nhận tiểu nhị bưng vào xúc miệng nước trà, một chút thấu một lần cửa về sau đứng dậy ăn mặc.
Mới vừa rồi mấy vị kia đại nhân ăn bế một canh, như không sớm chút tới cửa thăm hỏi buổi tội, chỉ sợ ngày sau gặp lại, có thể liền không có cái gì sắc mặt tốt.
Ta nghe nói đám kia thiên ngoại người mới đây giống như đang tổ chức cái gì quần anh đại hội, muốn đi một chỗ bí cảnh.
Còn giống như có thể bạo làm ra vẻ, cái gì soát cấp loạn thất bát tao, mặc dù ta nghe không hiểu, hơn hết rất nhiều chỗ tốt.
Không biết Cố đại nhân có hứng thú hay không cùng nhau tiến đến a?
Nghe theo Liêu Thiên Ân tràn ngập nhiệt tình nói.
Cố Trường An sững sờ.
Bạo làm ra vẻ.
Soát cấp.
Nhìn, bộ dạng này chẳng lẽ để cho đám kia người chơi tìm được phó bản.
Nghĩ tới đây, Cố Trường An đột nhiên cảm thấy mình bây giờ ở tông sư cảnh giới nhất trọng đã dừng lại quá lâu thời gian, cũng là thời điểm tìm phó bản thăng hạ cấp.
Chương 251, đến thăm Thanh Quý.
Loại này bị văn, ngươi là từ đâu biết được?
Cố Trường An nhìn về phía Liêu Thiên Ân, có chút nghi ngờ tin tức tính chân thực.
Như thế tin tức đại khái sẽ chỉ ở người chơi tầm đó lưu truyền, cái sau mới đến kinh thành bao lâu.
Làm sao có thể lẫn vào cái vòng kia?
Chỉ thấy Liêu Thiên Ân cười hắc hắc, trở tay lấy ra một bầu rượu đến, đạo, vị kia xung quanh chủ sự tiểu lượng quá kém, bất quá là 3 lượng chén vào trong bụng, cũng đã bất tỉnh nhân sự, còn kém cùng ta quỳ xuống kết nghĩa, bây giờ còn trong phòng nằm đâu.
Cố Trường An ngẩn người, ngay sau đó cười một tiếng, hắn nhưng thật ra quên bên người còn có một vị người chơi dưới tay.
Lúc trước hoàng đế nói muốn cho hắn quản lý 5.000 tên người chơi, cũng không biết bây giờ chiêu mộ được như thế nào, đều là những người nào.
Người chơi bên trong cũng có tố chất phân chia cao thấp. Cố Trường An bây giờ chỉ mong mong Chu Minh Thông làm việc có thể dựa vào phổ một chút, chí ít không biết ngay từ đầu liền mời chào một chút không đáng tin cậy túi tố chất người chơi.
Việc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, trêu chọc mà ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt.
Cố Trường An nói.
Kế lần trước địa cung mở ra về sau, liền có không ít lao ra hỏa tại trong bóng tối chú ý hắn.
Mình theo hoàng cung trở về trên đường đi liền cảm nhận được không ít ánh mắt.
Có tràn ngập địch ý, có chỉ là đơn thuần giám thị.
Nếu không phải nơi đây chính là kinh thành, Cố Trường An nói không chừng muốn mượn cơ diệt trừ một chút.
Trấn phủ sứ đại nhân tới tin.
Lý Tiểu Thảo đẩy cửa ra đạo, trong tay phong thư còn giữ in dấu lửa.
Cố Trường An tiếp nhận tin đến, nhìn sơ lược một cái liền trước thu nhập trong tay áo.
Trên thư đại khái ý tứ chính là nói an bài một đám thích khách trong bóng tối thủ hộ mình, cụ thể an bài công việc chỉ cần hỏi Lý Tiểu Thảo liền tốt.
Còn có chính là thuận tiện hỏi một câu, lúc nào hồi Thanh Dương Châu xử lý một chút những cái kia phản động người chơi, sau đó bắt đầu bọn họ giang hồ làm.
Cố Trường An mặc dù có chút không thích triều đình phía trên ngươi lừa ta gạt, ngầm xuất đao.
Thế nhưng là trên giang hồ người ăn thịt người lại là đống máu bày ở trước mặt, võ đạo thực lực mới là đạo lý quyết định.
Mà hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này lại tràn vào đi một nhóm lớn không quá giảng đạo lý khách đến từ thiên ngoại, để đủ loại thân phận, hoặc là tự lập môn phái, hoặc là gia nhập những cái khác tông môn, lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tốc độ trưởng thành.
Vì lẽ đó Cố Trường An vẫn là muốn trước vững bước tăng lên một chút thực lực của mình. Sau đó sẽ cùng đi chấn phủ sứ bắt đầu bọn họ phách lối ngựa đạp giang hồ làm.
Dù sao dựa vào người thua kém hơn dựa vào chính mình, nếu là trên đường đi xông ra chút thần thông cảnh giới lão quái cũng không thể chính mình lao trốn ở phía sau ăn dưa xem kịch.
Đáp lễ chuẩn bị tốt, đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà?
Trầm Điệu hỏi.
Từ khi đi tới kinh thành về sau, hắn giống như là cái bận tiếu tít lão quản gia. Bất luận đến thăm công việc, hay là ngủ nghỉ an bài toàn diện tùy hắn đơn độc xử lý, cái này khiến chúng ta vị này tông sư cảnh giới trầm cung phụng có chút dở khóc dở cười. Ngày trước tại Diệu Nhật núi trung quy cảm giác quá rảnh rỗi, ngày thường không phải là ngồi xuống tu luyện chính là lĩnh hội công pháp, bây giờ bận rộn một chút phàm tục sự tình nhưng thật ra có một phong vị khác. Trong mấy ngày này bận tiếu tít quên tu luyện, thể nội cảnh giới ngược lại là có một tia giãn ra dấu hiệu. Đi trước Hồng đại nhân nhà a, lúc trước tự mình tới cửa thăm hỏi cùng ta, nếu là hôm nay tại chức không đi thăm hỏi một phen, sợ rằng sẽ quên người miệng lưỡi. Cố Trường An sửa sang một chút ống tay áo nếp gãy, chỉnh ngay ngắn áo mũ, ra cửa đi. Về phần cái kia cày phó bản sự tình, hắn tính toán đợi đến thăm ba vị kia đại nhân sau đó mới trở về cùng Chu Minh Thông hào hào đàm luận một phen. Đi ra ngoài chính vào mặt trời giữa trời, Túy Tiên Cư cửa ra vào đường phố cũng không nhân viên nhàn tản đồng ý bước lên cái này đại nhật mà đi, vì lẽ đó trên quan đạo muốn so sáng sớm cùng chạm vạng tối càng thêm quặng cuẽ một chút. Ba lúc này là xe ngựa của mình a. Cố Trường An đi tới cửa, nhìn thoáng qua phu xe nắm chặt dây cương tay, miệng hổ vết chai là lao đao kén. Trấn phủ sứ bên người đại nhân ảnh bộ phận thân vệ, lúc trước cái kia quốc sư phủ xe ngựa là triều đình một bên kia phái tới, vì lẽ đó. Cố Trường An nhấc nhấc tay, dừng lại trầm điệu câu chuyện. Hôm qua ám sát bất quá là khai vị thức nhắm, không thể thực đem ta như thế nào, đằng sau hẳn là phải cẩn thận một chút. Thần thông tu vi cao thủ tại to lớn triều đình trước mặt cũng là không nổi sóng gió gì, chỉ vì cái này kinh thành tàng long ngoa hổ, thần thông không dưới trăm, 50 thuộc về hoàng cung. Quốc sư thân làm cái này trong triều đình nhân vật cao tầng, muốn điều phái mấy vị thần thông võ giả chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nếu là quyết tâm đối phó Cố Trường An, để hắn bây giờ trong kinh thành có thể nhờ vào đến sức mạnh, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền muốn trở thành miệng hổ chi thực. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Tiếu Tĩnh Viễn không dám loạn động, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là không dám khinh cử vọng động. Trong hoàng cung chỉ có một gian chùa miếu, đó là hoàng đế mỗi ngày tất đi. Tiểu Sa Di lúc trước lời nói trẻ con không cố kỵ há có thể toàn là lao phương trượng ý tứ. Trong đó ước chừng có hơn phân nửa là hoàng đế đối với quốc sư cảnh cáo. Mà vị kia tại triều đình bên trong trước đây lưu truyền ngàn chén không say hoàng đế bệ hạ, như thế nào lại thực bởi vì hai ly ba chén mà buồn ngủ. Thế gian này tiểu không say lòng người, người tự mình say tràng cảnh nhiều lắm, công cao chấn chủ án lệ cũng quá nhiều. Chúng ta bây giờ đại yến vương triều hoàng đế bệ hạ cũng không phải là lâu không nghe thấy triều chính hôn quân, lúc đầu tại lầu các bên trong đêm xem sao trời sự tình hắn sớm có nghe thấy. Có lẽ là Tiếu Tĩnh Viễn gạt hắn đối với Cố Trường An động thủ một sự tình tiếp xúc hắn rủi ro. Cố Trường An cho dù là năm đó người kia thuộc hạ, dù sao cũng là huyền kính ti người, dù sao cũng là đại yến vương triều quan viên. Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua. Hoàng đế thần, quốc sư không làm chủ được, cũng không nên đi làm cái này chủ. Cố Trường An rời Túy Tiên Cư, để cho mã phu điều khiển xe ngựa nhàn nhã hướng về Hồng Duyệt Liêm phủ để đi. Một người đi đường có phần ít, nhàn nhã đi trên đại đạo thông suốt. Ngẫu nhiên có tuần đường phố bộ khoái gặp xe ngựa nên ngang tại đường phố hoành hành. Nguyên bản định tiến lên đề ra nghi vấn một phen, nhưng là vừa thấy được trên xe ngựa Huyền Kính Ti ký hiệu, liền lại xa xa né tránh. Huyền Kính Ti tại bách quan bên trong thanh danh cũng không quá tốt, bởi vì thân có giám sát bách quan chức vụ, vì lẽ đó kinh thành bên trong không ít đại quan bị niêm phong, bị xét nhà, đều là do Huyền Kính Ti nhân thủ tới làm. Dân ra ở trong quan trường liền lưu truyền một câu như vậy lời đồn đại: thà trêu ghẹo triều đình hồng y sứ, đừng chọc Huyền Kính áo bào đen kém. Tình nguyện đắc tội trên triều đình người mặc hồng sắc chức quan bảo nhất phẩm đại quan, cũng không nên đắc tội này một đám mặc áo đen tại Huyền Kính Ti viên quan nhỏ. Hồng đại nhân phủ đệ liền ở phía trước đầu đường góc rẽ. Ảnh bộ phận phái tới mã phu rất ít nói. Cố Trường An gật gật đầu. Hồng Duyệt Liêm là triều đình trong quan viên nổi danh thanh liêm. Nếu không phải Đức Thắng Phường phủ đệ, hay là triều đình ban tặng, chỉ sợ chưa chắc có cái kia tài lực chuyển đến đây. Cũng không phải hắn không phải năng lực vơ vét của cải. Thân làm trước đây nhất phẩm đại quan, theo dựa vào thực lực của mình, từng bước một leo đi lên, nếu không phải cửa không tha người, ngay cả thánh thượng cũng không nhiễu, cũng không dễ dàng như vậy mất đi cái kia quyền cao chức trọng chỗ ngồi. Bây giờ một thân không hơn không kém thẳng thắn cương nghị, cũng chỉ là đổi lấy một cái thanh quý thanh danh. Có lẽ đối với một ít người mà nói, một cái ghi tên sử sách danh tiếng tốt thật muốn so ra sản bạc triệu nặng hơn nhiều. Cố Trường An đại khái có thể hiểu được, người đời phần lớn không hiểu. Chương 252, Hắc Ám mới hiển lộ ra chân thực lực. Hồng Duyệt Liêm thanh quý thanh danh chỉ giới hạn trong danh giới rõ ràng giữa quyền lực và tiền bạc, nhưng nếu như hắn thật không có một chút chỉnh người thủ đoạn, lại có thể nào leo đến nhất phẩm đại quan vị trí đâu? Bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn quốc cạn. Quan văn ở giữa thần thương khẩu chiến, có không thua võ tướng tàn nhẫn huyết tinh. Thậm chí còn hơn. Cố đại nhân so với ta dự đoán mượn tới muộn một chút thời điểm. Xe ngựa mới vừa vặn dừng lại, Hồng Duyệt Liêm thân ảnh liền xuất hiện ở cửa xe ngựa cửa. Ngược lại khi để cho Hồng đại nhân chờ đã lâu, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Cố Trường An không biết đối phương phải chăng đang ở cửa chờ lâu như vậy, hơn hết trước xin lỗi một đợt cũng không thể thiệt thòi đi nơi nào. Không sao, ngày thường vào chiều sớm thời điểm đều tại Tuyên Vũ môn bên ngoài chờ lâu như vậy. bây giờ tại cửa nhà mình chờ thêm trong một giây lát, vấn đề cũng là không lớn. Hồng Duyệt Liêm khách sáo đạo, ngay sau đó để cho sau lưng theo tạp dịch đem Mã Phu mang tới lễ vật đón lấy. Trước tạm đi vào ngồi, tiện nội sớm đã nấu xong nước trà. Đó còn là hoàng thượng lúc trước ban tặng trà mới, Kim đại nhân trước đây ba lần tới nhà của ta đòi hỏi cũng chưa từng đã cho. Vậy hôm nay Cố Mỗ liền muốn đại báo lộc ăn. Cố Trường An lộ ra một bộ xoa tay tư thái. Cái gì đại báo có lộc ăn? Nếu là ngươi có dũng khí giống cái kia họ Kim một dạng muốn trước nóc cừ ngực ba chén lớn, hôm nay ta Hồng Mỗ người liền cũng để cho ngươi xem một chút quan văn cũng không phải là hoàn toàn không có võ lực. Hồng Duyệt Liêm cười chỉ điểm mấy lần Cố Trường An, nói: "Hai người đùa giỡn, đi sóng bay vào Hồng phủ." Hồng phủ chiếm đoạt nền tảng không lớn, chí ít cùng Hồng đại nhân bây giờ quan chức đều cũng không lẫn nhau ngựa. Trong phủ đệ cũng chỉ có thể thấy giải rác mấy vị nô bộc, hơn hết đình viện bên trong hoa cỏ nhưng thật ra chăm sóc vô cùng tốt, hơn nữa tu bổ thỏa đáng, tình hình sinh trưởng làm hài lòng. Bái kiến Hồng phu nhân, vạn bối Cố Trường An, bái kiến phu nhân.